Chương 484, Đế Quang yên lặng. Chương 484, Đế Quang yên lặng. Cùng lúc đó đế quang trước phủ đệ Giang Âm Dương đi theo phía sau 5 người, cầm đầu người kia rõ ràng là Mạc Ly Thương. Từ lúc bị Giang Âm Dương tại ngoài vạn giảm cứu trở về sau, bây giờ đối với tại Mạc Ly Thương tới nói là triệt để tâm phục khẩu phục. Như thế nào đây? Toàn bộ Giang gia đã bị ngài không gian bình chướng bao phủ. Giang Dữu rất cung kính hồi đáp. Giang Âm Dương khẽ gật đầu, chính là hôm nay, bọn hắn muốn tới. Mạc Ly Thương ngay từ đầu còn rất là nghi hoặc, Giang Âm Dương đến cùng đang nói cái gì, nhưng mà rất vui vẻ chịu đến cái kia cố làm người sợ hãi khí tức sau, hắn cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Ở kiếp trước hắn cũng từng cảm thụ qua giống nhau như lúc khí tức. Bây giờ chúng ta liền muốn rút lui, đế quang là bọn họ. Giang Âm Dương liếc mắt nhìn đế quang phủ đệ phía dưới cái kia dục dịch khói đen, mở miệng cười đạo. Lập tức liền dẫn 5 người quay người trở lại ở vào không gian bình chướng bên trong Giang gia, triệt triệt để biến mất ở trong đế quang. Đột nhiên, từ đế quang phủ đệ đột nhiên nổ bắn ra một đạo thần bí thâm thúy hắc mang nhanh như tia chớp phá vỡ đế quang cái kia giống như tiên cảnh bao la bầu trời. Nguyên bản treo cao với thiên tế, tản ra vô tận tia sáng cùng ấm áp đại nhật, bây giờ vậy mà bắt đầu bị một loại quỷ dị màu đỏ tím dần dần ăn mòn. Mới đầu thời điểm, sinh hoạt tại đế quang mảnh này thần kỳ trên đất mọi người vẹn vẹn chỉ là chú ý tới chân trời nổi lên một màn kia bất tường màu đỏ tím. Bọn hắn nhao nhao ngờ tới, có lẽ lại là cái nào cường đại đế tộc bên trong có đức cao vọng trọng lao tổ thành công đột phá tự thân tu vi bình cảnh, tiến tới lĩnh ngộ ra một loại nào đó kinh thiên động địa thần thông diệu pháp. Dù sao giống như vậy sự tình, tại đế quang cái này tràn ngập kỳ tích cùng sắc thái truyền kỳ chỗ, có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Bởi vậy, đại đa số người đều ôm xem náo nhiệt tâm tính, cảm thấy đây chẳng qua là một hồi tương đối hiếm thấy nhật thực hiện tượng, đồng thời cũng là một vị nào đó cường giả đột phá lúc đưa tới đặc thù dấu hiệu thôi. Nhưng mà, theo thời gian từng phút từng giây mà lặng yên trôi qua, tình huống lại xảy ra không tưởng tượng được biến hóa. Chỉ thấy cái kia tràn ngập trên không trung tử hồng sắc quang mang chẳng những không có yếu bất chút nào khuynh hướng, ngược lại trở nên càng ngày càng chói lóa mắt. Thời gian dần qua, toàn bộ đế quang đều bị cái này đậm đà tử quang bao phủ, phản phất lâm vào một mảnh vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Giờ này khắc này, mọi người cuối cùng ý thức được tình hình tính nghiêm trọng. Cái này thời gian dài kéo dài không ngừng cảnh tượng kỳ dị tuyệt không phải phổ thông nhật thực hoặc cường giả đột phá có khả năng tạo thành. Chẳng lẽ nói, thật sự có cái gì kinh thế hai tục dị bảo sắp ở trên vùng đất này đột nhiên xuất hiện? Thế nhưng là, nếu thật là có như thế có thể dẫn động thiên địa dị tượng tuyệt thế dị bảo xuất hiện, như vậy thống trị đế quang ba đại đế tộc làm sao lại không hề có động tĩnh gì đâu? Phải biết, đối với bất kỳ một cái nào đế tộc tới nói, loại này cấp bậc bảo vật không thể nghi ngờ cũng là rất có lực hấp dẫn tồn tại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội như vậy. Hiện nay, ở mảnh này mênh mông vô ngần giữa thiên địa, thậm chí ngay cả ba đại đế tộc một kia cái bóng cũng tìm kiếm không đến. Cái này thật sự là quá quỷ dị, quá bất khả tư nghị. Ngay tại mọi người kinh ngạc lúc, nguyên bản màu đỏ tím chân trời không có dấu hiệu nào bắt đầu run lẩy bẩy, ngay sau đó từng đạo nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, số lượng nhiều đến để cho người căn bản là không có cách tính toán. Từ những cái kia sâu thẳm trong cái khe, bắn ra từng sợi lạnh lẽo đến cực điểm hàn quang kia băng lãnh rét thấu xương, phản phất đến từ một cái thế giới khác âm trầm ngưng thị, đang chậm rãi hướng về bên này tới gần. Kèm theo một hồi đinh thai nhức góc tiếng quanh mình, bầu trời giống như là một khối yếu ớt lưu ly bị sinh sinh vỡ ra một đạo dữ tợn đáng sợ lỗ hổng. Vô số sáng chói tinh thần treo cao với thiên màn phía trên, vốn nên lóng lánh mê người tia sáng, những thứ này mỹ lệ tinh thần lại trong lúc bất chợt trở nên ảm đạm vô quang, phản phất đã mất đi sinh mệnh sức sống. Cùng lúc đó, một vòng yêu dị huyết nguyệt đột ngột xuất hiện ở trong trời đêm, nó tản ra tinh hồng chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm, đem phía dưới đại địa ánh chiếu lên tựa như một mảnh cháy hừng hực huyết hải, cảnh tượng kia đơn giản làm cho người dùng mình. Bây giờ tử nhật cùng huyết nguyệt cùng một chỗ treo cao tại cửu thiên chí thượng. Đạp 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 một hồi nặng nề và chỉnh tề hữu lực tiếng vó ngựa vang vọng ở mảnh này đen như mực phải đưa tay không thấy được năm ngón trong không gian thần bí. Trận này tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mỗi một âm thanh cũng giống như trọng truy đập đện tại mọi người trong tâm khảm, mang đến vô tận sợ hãi cùng cảm giác áp bách. Nơi chân trời đột nhiên xuất hiện dị tượng làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị một cỗ cường đại đến khó lấy hình dung hắc ám sức mạnh hoàn toàn bao phủ. Trang sử này không có tiền lệ loạn lạc liền tựa như một chi dũng mãnh không sợ thiết kỵ đại quân, lấy thế tồi khô lạc hủ sông vào cái này nguyên bản bình tĩnh tường hòa thế giới, thế không thể đỡ. Từ đó đế quang yên lặng. Chương 485, ta mang theo khói đen mà đến. Chương 485, ta mang theo khói đen mà đến. Đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp. Thanh thúy mà tiếng vó ngựa dồn dập không ngừng mà ở trong hư không vang vọng, mỗi một bước đều giống như nặng nề mà đạp ở kiên cố nhất đại địa bên trên, phát ra trận trận chói tai tiếng oanh minh. Kèm theo cái này đình thai nhức góc tiếng trần, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ cái kia phá toái không chịu nổi trong hư không phi nhanh mà ra. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là một vị người khoác màu đen trầm trọng khôi giáp uy manh tướng quân, hắn ngồi vững tại một tất ngoại hình kỳ dị, làm cho người trố mắt nghẹn họng chiến mã trên lưng. Cái này thất chiến mã nhưng tuyệt không phải phổ thông ngựa có thể so sánh. Trong miệng nó vậy mà sinh trưởng rậm rạp chẳng chịt mấy trăm khỏa sắc bén răng nanh, lập lòe làm người sợ hai hàng quang, thân hình càng là khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng, vượt xa đại lục bên trên thường gặp bất luận một loại nào mã loại yêu thú, cơ bắp rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng lực bộc phát, nhất là làm người khác chú ý là, sau lưng của nó còn dang ra một đôi rộng lớn mà cánh chim đen nhánh, khi đôi cánh này mở ra hoàn toàn, phản phất có thể đem toàn bộ thiên khung đều che. Lại, bỏ ra một mảnh cực lớn bóng tối. Không nói đến cái này, thần tuấn phi phàm chiến mã chỉ nhìn một cách đơn thuần ngồi cưỡi trên đó vị tướng quân kia, liền đủ để cho người kinh thán không thôi. Thân hình của hắn khôi ngô cao lớn, ước chừng so phổ thông người cao ra dòng dã một cái đầu lâu độ cao. Trên thân chỗ khoác khôi giáp màu đen tại chiến mã nhanh như điện chớp lao nhanh phía dưới, lẫn nhau ma sát va chạm, phát ra từng đợt giống như gặm ăn cứng rắn xương cốt một dạng kéo kẹt âm thanh, nghe trong lòng người hoảng sợ, toàn thân không được tự nhiên. Càng thêm quỷ dị kinh khủng là, giờ này khắc này, hướng trên đỉnh đầu bên trên bầu trời, một vòng tinh hồng mặt trăng như máu cùng một vòng tản ra thần bí hào quang màu tím thái dương lại đồng thời treo cao phía chân trời, hòa lẫn. Loại này hiếm thấy thiên văn hiện tượng khiến cho không khí chung quanh càng âm trầm kiềm chế, làm lòng người sinh vô tận sợ hãi cùng hàn ý, mặc dù như thế đế quang là địa phương nào. Bọn hắn tự nhận là trên phiến đại lục này tồn tại cường hãn nhất, tự tay bóp ra đệ lục lục địa tồn tại. Đương nhiên bọn hắn cũng có thực lực này. Theo hắc giáp tướng quân xuất hiện, không ngừng có tiểu đế tộc đại đế cường giả phi thân mà ra, ở không trung cùng đối mặt. Còn dám hỏi người phương nào đến? Dám can đảm xông ta nguyên sơ đại lục mạnh chi địa. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử, hai mắt trừng trừng, nổi giận đùng đùng nhìn xem cái kia hắc giáp tướng quân. Cứ việc hắc giáp tướng quân bây giờ tán phát uy thế rất là dọa người, nhưng mà bản thân hắn tự nhận là đế giả, cần phải không sợ hết thảy. Chỉ là hắc giáp, một quyền của mình làm chi? Gặp có người mở miệng trước, cũng có người theo sát phía sau, trường thương mũi thương trực chỉ hắc giáp tướng quân mi tâm, lạnh lùng mở miệng, quả thực là tự tìm cái chết. Không nói lời nào sao? Vậy cần phải tiếp nhận chúng ta các loại tức giận. Đám người ngươi một câu ta một lời nói chuyện, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có trông thấy ba đại đế tộc thân ảnh. Ân Mỹ vị huyết thực hắc giáp tướng quân đang nhắm mắt tinh tế cảm thụ được quy tắc của cái thế giới này, đem sức mạnh của bản thân quỹ tích vận hành điều chỉnh đến cùng thế giới này linh lực vận chuyển giống nhau như lúc tần suất. Cái gì? Mọi người lên a. Một cái cơi con lửa ra hỏa, cũng xứng gọi chúng ta vì huyết thực. Nực cười. Ha 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 ha, trước kia những cái này cấm khu chí tôn không phải cũng là sao như thế. Cuối cùng cũng vẫn là bị chúng ta giống như chém dưa thái rau giết chết. Chỉ bằng ngươi một người. Đừng tưởng rằng mặc vào áo giáp chính là tướng quân. Đến đây đi. Dứt lời, có người trong nháy mắt ra tay, chính là cái kia dâu vai nón nam tử, một quyền tốt ra, lực đạo pháp tắc cùng quyền đạo ý chí kèm theo tại bên trên, phản phất muốn xé rách trước mặt hết thể đồng dạng, kinh khủng như vậy. Hắn trong miệng còn cười lớn, ha 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 ha, cái này đầu người là của lão phu. Đáng giận. Đầu người bị lao ra hỏa này cướp đi. Có người hối tiếc không thôi, hận chính mình vừa mới không có kịp thời ra tay. Còn có không ít người mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà biểu tình trên mặt viết đầy hối hận. Trong mắt mọi người cái này vẹn vẹn khí thế cường hãn hắc giáp tướng quân căn bản không có bao nhiêu thực lực, căng hết cỡ cũng liền một cái đại đế cấp bậc tiêu chuẩn. Ba đại đế tộc người sở dĩ không ra, là bởi vì cảm thấy căn bản không cần như thế. Nói cho cùng bọn hắn còn phải cảm tạ ba đại đế tộc đâu, đem thế giới này bàn cho chúc phúc cơ hội cho bọn hắn những thứ này tiểu đế tộc. Phải biết thế giới mỗi khi có ngoại địch xâm lấn lúc, chỉ cần có người có thể thay thế thế giới tiêu diệt kẻ xâm lấn, như vậy tương ứng thế giới cũng biết cho người kia phần thưởng nhất định. Phần thưởng kia đủ để thay đổi một cái gia tộc vận mệnh. Liền xem như một cái sắp diệt vong gia tộc tại cái kia khen thưởng thôi động phía dưới cũng có thể trực tiếp tấn thăng làm đế tộc. Cái kia buông xuống sẽ kéo dài muốn ngươi triệt để nắm giữ đế tộc tiêu chuẩn mới có thể bị thế giới thu về. Bởi vậy mọi người mới sẽ hối hận vì cái gì xuất thủ quá chậm, bị dâu quai nón nam tử vượt lên trước một bước. Nhưng mà đám người vẫn không có rời đi chỉ sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì, tỉ như nói dâu quai nón không phải là đối thủ. Cái gì? Vành đám người từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm tự nhiên, đến nghe đó là thiết quyền cùng kim loại va chạm cực lớn tiếng vang sau, đám người triệt để trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy dâu quai nón nam tử cái kia tràn ngập lực đạo pháp tắc cùng quyền chi pháp tắc một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào hắc giáp tướng quân trên thân lúc lại chỉ gặp dâu quai nón nam tử cánh tay lấy một cái không thể tưởng tượng độ cong bóp méo. Mặc dù nói tại đại đế đứng hàng đây đều là vết thương nhỏ, nhưng mà mọi người đều biết đạo dâu quai nón nam tử thế nhưng là thể tu xuất thân, một vị thành đế nhiều năm thể tu đại đế, một thân cơ bắp đã sớm rốt cuộc vô kiên bất tồi trình độ. Bây giờ cư nhiên bị ngạnh sinh sinh gãy đồng dạng. Hắn ha 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 ha, lão hổ, ngươi đừng đùa các minh đệ, biết ngươi hài hước, nhanh để chúng ta hết hy vọng a. Một thanh âm phá vỡ đám người yên tĩnh. Đám người cũng mới nhớ tới trước mắt lao gia hỏa này không chỉ là loại kia tứ chi phát triển, đầu óc ngu si thể tu, cũng là một cái hài hước khôi hài lao gia hỏa. Đi qua vừa mới người kia nhắc nhở, bọn hắn nỗi lòng lo lắng vẫn là buông xuống. Nói không chừng trước mắt một màn chính là vì hòa hoãn bọn hắn tâm tình mà đặc biệt vì đó đâu. Đám người nhao nhao trêu chọc, lão hổ, ngươi làm gì? Ai u? Chính là, đô minh đệ. Làm sao lại ngăn cản ngươi tấn thăng đế tộc cơ hội đâu? Thật là, chúng ta đều ở chung đã lâu như vậy, như thế nào đi nữa cũng sẽ không tại ngươi nhận được thế giới khen thưởng thời điểm đột nhiên ra tay đi. Ngươi nhìn ngươi vừa bội, không phải vờ vịt nữa, mau giết hắn, nhận lấy thiên đạo mang tới ban thưởng a. Chúng ta sẽ thành tâm chúc phúc ngươi. Đám người từng lần một giải thích, phản phất thật sự không có cấp thế giới khen thưởng ý tứ, phản phất cũng là cái kia đến từ đáy lòng chân thành nhất chúc phúc. Thế nhưng là dâu quai nón nam tử đã không quản được nhiều như vậy, hắn giờ phút này đầu óc đã sớm trống rỗng, ban thưởng gì không khen thưởng. Hiện tại hắn trước mắt người chỉ có hắn biết muốn so đế giả cường hãn rất rất nhiều. Hắn không phải phổ thông người. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, hắc giáp tướng quân chợt mở ra đôi mắt đỏ tươi, nhàn nhạt nói một câu phảng phất là tấn công kèn lệnh đồng dạng, ta mang theo khói đen mà đến, nên đón vương buông xuống. Chương 486, đại đế. A, bất quá là ta tiện tay bóp chết sâu kiến thôi. Chương 486, đại đế. A, bất quá là ta tiện tay bóp chết sâu kiến thôi. Tiếng cười vui giống như bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên bóp lấy cổ giống như im bặt mà dừng. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch. Đám người nẹn họng nhìn chân chối nhìn qua trước mắt một màn này, chỉ thấy vừa mới còn cùng bọn hắn cười cười nói, lẫn nhau nhạo báng dâu quai nón nam tử, bây giờ hắn cái kia to con thân thể lại giống như diều đứt dây, không có chút nào trèo chống chi lực mà từ không trung lao nhanh rơi xuống. Viên kia đã từng tràn ngập sinh khí cùng sức sống đầu, bây giờ đã là máu me đầm địa, vô cùng thế thảm. Mà hắn đang bị vị kia người khoác áo giáp màu đen tướng quân nắm trong tay thật chặt, tựa như một kiện chiến lợi phẩm. Kiệt kiệt kiệt, không chịu được như thế nhất kích, thực sự là quá nhỏ bé. Hắc giáp tướng quân phát ra một hồi làm cho người rợn cả tóc gáy cười quái dị, âm thanh trong không khí quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Hắn giơ lên cao cao trong tay nắm râu quai nón sọ đầu của nam tử, hơi hơi ngẩng đầu lên, cái kia trương giữ tợn mặt nhăn nhó bảng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Hắn mở ra cái kia mọc đầy sắc bén răng nanh miệng, giống như một cái sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám, tựa như lúc nào cũng có thể đem cái đầu kia một ngụm nuốt vào. Tại vô số song vạn phần hoảng sợ ánh mắt chăm chú, hắc giáp tướng quân chỉ là thoáng hơi dùng sức, cái đầu kia liền giống như là yếu ớt như đồ sứ, bị gắng gượng tạo thành vô số nhỏ vụn hình khối vật. Những khối vụn này bay là tả mà rớt xuống, một khối tiếp một mảnh đất rơi vào hắc giáp tướng quân cái kia trương giống như cái động không đáy trong miệng to như chậu máu. Đã mất đi thân thể dựa vào râu quai nón nam tử, lúc này chỉ còn lại một cái lẻ loi hồn thể phiêu đạm trên không trung. Khi hắn cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình đã triệt để chôn vùi vô tồn sau, sợ hãi cùng tuyệt vọng trong nháy mắt che mất ý thức của hắn. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn chỉ còn lại ý niệm duy nhất, nhất thiết phải mau thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Mau trốn. Mà râu quai nón nam tử linh hồn đang chuẩn bị đào thoát lúc chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một ngụm khổng lồ hấp lực. Râu quai nón nam tử căn bản không có bất kỳ cái gì thủ đoạn thoát đi, chỉ có thể tại trong tuyệt vọng bị hắc giáp tướng quân triệt để thôn phệ. Cái kia một đám đại đế chỉ là lên tiếng kinh hô, liền âm thanh cũng không có truyền đến, cũng đã trông thấy thần hồn câu diệt râu quai nón nam tử. Một đám đại đế cùng nhau ngu ngơ tại chỗ. Hắc giáp tướng quân cái kia giống như rắn dài đầu lưỡi liếm lắp một phen quẹt miệng, giống như trở về vị lấy cái kia tư vị trong đó. Nhanh, mọi người cùng nhau giết hắn. Không biết người nào đột nhiên hô một tiếng, trong nháy mắt khơi dậy một đám đại đế tâm lý hoảng sợ. Như thế nào tiêu trừ sợ hãi đâu? Tự nhiên lấy hỏa lực đi áp chế đối phương. Một đám đại đế vì mạng sống, phản phất tế ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn, không dám sơ suất chút nào. Vừa mới râu quai nón nam tử hạ chẳng còn rõ ràng trong mắt, bọn hắn không dám lưu thủ. Ông long long lực đạo phát tắc, mang theo vô thượng cự lực anh kích mà ra, thế như trẻ tre đồng dạng bẻ gãy nghiền nát. Kiếm đạo phát tắc, phản phất muốn cắt đứt thời không đồng dạng, kiếm ý cuốn quanh, trường không nhất kiếm rơi xuống, kiếm minh cựu thiên vạn giảm. Hủy diệt phát tắc, tựa như diệt thế tầm thường mỹ lực, theo đế đạo bí pháp hạ xuống, muốn chấn áp thế gian hết thể địch. Thương đạo phát tắc, thương gia như rồng, một điểm hàn mang phản phất muốn đâm xuyên thế giới hàng rào đồng dạng, hàn mang bên trong ẩn chứa sát ý nồng nặc. Bành 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 một đám đại đế công kích khoảnh khắc rơi xuống, đủ loại lực lượng pháp tắc tại hắc giáp tướng quân quanh thân nổ tung lên. Lập tức từng đợt bụi mù tại đông đảo đại đế công kích đến lan ra. Mọi người đều là cảnh giác nhìn xem trong bụi mù đạo kia bị công kích mình thân ảnh, tại bọn hắn đại đế trong cảm giác căn bản cảm giác không đến cái kia hắc giáp tướng quân thân ảnh. Trong sương khói, một đôi con mắt máu màu đỏ chợt mở ra, hắc giáp tướng quân căn bản không có chịu đến bất kỳ tổn thương, hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh giống như lão nhân đồng dạng khàn khàn, lại như nam tử trưởng thành đồng dạng có sức mạnh, đại đế. A, bất quá là ta tiện tay bóp chết sâu kiến thôi, kèm theo câu này vang vọng đất trời lời nói, chỉ thấy vị kia người khoác màu đen trọng giáp uy vũ tướng quân, đột nhiên kéo khởi hành phía dưới cái kia thần bí kinh khủng chiến mã. Trong chốc lát, chiến mã phát ra một hồi trầm thấp mà chấn nhiếp nhân tâm tiếng gào thét, phản phất đến từ cựu lũ ác quỷ của địa ngục gào thét. Ngay sau đó, chiến mã cái kia hùng tráng vô cùng thân thể thật cao mà dương lên trước mặt nó sáu con cực lớn gót sắt, cùng lúc đó, sau lưng cái kia giống như mây đen cánh chim đen nhánh bỗng nhiên bày ra, tản mát ra vô tận khói đen, trong nháy mắt giả thiên thế nhật, toàn bộ thế giới đều tựa như lâm vào trong một màn bóng tối. Cảnh tượng tráng quan như vậy lệnh mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi cùng lòng kính sợ. Càng làm cho người ta sợ hãi là, chiến mã ngựa đầu hí dài một tiếng, thanh âm kia giống như lệ quỷ kêu rên, sắc bén the thế lại lực xuyên thấu cực mạnh, thẳng tắp đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh chỗ sâu. Cho dù là những cái kia trải qua vô số mưa gió, tâm trí kiên nghị đại đế nhóm, cũng tại bây giờ xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Đúng lúc này, chiến mã đột nhiên hướng về trước mắt hư không hung hăng bước ra một bước. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, móng ngựa cùng hư không mãnh liệt va chạm sinh ra cường đại năng lượng ba động, lấy chiến mã làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra. Cái này cổ cùng bạo sức mạnh giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, thế không thể đỡ bao phủ hết thảy. Nguyên bản tràn ngập trên không trung do đại đế đưa tới sương mù, trong nháy mắt liền bị cỗ này sóng gợn mạnh mẽ cho sông đến tan thành mây khói. Không chỉ có như thế, một chút thực lực kém hơn một chút chuẩn đế, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ này ba động khủng bố tại chỗ đánh chết, hóa thành từng đám huyết vụ tiêu tán ở trên không. Nhưng mà, cái này còn không phải là đáng sợ nhất. Theo chiến mã một cước này rơi xuống, liền cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy hư không, cũng không chịu nổi lực trùng kích to lớn như vậy, ứng thanh vỡ vụn ra. Từng đạo giữ tận vạn bèo thời không khe hở xuất hiện ở giữa không trung, từ trong phun mạnh ra từng cỗ kỳ dị khí lưu, tạo thành hỗn loạn không chịu nổi thời không loạn lưu. Theo chuẩn đế vẫn lạc, thế giới cũng không kịp thương tiếc, tiến công tiếp tục đến. Cười ở chiến mã trên lưng hắc giáp tướng quân, cặp kia tựa như thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trong mắt màu đỏ bên trong, đột nhiên thoáng qua một đạo huyết quang. Hắn không che giấu chút nào mà phóng xuất ra chính mình cái kia kinh thiên động địa khí tức, cỗ khí tức này giống như Thái Sơn áp đoán đồng dạng trầm trọng, lại như thế bài sơn đảo hải bằng bạc, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền để không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy lên. Những cái kia vừa mới phi thân phóng hướng tiên khoảng không chuẩn bị nên chiến mấy vị đại đế cường giả, bây giờ lại như cùng đã mất đi cánh chim chóc đồng dạng, không có chút sức chống cự nào mà từ trên cao ầm vang rơi xuống. Trên mặt bọn họ tràn đầy kinh ngạc cùng tuyệt vọng, rõ ràng hoàn toàn không có dự liệu được vị này hắc giáp tướng quân sẽ có được khủng bố như thế tuyệt luân thực lực. Giờ này khắc này, mỗi một người tại chỗ trong lòng đều chỉ còn dư cùng một cái ý niệm, thật mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Đối mặt dạng này tồn tại vô địch, bọn hắn căn bản không sinh ra một tia lòng phản kháng. Đây là bọn hắn thành đế đến nay lần thứ nhất gặp phải địch nhân mạnh mẽ như vậy, một ngày kia bọn hắn lại độ cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chương 487, Tam đại đế tộc thái độ. Chương 487, Tam đại đế tộc thái độ. Cùng lúc đó, từ lúc hắc mang kia xẹt qua bầu trời ngày đầu tiên, Tam đại đế tộc liền đã mở ra nhà mình phòng ngự che chắn. Đế tộc Giang gia càng là hoàn toàn biến mất tại đại chúng trong tầm mắt. Đế tộc Cố gia gia chủ cao mày, một tay chống đỡ khuôn mặt, một cái tay khác không ngừng ở trên bàn đập. Bây giờ một đám Cố gia đại đế đều ngồi ngay ngắn Cố gia hội nghị trong nội đường, thần sắc ngưng trọng vô cùng nhìn trước mắt có kính hoa thủy nguyệt liền hiện ra hình ảnh. Cái này kính hoa thủy nguyệt Tam đại đế tộc đều có một cái, chính là Tam đại đế tộc dùng để trưởng quản đế quang thần khí, có thể giám thị đến đế quang đại bộ phận xóa sình. Bây giờ lúc Cố gia đám người trong tầm mắt, phản phất toàn bộ thế giới đều bị bóng tối bao phủ, mà hắn thì giống như từ địa ngục thâm viên đi ra ác ma. Cái kia thân khôi giáp màu đen lập lòe băng lanh tia sáng, tản ra làm cho người sợ hai khí tức, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, nguyên bản ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi dâu quay nón nam tử trong nháy mắt giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất, cũng lại không có động tĩnh. Đây hết thể phát sinh nhanh như vậy, đến mức người chung quanh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nhưng mà hắc giáp tướng quân cũng không có đến đây dừng tay. Ánh mắt của hắn như đuốc, gắt gao khóa chặt lại còn lại những đại đế môn kia, tiếp đó không chút do dự phát khởi công kích. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị cấp tốc tới gần địch nhân. Tại Cố gia vị kia đức cao vọng trọng gia chủ trong mắt, vị này hắc giáp tướng quân đơn giản chính là tồn tại vô địch. Chỉ thấy hắn hời hợt giơ cánh tay lên, trong tay cái thanh kia hàn quang bắn ra bốn phía trường đao trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Trong chốc lát, huyết quang văng khắp nơi, đại bộ phận đại đế ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, tựa như cùng dê đợi làm thịt đồng dạng bị dễ dàng chặt xuống đầu người. Thân thể của bọn hắn nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Cái này một màn kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng hắc giáp tướng quân vậy mà nắm giữ như thế nghịch thiên thực lực. Cùng với những cái khác đại đế so sánh, lực lượng của hắn rõ ràng phải cường đại không chỉ gấp mấy lần. Đối mặt dạng này một cái đối thủ đáng sợ, những người khác trong lòng không khỏi dâng lên một hồi tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nếu như chính mình cùng hắn giao thủ đâu, phải chăng có thể có thắng cơ hội? Cố gia gia chủ không biết, hắn cũng không dám đánh cược. Ngay tại trong nháy mắt đó, kèm theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tuyệt vọng tiếng hô hoán, những cái kia đã từng không ai bị nổi uy chấn bắt phương đại đế nhóm, tự nhiên bị vị kia người khoác màu đen chiến giáp lãnh khốc tướng quân giống như chém dưa thái rau dễ dàng tàn sát hầu như không còn. Chỉ thấy vị này hắc giáp tướng quân vững vàng ngồi ở hắn cái kia thất đồng dạng uy phong lẫm lẫm trên chiến mã, một người một ngựa tựa như một thể, bọn hắn tham lam cắn nuốt đại đế nhóm lưu lại linh hồn chi lực cùng huyết nhục chi khu, dùng cái này tới không ngừng cường hóa thực lực của mình. Những thứ này cho đại đế thân thể hoàn toàn có thể được xưng là nhân tính đại dược, đối với sinh vật tất cả tồn tại đại bổ chỗ tốt. Cùng lúc đó, từ trong người bọn họ liên tục không ngừng mà tuôn ra từng cỗ nồng đậm đến cực điểm tử vong khói đen, cái này khói đen giống như là nắm giữ sinh mệnh, cấp tốc tràn ngập ra, đem chung quanh không gian đều nhuộm thành đen kịt một màu. Thời khắc này hắc giáp tướng quân cùng hắn chiến mã tán phát khói đen giống như là xông vào chỗ không người, không trở ngại chút nào ở trên bầu trời tùy ý rong ruổi. Khói đen những nơi đi qua, tử vong khói đen quần quần phun trào, già thiên tế nhật, làm cả thế giới đều lâm vào một loại làm cho người giận cả tóc gáy tĩnh mịch trong không khí. Mà đế tộc Cố gia xuyên thấu qua kính hoa thủy nguyệt xa xa nhìn qua một màn này, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ, nội tâm càng là kinh hãi bất phần. Đột nhiên ăn uống no đủ hắc giáp tướng quân hướng về hư không nhìn lại, cặp kia huyết mâu bên trong lộ ra vô tình cùng lạnh lẽo, giống như là có thể xuyên thấu qua vô tận hư không cùng mọi người đối mặt. Hắn lấy cái kia thanh âm khàn khàn mở miệng, tiết tiết tiệt, còn có người tại nhìn ta sao? Một cái, hai cái, chờ ta tìm được các ngươi, nhất định sẽ các ngươi nuốt vào trong bụng. Hắc giáp tướng quân nhẹ nhàng bung tay lên, kính hoa thủy nguyệt trong nháy mắt phá thoái. Một đám Cố gia đại đế cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, lập tức hai mặt nhìn nhau, căn bản không dám nói gì nhiều, nhìn lẫn nhau. Cuối cùng tất cả ánh mắt toàn bộ rơi vào Cố gia gia chủ trên mặt. Chỉ thấy thời khắc này Cố gia gia chủ càng là mặt tâm trầm, không nói một lời. Trầm mặc thật lâu Cố gia gia chủ mới chậm rãi mở miệng, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói, thực lực của hắn ta xem không thấu, toàn bộ Cố gia tiến vào toàn diện tình trạng giới bị, không thể sơ suất. Thế tất yếu bảo vệ tốt thiên tiêu bọn hậu bối nhất là đang tại đột phá đại đế tiểu gia hỏa, còn phải xem mặt khác hai tên gia hỏa thủ đoạn đâu. Đế tộc Tiêu gia bị hắc giáp tướng quân phá hủy kính hoa thủy nguyệt sau, một đám Tiêu gia trưởng lão, đại đế nhóm sắc mặt giống như lau đáy nồi đen. Tiêu gia gia chủ càng là kinh hãi bất phần. Đột ngột Tiêu Nhiễm xách theo trường kiếm liền khí thế hung hăng đi đến, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, "Cha, ta vừa mới đều nghe, vì cái gì chúng ta không làm tên kia?" Tiêu gia gia chủ nhíu mày không vui, lúc này lên tiếng á dừng lại xúc động Tiêu Nhiễm, "A Nhiễm, đi đột phá ngươi đại đế, nhanh." Nghe thấy mệnh lệnh của phụ thân, Tiêu Nhiễm mặc dù lòng có không tức giận, nhưng là vẫn thở phì phò rời đi. Đi ra ngoài liền đụng phải dựa vào ngoài cửa Tiêu Trạch. Tiêu Nhiễm thở phì phò mở miệng, "Ca, dựa vào cái gì một cái ngoại lai gia hỏa có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta a?" Tiêu Trạch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa tay sờ sờ Tiêu Nhiễm đầu nhẹ giọng giải thích, "Tiểu Nhiễm, ngươi vẫn là quá vọng động rồi chút." Suy tư một lát sau, tiếp tục mở miệng, "Kỳ thực chúng ta không cần đi suy xét những thứ này, bây giờ chúng ta chỉ là miễn cưỡng chạm tới đế cảnh cánh cửa, ngay cả đế giả đều không phải là, chúng ta không thể thay cha làm quyết định. Cha là tộc trưởng, hắn tất nhiên muốn cân nhắc toàn tộc tính mạng con người an toàn. Ngươi cùng ta cũng giống như nhau." Mà Tiêu Nhiễm nhưng là vẹn vẹn tiếp thu được một bộ phận tin tức. Thành đế sau quyền hạn của mình, Tiêu Nhiễm hai mắt tỏa sáng nội tâm không khỏi hưng phấn lên, đó có phải hay không chỉ cần ta thành đế về sau, liền có thể cùng Giang Âm Dương ca ca ở cùng một chỗ. Nhìn về phía ca ca của mình ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, không hổ là ca ca ta. Quả nhiên cho ra chủ ý tuyệt đối hoàn mỹ, Tiêu Nhiễm bỏ xuống hết thảy trong nháy mắt hướng về chỗ ở của mình chạy về. Tiêu Trạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với Tiêu Nhiễm bóng lưng biến mất hô, "Tiểu Nhiễm ngươi làm gì?" Trở về đột phá đế giả, nơi xa chuyển đến Tiêu Nhiễm âm thanh. Tiêu Trạch nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng trở về đi chỗ ở của mình. Tiểu Nhiễm quả nhiên vẫn là nóng nội a. Đế giả nơi nào dễ dàng như vậy đột phá? Tiêu Trạch cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ coi Tiêu Nhiễm đột nhiên phát hiện tình cảnh của mình, muốn đột phá đế giả thôi. Mà cuối cùng đế tộc Tiêu gia cùng đế tộc Cố gia đồng dạng, đều là lấy bất biến ứng và biến. Toàn tộc tiến vào tình trạng giới bị. Đồng thời bọn hắn còn tại chú ý hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người đế tộc Giang gia cùng đã diệt tộc Thiên Đạo Mạc gia. Chương 488, cái gọi là đại thế chính là hoang ngôn. Chương 488, cái gọi là đại thế chính là hoang ngôn. Đế tộc Giang gia cái này bây giờ giấu ở Giang Âm Dương sáng tạo không biết tên trong thời không đại lục tối cường đế tộc. Cùng còn lại hai đại đế tộc giống nhau, bọn hắn cũng là thông qua kính hoa thủy nguyện quan sát được hắc giáp tướng quân cái kia cực kỳ tàn ác hành vi. Nếu là đã từng có như vậy người dám ở địa bàn của mình khiêu khích quyền uy của mình, cái kia Giang Ngạo sẽ không chút do dự mang theo một đám đại đế đi giết chết hắc giáp tướng quân. Nhưng là bây giờ cũng không đồng dạng. Bây giờ là Giang Âm Dương trở thành gia tộc tộc trưởng, kiếp trước cũng chính bởi vì tại chính mình bưng đế môn đem Giang Thần Khê kéo về Giang gia sau, ai ngờ cái kia hắc giáp tướng quân đột nhiên đi tới. Giang Ngạo cái kia tự đại gia hỏa không đợi chính mình thành hôn, liền dẫn tộc nhân, liền xông ra ngoài. Chờ tất cả thế cục đều dần dần bình ổn xuống về sau, Giang Âm Dương chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa cái kia đã từng vô cùng quen thuộc nhưng lại bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi Giang gia dinh thự. Cứ việc Giang gia xác thực nắm giữ đủ để cùng bị kia đến từ dị thế giới, người khoác thần bí hắc giáp tướng quân ngang vai ngang bế, cân sức ngang tài thực lực cường đại, nhưng hiện thực tàn khốc lại là Giang Ngạo, vị này Giang gia trụ cột đã chết trận xa trường. Mà Giang gia đông đảo thân kinh bách chiến tinh nhuệ các chiến sĩ, cũng cơ hồ toàn quân bị diệt ở cái kia phiến huyết tinh chi địa, cuối cùng trở thành hắc giáp tướng quân thức ăn trong miệng. Hắc giáp tướng quân là chạy không tệ, nhưng mà Giang gia trong trận chiến này triệt để xuống dốc không thành. Nguyên bản phồn vinh hưng thịnh, nhân khẩu hưng vượng đế tộc Giang gia, bây giờ vậy mà chỉ còn lại Giang Âm Dương cái này lẻ loi một người kéo dài hơi tàn tại thế, hơn nữa hắn vẫn là Giang gia bên trong duy nhất may mắn còn sống sót đại đế cường giả. Giang Âm Dương vẻ mặt hốt hoảng mà kéo lấy bước chân nặng nề, như là cái xác không hồn giống như chậm rãi đi trở về chính mình từng tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc phòng cưới. Nhưng mà, đập vào tầm mắt chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng thê lương, cái kia tân hôn phu nhân sớm đã cắt cổ tay rời đi, ngay cả Giang Âm Dương tự tay bắt được Giang Thần Khê cũng đã triệt để mất đi dấu vết, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Đời này kiếp này, Giang Âm Dương thề tuyệt sẽ không lại để cho sự tình bi thảm như vậy tái diễn. Hắn khát vọng cũng không phải là đơn giản đem Giang Thần Khê đưa vào chỗ chết, mà là muốn cùng hắn bày ra một hồi kinh tâm động phách, không có gì sánh kịp quyết đấu đỉnh cao. Để cho Giang Thần Khê thật lòng khâm phục mà quỳ rạp xuống dưới chân mình, chính miệng thừa nhận mình không bằng Giang Âm Dương. Tuyệt đối không thể giống tiếp trước như thế, cho dù bị chính mình tự tay chém giết, Giang Thần Khê đến chết cũng không chịu túi đầu chịu thua, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình mới là càng mạnh hơn người. Chính là bởi vì trong lòng giấu trong lòng cường liệt như vậy chấp niệm cùng đối với Giang Thần Khê sâu đậm oán hận, Giang Âm Dương thậm chí đã không rảnh bận tâm sự bất khác, bao quát đối với Liễu Mộ Hàm phần kia đã từng nóng bỏng tình cảm cũng dần dần để nguội tiêu tan. Giờ này khắc này, tràn ngập tại sâu trong nội tâm hắn chỉ có cái kia không cách nào áp chế tâm ma, cùng với đối với Giang Thần Khê vô tận phẫn hận. Hắn muốn đối mặt hắn cường đại nhất tâm ma, Giang Thần Khê. Giang Âm Dương tại Hắc Giáp tướng quân sắp phát giác tầm mắt của mình lúc, kịp thời cắt đứt kính hoa thủy nguyệt, đến mức Hắc Giáp tướng quân không thể nhận ra cảm giác đến chính mình. Giang Âm Dương biết bây giờ căn bản không phải đối với Hắc Giáp tướng quân xuất thủ thời cơ tốt. Tại Giang Âm Dương trong ấn tượng bọn hắn dốc hết Giang gia tất cả sức mạnh cũng không có giết chết Hắc Giáp tướng quân, mà là đem hắn bức lui. Ngược lại tại sau này chính mình lại độ gặp phải Hắc Giáp tướng quân lúc, lại là có thể nhẹ nhõm giết chết đối phương. Vào lúc đó Giang Âm Dương mới hiểu rõ trước đây Giang Ngạo, trước đây Giang gia là ngu xuẩn cỡ nào. Tự cho là đúng nguyên sơ đại lục chúa tể, nhưng trên thực tế lại là cuồng vọng một đám vô tri tiểu nhi thôi. Đồng thời nhìn thấy trước mắt cái này làm người sợ hãi một màn, trong lòng Mạc Ly thương chôn sâu đã lâu hồi ức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia con mắt máu màu đỏ, suy nghĩ không tự chủ được bay trở lại trước kia lần đầu nhìn thấy Hắc Giáp tướng quân lúc tình cảnh. Tưởng tượng năm đó, chính mình là cao quý cái kia được vạn người ngưỡng mộ, cao cao tại thượng chí cao tiên đế. Mặc dù có được tiên đế như vậy uy nghiêm hiển hách bề ngoài, nhưng trên thực tế chỉ có hình dạng mà không hắn thực lực. Tại đối mặt cường địch thời điểm, lộ ra nhỏ yếu như vậy cùng bất lực. Nguyên nhân chính là như thế, khi những cái kia thần bí cường đại thiên ngoại địch đột kích, chính mình cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào Giang Chiêu Tuyết đứng ra, lấy nàng nhu nhược thân thể đi chống cự địch nhân hung mãnh công kích. Nhưng mà, cho dù Giang Chiêu Tuyết đem hết toàn lực, kết cục vẫn như cũ không cách nào thay đổi. Tại trận kia thảm thiết chiến đấu qua sau, toàn bộ thế giới đều bị hắc vụ quần quần bao phủ, chậm rãi bị bóng tối thôn phệ. Mà Mạc Ly thương chính mình, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, tại vô tận trong tuyệt vọng cùng thống khổ, nên đón sinh mệnh kết thúc. Đúng lúc này, Giang Âm Dương bỗng nhiên lườm Mạc Ly thương một mắt, khóe môi nết lên một tia như có như không cười lạnh, mở miệng hỏi, "Như thế nào? Bây giờ thấy cảnh tượng này, cùng ngươi kiếp trước gặp so sánh như thế nào đây?" Nghe được câu này, Mạc Ly Thương chỉ cảm thấy toàn thân run lên, phản phất một đạo kinh lôi ở bên tai vang dội. Phải biết, chuyện thế chuyện này thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất cùng nội tình chỗ. Trước đây, cứ việc bị Giang Âm Dương vô tình tước đoạt Mạc gia thần tử địa vị tôn quý, Mạc Ly Thương nội tâm tất nhiên tức giận và phẫn, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chỉ cần mình nhận nút tốt cái này một thân phận, sau này vẫn có thể đồng sơn tái khởi. Mà giờ khắc này, Giang Âm Dương lại ở ngay trước mặt hắn không chút lưu tình mở ra hắn chuyển thế trùng sinh chân tướng. Cái này không khỏi lại là đem lá bài tẩy của mình triệt triệt để bại lộ ở trong mắt đại chúng. Ngươi làm sao biết? Mạc Ly Thương hai mắt đột nhiên trợn tròn, con ngươi chấn động đồng dạng nhìn xem Giang Âm Dương. Ta làm sao biết, ngươi cũng không cần để ý tới, ngược lại ngươi bây giờ là ta người. Đến nỗi căn nguyên gì, ta tự nhiên muốn điều tra rõ ràng. Bất quá ta đương nhiên sẽ không hại ngươi. Giang Âm Dương hướng về phía Mạc Ly Thương lộ ra một vòng ấm áp mỉm cười, phản phất thật sự giống như một cái thương cảm cấp dưới cấp trên tốt. Nếu không phải là Mạc Ly Thương tận mắt thấy Giang Âm Dương một tay Âm Dương đại đạo, trực tiếp hủy diệt toàn bộ thiên đạo Mạc gia, Mạc Ly Thương liền tin tưởng. Mạc Ly Thương cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang Âm Dương. Giang Âm Dương cười khẽ hai tiếng, yên tâm đi. Ta đối ngươi đồ vật không có hứng thú. Ta đối với một người cảm thấy hứng thú. Giang Âm Dương mắt sáng như đuốc đồng dạng nhìn về phía Đế Môn phương hướng lối ra, con mắt lập lòe chờ mong cùng sát ý. Giang Thần Khê, ngươi xem đi. Cái này cái gọi là đại thế chính là hoang ngôn. Giang Âm Dương nhìn xem đế quang dần dần bị hắc giáp tướng quân thả ra tới khói đen bao phủ, triệt để cùng thế giới cô lập. Giang Âm Dương giang hai tay ra, thưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh. Phản phất đế quang thế giới như thế nào đối với hắn mà nói cũng không phải rất trọng yếu, sự thật cũng chính xác như thế, Giang Âm Dương làm hết thệ cũng bất quá là vì Giang Thần Khê trưởng thành thôi. Sau này có thể cùng mình có sức đánh một trận. Bây giờ cùng đế quang bất đồng chính là còn lại Ngũ Đại Châu đế quang bây giờ đang tại gặp khói đen tàn sát đẫm máu, mà Ngũ Đại Châu bên trong linh lực nên đón lại một lần nữa phụ trào. Chương 489, Nho Thích cùng Băng Phượng. Chương 489, Nho Thích cùng Băng Phượng. Trùng Châu Nho Phường ở mảnh này mênh mông vô ngần, tĩnh mịch và trang nghiêm túc mục nho thánh đạo trên trận. Đây là tu luyện thánh địa, tụ tập đậm đà thiên địa linh khí, mỗi một ti trong không khí đều ẩn chứa cổ xưa thâm thúy văn đạo pháp tắc sức mạnh, không gian giống như là đọc lại, thời gian đều tựa hồ trở nên chậm chạp, tràn ngập thản nhiên nói hàn khí. Chỉ thấy có ba vị đến từ Nho Phường đại đế lặng lặng trôi nổi tại bên trong hư không, thân ảnh của bọn hắn giống như ba tòa sơn nhạc nguy nga, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Ba vị này đại đế thần sắc lộ ra dị thường thần trương, con mắt chăm chú mà khóa chặt tại phía trước cách đó không xa đang tại dung hợp lẫn nhau trên thân hai người. Một người trong đó quanh thân tràn ngập băng lãnh hàn khí thấu xương, đó là băng đạo pháp tác sức mạnh đang cuộn trào, một người khác thì bị nồng đậm văn đạo khí tức chỗ vần quanh, tựa như một quả sáng chói tinh thần giống như chói lóa mắt. Lúc này, giữa phiến thiên địa này tràn đầy màu sắc sặc sỡ hào quang, bọn chúng giống như từng cái rực rỡ màu sắc giải lụa màu trên không trung vũ động, đẹp không sao tả xiết. Những thứ này hào quang hòa lẫn, khiến cho toàn bộ tràng cảnh tựa như ảo mộng, để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Cùng lúc đó, điềm lành chi khí liên tục không ngừng mà từ bốn phương tám hướng mà tới, tràn đầy tại mỗi một tấc trong không khí, phảng phất muốn đem mảnh thế giới này đều nhuộm dần thành một mảnh an lành chi địa. Nơi đây chính là Nho Phường Nho Đạo Thánh Địa, từ xưa đến nay chính là văn nhân mặc khách nhóm thần trong con mắt thánh chỗ. Ở đây, văn đạo chi lực cực kỳ nồng đậm, có thể làm cho người tâm cảnh cấp tốc bình tĩnh trở lại, tiến vào một loại siêu phàm thoát tục cảnh giới ở trong. Nhưng mà, cùng hình này thành so sánh rõ ràng chính là, nơi này băng đạo khí hơi thở đồng dạng không thể khinh thường. Bởi vì Tam Đại Nho Đế hao phí cực lớn tâm lực cầu thông Nho ra Thánh Địa, đồng thời đặc biệt vì Giang Kiều hạ xuống băng đạo phát tác, cho nên bây giờ toàn bộ Nho đạo trong Thánh Địa băng chi đại đạo cùng văn chi đại đạo đang đứng ở một loại vi diệu trạng thái thăng bằng phía dưới. Theo từng đợt chấn động nhẹ nhẹ, cả tòa cung điện đột nhiên sáng lên, từng chùm thuần trắng cột sáng hạ xuống từ trên trời, bắn thẳng đến tại trên thân hai người. Những thứ này cột sáng ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, bọn chúng nguồn gốc từ thế giới chỗ sâu nhất, đại biểu cho bản chất của thế giới cùng phát tác. Ngay tại trong nháy mắt đó, nguyên bản đóng chặt lại hai con người Đông Phương Luân Hồng giống như là từ một hồi dài dằng dặc mà thâm trầm trong mộng cảnh tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Khi đôi mắt của hắn hoàn toàn mở ra thời điểm, trong đó phảng phất có một đạo sáng tỏ sấm sét xẹt qua, ngay sau đó chính là một tia không dễ dàng phát giác hiểu ra chi sắc tại đáy mắt chợt lóe lên. Cơ hồ là cùng lúc đó, một cỗ cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hãi bắt đầu ở toàn thân hắn trên dưới dâng lên. Chỉ thấy cả người hắn bị một tầng chói lóa mắt tia sáng bao phủ, quang mang kia càng ngày càng thịnh, cuối cùng vậy mà hóa thành một đạo rực rỡ đến cực điểm chùm tia sáng kim sắc, đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Cổ sáng này giống như một vòng vừa mới đạn sinh thái dương, tản ra vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt, trong nháy mắt liền đem chung quanh toàn bộ không gian đều chiếu sáng như ban ngày. Mà đổi thành một bên, một mực yên tĩnh yên lặng tại trong cơ thể của Đông Phương Luân Hồng tự ẩn Nho Cốt cũng đột nhiên có động tĩnh. Nó giống như là cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán tựa như, đột nhiên tản mát ra một đoàn cực kỳ đậm đặc hào quang màu tím. Những thứ này tử quang đan vào lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc màn ánh sáng. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, theo trên thân Đông Phương Luân Hồng tia sáng không ngừng tăng cường, những cái kia tràn ngập ra văn đạo khí tức tựa hồ tìm được bọn chúng chân chính quy trúc chi địa, nhao nhao vui sướng hướng về Đông Phương Luân Hồng vị trí dũng mãnh lao tới. Những thứ này văn đạo khí tức thật giống như một đám hài tử bướng bỉnh gặp được chính mình đồ chơi yêu mến, vây quanh Đông Phương Luân Hồng càng không ngừng nhảy cẫm hoan hô, trên dưới tung bay. Bọn chúng cùng trên thân Đông Phương Luân Hồng tản mát ra tia sáng dung hợp lẫn nhau hô ứng, cùng tạo thành một bức lộng lẫy, chấn nhiếp nhân tâm kỳ diệu cảnh tượng. Giang Kiều tự nhiên cũng sẽ không tỏ ra yếu kém, vào thời khắc này, nàng không chút do dự đồng thời kích hoạt lên thể nội ẩn sâu hàn băng phượng thể cùng băng phượng tâm. Trong chốc lát, kinh người hàn khí giống như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng mà từ nàng cái kia mềm mại bên ngoài thân phun ra ngoài. Cỗ hàn khí kia băng lãnh rét thấu xương, những nơi đi qua, không khí dường như đều bị đóng băng thành xương. Mà theo hàn khí không ngừng nhiệt lên, Giang Kiều đối với băng chi đại đạo lĩnh ngộ cũng dần dần càng sâu. vốn chỉ là sơ bộ nắm giữ băng chi lực lượng, bây giờ đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về tầng thứ cao hơn lực lượng pháp tắc phát triển kéo dài. Mỗi một tia hàn khí, mỗi một đạo băng xương đều ẩn chứa vô tận huyền ảo cùng uy năng. Cùng lúc đó, đế huyết giống như một cô nóng bỏng dòng lũ, một lần lại một lần mà cọ rửa Giang Kiều thân thể. Cái này thần bí đế huyết có được cường đại tịnh hóa cùng rèn luyện năng lực, nó có thể khứ trừ Giang Kiều thể bên trong tạp chất, cường hóa gân cốt của nàng huyết mạch, để cho thân thể của nàng trở nên càng ngày càng cứng cỏi cùng cường đại. Tại dạng này song trọng tác dụng phía dưới, Giang Kiều đối với lực lượng pháp tắc hấp thu cùng thổ nạp cũng càng ngày càng thường xuyên lại hiệu suất cao. Nàng giống như là một cái không biết mệt mỏi bờ biển, tham lam hấp thu năng lượng xung quanh, đồng thời đem hắn chuyển hóa làm thực lực bản thân một bộ phận. Đúng lúc này, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Một cái hoàn toàn do thuần túy hàn băng ngưng kết mà thành cực lớn băng phượng tại sau lưng Giang Kiều chậm rãi thành hình. Cái này chỉ băng phượng hình thể vô cùng to lớn, triển khai hai cái cánh càng là giống như che đậy bầu trời cự màn, tản mát ra làm người sợ hãi hàn ý, mà khi băng phượng mở ra hoàn toàn hai cánh lúc, nó càng đem Giang Kiều cả người đều bao phủ ở trong đó, phảng phất là đang bảo vệ chủ nhân của mình. Càng thêm kỳ diệu chính là, cái này chỉ băng phượng tựa hồ cùng Giang Kiều băng phượng tâm sinh ra cộng minh nào đó, mỗi khi băng phượng chi tâm có lực nhảy lên một chút, băng phượng thân thể liền sẽ tùy theo lóe lên một tầng hào quang chói sáng, phảng phất đang đáp lại đến từ chủ nhân sâu trong nội tâm kêu gọi. Toàn bộ tràng diện cực kỳ trang quan, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Hai người dần vào giai cảnh. Ngay sau đó, trong hư không vang lên từng trận trang nghiêm túc mục âm thanh, đó là thiên địa pháp tắc kêu gọi. Vô số nhỏ xíu ký tự màu vàng từ bốn phương tám hướng tụ đến, vây quanh hai người xoay tròn, dần dần tạo thành một kiện hoa lệ pháp bào màu vàng nóng, tự động khoát trên người bọn hắn. Cái này trên pháp bào khắc rõ hoa văn phức tạp, mỗi một chỗ đều đối ứng với thế giới khác nhau pháp tắc, hiện lộ rõ ràng đại đế đối với quy tắc vũ trụ khắc sâu lĩnh ngộ cùng trường khống. Tại hai người cảm thụ lực lượng pháp tắc đồng thời, Trung Châu một địa phương khác cũng phát sinh giống nhau như lúc chẳng cảnh. Nhân vật: Giang Tiểu, Vắng Vẻ, Tỷ Tỷ, Băng Phượng Nữ Đế, cảnh giới: Đại Đế cảnh nhất trọng thiên thân phận, Giang Thiên Đế cùng Hàn Băng Nữ Đế chi nữ tứ chất, Hàn Băng Phượng thể, Đế huyết, Băng Phượng tâm, song sinh Phượng Đế ấn, một thể song hồn. Đánh giá: Lúc đó tối cường băng đế, mặc dù từ tiểu tại mẫu thân dưới sự chỉ đạo, Giang Tiểu so bất luận một vị nào băng tu đều phải đi sớm tiếp xúc băng chi đại đạo, đối với băng đạo pháp tắc có giải thích của mình, so với mẫu thân có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Sự xuất hiện của nàng giống như một ngôi sao mới lại độ chiếu sáng cả băng chi đại đạo, Giang Thần Khê sau này phụ tá đắc lực một trong. Nhân vật: Đông Phương Luân Hồng, Nho Tu, người chúng sinh, Nho Thích Đế, cảnh giới: Đại Đế cảnh nhất trọng thiên thân phận, Trung Châu ẩn thế gia tộc Đông Phương gia thần tử, Nho Phường thánh tử một trong, Đông Phương đại đế chi tử. Tư chất: Đế huyết, tử ẩn nho cốt, Nho Thánh đạo tâm đánh giá, một vị đã thoát ly ở tiền thế ở giữa pháp tắc bên trong đường kim Nho Đế, nắm giữ giống như ban sơ Nho Thánh như vậy vô cấu đạo tâm, đồng thời bị Giang Tiểu cùng trong khốn cảnh cứu ra, bây giờ thành tiểu Nho Thích Đế, trở thành Giang Thần Khê phụ tá đắc lực một trong. Chương 490, Hỏa Phượng cùng Cổ Ma. Chương 490, Hỏa Phượng cùng Cổ Ma. Thiên Ma giáo Thiên Ma trong tháp nơi này ma khí cùng lửa cháy hừng hực thiêu đốt lẫn nhau giao dùng, cuốn quýt lấy nhau, cuối cùng tạo thành một loại cực kỳ kinh khủng ma viêm. Cái này ma viêm giống như một đầu hung mãnh cuồng bạo cự thú, dương nhanh múa đuốt muốn đem chúng quanh hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Nó cái kia nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, tựa như một mảnh sôi trào mãnh liệt biển lửa, phô thiên cái địa giống như mà bao phủ cả tòa cao vút trong mây ma tháp, thậm chí ngay cả bầu trời cũng bị chiếu đỏ rực. Kèm theo từng trận trầm thấp và chấn nhiếp nhân tâm tiếng gầm gừ, ma viêm không ngừng mà hướng về ngoại giới điên cuồng khuyết tán ra. Mỗi một lần hướng ra phía ngoài khuyết trương, đều mang đến một cỗ làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt cùng khí tức hủy diệt. Nhưng mà, liền tại đây ma viêm sắp tàn phá bừa bãi mà ra thời điểm, Thiên Ma đại đế cùng Tiên Ma nữ đế đồng thời ra tay rồi. Chỉ thấy hai người bọn họ toàn thân tản mát ra vô cùng cường đại sóng ma lực động, hai tay lao nhanh kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo pháp quyết thi triển, một đạo cực lớn kết giới trong nháy mắt xuất hiện tại ma tháp bốn phía, gắng gượng đem cái kia sôi trào mãnh liệt ma viêm đem áp chế trở về. Phu nhân, xem ra con trai con dâu của chúng ta đều có tương lai rất không tồi. Từ trong ma tháp tản ra ma viêm, Thiên Ma đại đế không chỉ thấy được cái kia hủy diệt hết thảy đều cực nóng cùng chướng cuồng, còn có hai người bọn họ đối với lẫn nhau cái chủng loại kia ôn nhu. Thiên Ma nữ đế khẽ gật đầu, khinh thường liếc mắt nhìn hắn, kiêu ngạo nói, cũng không nhìn một chút là con của ai, ai con dâu. Thiên Ma đại đế lúc này phụ hòa nói, vâng vâng vâng, tự nhiên là phu nhân nhà ta nhi tử cùng con dâu rồi. Thiên Ma nữ đế kiêu ngạo ôm quyền hừ nhẹ một tiếng. Tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, chỉ thấy cái kia Thiên Ma tháp ma viêm lại độ tăng vọt một phần, hơn nữa không ngừng hấp thu chúng quanh hỏa đạo pháp tắc cùng ma đạo pháp tắc, lờ mờ có muốn xông ra hai người kết giới tư thế. Đừng phân tâm, nhanh áp chế nơi này là diễm, bằng không thì cái gì nhi tử cái gì con dâu cũng không có. Thiên Ma nữ đế không vui nói. Thiên Ma đại đế trong nháy mắt phản ứng lại, bây giờ còn là con trai con dâu ma viêm khuyết tán thời điểm, vội vàng ra tay. Thiên Ma đại đế xuề tay ra, chính là quần quận ma ấn thả ra, không chút do dự đánh vào cái kia bao phủ ma tháp kết giới phía trên. Đông nhiên ở giữa kết giới phía trên, một tấm dữ tợn tu la mặt quỷ phù hiện ở bên trên. Mặt quỷ miệng máu một tấm nhẹ nhõm liền ngăn chặn lại bùng nổ ma viêm, để phòng ngừa Thiên Ma giáo bên trong một đám giáo đồ thụ thương. Trên thực tế Thiên Ma giáo các giáo đồ đều rất là tôn kính giáo chủ cùng cái kia vị ma tử, là bọn hắn bảo hộ đồng thời đã dung nạp nhóm người mình, lúc toàn thế giới cho rằng bọn họ là tà ác một mặt, ngược lại là Thiên Ma đại đế thành lập Thiên Ma giáo đem cái này một số người chủ tính chung đưa cho bọn hắn một cái ra. Bởi vậy bây giờ Thiên Ma giáo các giáo đồ đều rất là chờ mong trông thấy quân mạch ly thành đế bộ dáng. Trong kết giới quân mạch ly cùng Giang Mị hai người thân thể hoàn toàn bị màu tím đen ma viêm nuốt mất, cái kia cháy hừng hực ma viêm giống như là có sinh mạng, đem bọn hắn cẩn thận bao khỏa trong đó. Cái này nguyên bản tại ngoại giới tàn phá bừa bãi chưa cùng, không ai bị nổi ma viêm, lúc này lại giống như là ôn thuận chó con, thân mật vờn quanh ở bên cạnh hai người, dường như đang tận lực làm bọn hắn vui lòng, nhu thuận làm cho người khác khó có thể tin. Chỉ thấy ngọn lửa kia vũ động, khoa trương mà tùy ý, giống như một đám cuồng hoan vũ giả, đồng thời, quần quần ma khí sôi trào mãnh liệt, kịch liệt quần quần lấy, tựa như sóng to gió lớn chấn nhiếp nhân tâm. Tại cái này bên trong tiên ma giáo, hai loại thế gian thường thấy nhất bất quá pháp tắc, hỏa đạo pháp tắc cùng ma đạo pháp tắc vậy mà hội tụ ở này. Đông đảo các giáo đồ kinh ngạc phát hiện, nơi này ma khí nồng đậm đến trước nay chưa có trình độ, cơ hồ khiến người ngạt thở. Theo thời gian trôi qua, cái kia hai đạo pháp tắc khí tức càng mãnh liệt, bọn chúng dần dần ngưng kết thành thực thể, giống như một tầng vừa dày vừa nặng mây mù tràn ngập ở chung quanh trong không gian. Hỏa đạo pháp tắc tản ra nhiệt độ nóng bỏng, phản phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn, ma đạo pháp tắc thì phóng xuất ra bóng tối vô tận sức mạnh, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Toàn bộ thiên ma tháp đều bị hai loại cường đại pháp tắc tràn ngập, tạo thành một cái đặc biệt thần bí lĩnh vực. Bốn bóng người thể nội nguyên bản là sôi trào mãnh liệt năng lượng, bây giờ càng là giống như là núi lửa phun trào điên cuồng dũng động. Những năng lượng này không ngừng mà hội tụ, dung hợp, khiến cho trên người bọn họ tản mát ra khí thế liên tục tăng lên, mãi đến đạt đến một loại trước nay chưa có trạng thái đỉnh phong. Đột nhiên, một cỗ cường đại mà kinh khủng ma lực giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều từ quân mạch ly trong thân thể phun ra ngoài. Chỉ thấy quanh người hắn bị nồng đậm hắc sắc ma ảnh bao phủ, những thứ này ma ảnh giống như là nắm giữ sinh mệnh, không ngừng mà bặm mẹo, cuốn quanh lấy. Cùng lúc đó, hắn cái kia thần bí khó dò thiên ma thánh thể trong nháy mắt bị kích phát đến cực hạn, từng tồn cao lớn mà uy mãnh thiên ma hư ảnh chậm rãi tại phía sau hắn nổi lên. Những thứ này thiên ma hư ảnh người người thân hình vĩ ngạn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Bọn chúng khuôn mặt dữ tợn, giống như từ thượng cổ thời đại xuyên qua mà đến ma thần, mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ cùng động tác đều tràn đầy vô tận uy áp cùng hung hãn chi khí. Nhưng mà, mặc dù chúng nó nhìn qua như thế dữ tợn đáng sợ, thế nhưng loại không có gì sánh kịp sức mạnh cường hãn lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Ma uy ngập trời, ma thần hàng thế. Đúng lúc này, bên kia trên thân Giang Mị cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Nàng liệt diễm phượng thể cùng ẩn sâu thể nội hỏa phượng tâm đồng lúc toàn lực phát động, chói mắt ánh lửa đột nhiên phóng lên trời. Ngay sau đó, một cái cực lớn lại cơ hồ ngưng thực hỏa phượng ở sau lưng nàng triển khai tia đối màu đỏ thắm rộng lớn hai cánh, lửa cháy hừng hực thiêu đốt trong đó, phản phất muốn đốt cháy thiên địa vạn vật. Cái này chỉ hỏa phượng ngẩng đầu tê minh, trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, cái kia nóng bỏng nhiệt độ khiến cho không khí xung quanh đều trở nên bắt đầu bặm mẻo. Theo sự xuất hiện của nó, một cỗ mênh mông vô biên hỏa đạo đế uy như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra, trực tiếp thẳng hướng lấy quân mạch ly thượng của ma ảnh đánh tới. Liệt diễm phần thiên, hỏa phượng huy giải. Trong chốc lát, ma uy giả tiên tế nhật, phượng minh vang vọng trường không. Giữa hai người va chạm kịch liệt đã dẫn phát một hồi kinh thiên động địa cơn bão năng lượng, toàn bộ thiên ma tháp cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu chấn động, lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ hủy diệt. Ai? Thiên ma, người nhà. Vẫn là phải lão phu ra tay. Thiên ma tháp phía dưới truyền đến một đạo lâu đời thở dài, chỉ thấy một đạo tử quang thoáng qua, trực tiếp lắng xuống hai người sinh ra động tĩnh. Sư tôn đại nhân. Thiên ma đại đế hoảng sợ nói. Không ngại. Hai cái này tiểu ba nhi tiền đồ vô lượng. Cỡ nào trông nom chính là. Nói xong liền lại độ yên tĩnh lại. Là. Thiên ma đại đế cùng thiên ma nữ đế cùng nhau hướng về phía thiên ma tháp thi lễ một cái sau, liền lại độ nghiêm túc đối đại hai người đột phá. Mà ngay một khắc này, bốn người đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều sinh ra một loại nào đó kỳ diệu và thần bí cộng minh. Hướng trên đỉnh đầu duy nhất thuộc về pháp tắc của mình tựa hồ cũng nhận loại cộng minh này ảnh hưởng, bắt đầu càng không ngừng lập lòe yếu ớt nhưng lại dị thường sáng ngời tia sáng, nguyên bản treo cao tại bầu trời bên trong liệt nhật cùng lãnh nguyệt vậy mà tại giờ khắc này ở trong mắt bọn họ cũng đã mất đi những ngày qua quang huy, lộ ra ảm đạm phai mờ, thế giới cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng từ bốn người này trên thân tản mát ra loại kia không có gì sánh kịp uy nghiêm chi khí. Ngay sau đó, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, bốn cô giống như nộ đào sóng to giống như bành trướng quần quận lực lượng cường đại bỗng nhiên chọc thủng tất cả gò bó, lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn phân biệt từ Trung Châu đại lục hai cái phương hướng khác nhau phóng lên trời. Cái này bốn cỗ sức mạnh xuyên thẳng vật tiêu, tại bên ngông vô ngần bên trên bầu trời phóng ra vô cùng chói lóa mắt hào quang óng ánh, tựa như bốn quả thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cực lớn tinh thần, chiếu sáng cả phiến thiên địa ở giữa góc tối. Cùng lúc đó, khi đạo kia bao phủ bốn người kỳ dị màn sáng vừa mới hiện ra mà ra, phía chân trời xa xôi chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi thanh thúy dễ nghe chuông vang âm thanh. Tiếng chuông này du dương kéo dài, phản phất có thể xuyên thấu thời không giới hạn, truyền khắp toàn bộ Trung Châu đại địa mỗi một tấc đất. Mà trận này tiếng chuông vang lên, cũng chính thức hướng thế nhân tuyên cáo, bốn vị hoàn toàn mới đại đế đã đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn sắp mang theo vô thượng tôn quý cùng thần tính, mở rộng mảnh này nguyên sơ đại lục, khai sáng thuộc về bọn hắn thời đại huy hoàng của mình mới là đám người bắt đầu điểm xuất phát. Nhân vật: Giang Mị, Nhiệt Tình, Muội Muội, Viêm Phượng Nữ Đế, cảnh giới: Đại đế cảnh nhất trọng thiên thân phận, Giang Thiên Đế cùng Hàn Băng Nữ Đế chi nữ tứ chất, liệt diễm vật thể, đế huyết, viêm vực tâm, song sinh phượng đế ấn, một thể song hồn. Đánh giá: lúc đó cường đại nhất hỏa đạo đại đế, tối cường băng đế Muội Muội, sự xuất hiện của nàng vì toàn bộ nguyên sơ đại lục mang đến mới nhất hỏa diễm, liệt diễm vượng thể cùng viêm phượng tâm đối với vị này nữ đế tăng lên không thể bảo là không lớn. Sự xuất hiện của nàng giống như một ngôi sao mới lại độ chiếu sáng cả hỏa chi đại đạo, Giang Thần Khê sau này phụ tá đắc lực một trong. Nhân vật: Quân Mạch Ly, Ma Tu, người trùng sinh, Quân Ma Đế, cảnh giới: đại đế cảnh nhất trọng thiên thân phận, Thiên Ma giáo thánh tử, Thiên Ma đại đế chi tử. Tư chất: Thiên Ma thánh thể, Tử Kim Ma Đồng, Ác Mộng Ma Tâm, đế huyết đánh giá: một vị siêu thoát tại quá khứ ma đế, đương thời tối cường ma đế đối với ma đạo có giải thích của mình, trọng yếu nhất chính là lấy quân ma tự xưng, tụ tập ưu nhã cùng tà mị vào một thân. Bây giờ sống lại một đời đều chỉ là vì Giang Mị một người mà sống, sau này Giang Thần Khê phụ tá đắc lực một trong. Chương 491, cho tàn phục sinh thần linh nghiệm. Chương 491, cho tàn phục sinh thần linh nghiệm. Nam Châu Tần gia trong thánh địa Hà Kiều Kiều đã sớm đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, nhưng mà hôm nay trọng điểm cũng không tại này, mà là trước mắt được vinh dự chí tôn trên thân thiếu đế Giang Bình Huyền. Bây giờ chính là Giang Bình Huyền đột phá đại đế thời kỳ mấu chốt, trung quanh tràn ngập cùng Giang Hám Thiên giống nhau chí tôn khí tức, bá đạo và khó giải. Chí tôn pháp tắc tràn ngập toàn bộ hư không hoàn vũ, Tần gia vô số người ngu ngây ngô nhìn xem một màn này, nội tâm đã sớm long trời lở đất, tưởng tượng khi xưa Tần gia mặc dù xem như Nam Châu thế lực lớn nhất, nhưng mà nếu như chân chính đi ra Nam Châu đi tới Đông Châu, Trung Châu những địa phương này, đây chính là ngay cả sâu kiến cũng không sánh nổi đó a. Nhưng bây giờ thì sao? Tần gia lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác. Tần gia tộc trưởng không chỉ gạt một vị thực lực thông thiên thôn vệ đại đế trở về, còn thông qua thôn vệ đại đế cùng toàn bộ đế môn thành lập nên hữu hiệu liên hệ. Cái này không thể bảo là làm một hạng đối với gia tộc trọng đại đột phá. Bây giờ thôn thiên đại đế cùng tần đế đứng song vai, dạ thân ôm nhà mình phu nhân, cười nói, phu nhân, thiếu đế sắp đột phá nữa nha. Tần đế tần như huyên liếc qua dạ thần, bố nhẹ dạ thần bền chắc lồng ngực nói, không có gì đáng ngại, thiếu đế vậy mà lựa chọn tại chúng ta Nam Châu đột phá, vậy tất nhiên là đế chủ chính mình dự định. Dạ thần khẽ gật đầu, đây là sự thật không thể phủ nhận, hắn đi theo Giang Hám Thiên nhiều năm, đã sớm biết rõ Giang Hám Thiên mà dạ tâm, đối với đế tộc Giang gia hắn không có thèm, nhưng mà thế lực của hắn lại phải sánh vai Giang gia. Trước mắt đến xem, tựa hồ đã đầy đủ. Ông ngong ngong. Cái này trầm thấp và chấn nhiếp nhân tâm âm thanh tại hư không hoàn vũ ở giữa không ngừng quen quẩn, phản phất là đến từ viễn cổ thời đại thần bí kêu gọi. Ở mảnh này mênh mông ngẩn, mênh mông vô biên bên trong hư không, cực kỳ bá đạo lại không thể địch nổi chí tôn pháp tắc giống như một đạo đạo rực rỡ chói mắt lưu quang, tùy ý qua lại các ngóc ngách. Bọn chúng tựa hồ có được chính mình đặc biệt ý chí cùng linh tính, đang đội vàng tìm cái kia mệnh trung chú định có thể trưởng khống cũng không chế chủ nhân của bọn chúng. Giờ này khắc này, ở vào mảnh hỗn độn này trong trời đất Giang Bình Huyền hắn đóng chặt hai con ngươi, sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức cường đại. Chỉ thấy trong cơ thể khối kia cả thế gian hiếm thấy chí tôn cốt, đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ điên cuồng bắn ra vô tận uy lực. Kim quang dạo dực, pháp tắc ưu tiên, uy thế tăng nhiều. Mỗi một lần năng lượng bộc phát đều giống như núi lửa phun trào giống như sôi trào mãnh liệt, chấn động đến mức không gian chung quanh cũng hơi run rẩy lên. Khối này chí tôn cốt giống như là có sinh mạng, nó tham lam hấp thu trong cơ thể của Giang Bình Huyền liên tục không ngừng hiện ra lực lượng hùng hồn, đồng thời đem hắn chuyển hóa làm kinh khủng hơn lực phá hoại. Cỗ lực lượng kia phảng phất đã vượt qua thế gian hết thảy lẽ thường gò bó, muốn xông phá cái này hư không gông cùm xiềng xích, cưỡng ép từ trong đó đem những cái kia cao cao tại thượng chí tôn pháp tắc cướp đoạt tới chiếm làm của riêng. Kèm theo trong cơ thể của Giang Bình Huyền chí tôn cốt kịch liệt sao động, nguyên bản bình tĩnh thiên khung đột nhiên bắt đầu trở nên chấn động kịch liệt. Từng đạo chói mắt sấm sét vạch phá bầu trời, tiếng sấm vang rền, vang tận mây xanh. Liên Nam Châu đại lục tự nhiên phát tác, bây giờ tựa hồ cũng cảm nhận được Giang Bình Huyền mang đến uy hiếp thật lớn cùng xung kích, không tự chủ được xảy ra biến hóa vi diệu. Theo thời gian trôi qua, trên thân Giang Bình Huyền tản mát ra khí tức trở nên càng ngày càng hùng hậu bằng bạc, tựa như một tôn quân lâm thiên hạ tuyệt thế đại đế. Cái kia cố vô thượng uy áp càng là như thế bài sơn đảo hải khuynh kết xuống, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Tần gia thánh địa. Giờ khắc này, tất cả thân ở Tần gia trong thánh địa đám người đều cảm giác được trong lòng trầm xuống, phản phất bị một tòa vô hình đại sơn đặt ở trên thân, liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Dạ thần trong nháy mắt ra tay, đem Giang Bình Huyền chí tôn chi lực khống chế tại trong phạm vi nhất định, để phòng ngừa thương tổn tới Tần gia tộc nhân nhóm. Đột nhiên, một cái kỳ dị vô cùng đôi mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này con mắt lại nắm giữ hai cái con ngươi trùng điệp vào nhau, liền tựa như hai quả rực rỡ tinh thần hòa lẫn. Nhìn kỹ lại, tầng bên trong con ngươi ít hơn một chút, nhưng lại lập lòe yếu ớt mà mê người tia sáng, mà tầng ngoài con ngươi lại tương đối rộng lớn, tựa như một vòng trăng tròn giống như bao phủ ở bên trong tầng phía trên. Độc đặc như thế cấu tạo khiến cho đôi mắt này nhìn qua giống như đầy sao tô điểm phía dưới thâm thúy hắc động, tản mát ra một loại không cách nào kháng cự lực hấp dẫn cùng cảm giác thần bí, để cho người ta chỉ cần nhìn lên một cái liền khó có thể quên. Đúng lúc này, cái này chỉ làm cho người sợ hãi than đôi mắt vậy mà tại sao lưng Giang Bình Huyền đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, toàn bộ không gian đều tựa như bị hắn trưởng khống. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, trong đôi mắt có từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc không ngừng lưu chuyển, những pháp tắc này giống như linh động cá bơi, qua lại hai tầng giữa hai con người. Trong truyền thuyết, bất luận cái gì yêu ma tại con mắt này nhìn chăm chú đều biết không chỗ che thần, chỉ có thể bất đắc dĩ hiển lộ ra bọn chúng hình thái nguyên bản. Bây giờ, Dạ Thần thấy cảnh này sau, trên mặt không khỏi toát ra nụ cười hài lòng. Trung đồng khai thiên, lại nhìn Giang Bình Huyền cái kia trung đồng, nó là như thế thâm thúy và tràn ngập huyền ảo cảm giác, mỗi một lần pháp tắc lưu chuyển đều giống như trong vũ trụ lực lượng thần bí rung động. Khi cùng cái này chỉ trọng đồng tử đối mặt lúc, mọi người sẽ cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi xông lên đầu, phản phất nội tâm mình chôn sâu đến thực chất, chưa bao giờ hướng người khác thổ lộ qua bí mật sắp tại đôi mắt này xem kỹ phía dưới không chỗ chết hơn, tất cả tư ẩn đều sẽ bị vô tình bạch trần ra. Nhưng chỉ thấy con mắt chợt hướng về một phương hướng bắn ra một cỗ kinh khủng năng lượng ba động, Dạ Thần trước tiên phản ứng lại, đây không chỉ là tấn thăng đế giả thời điểm dị tượng, vẫn là cảm nhận được uy hiếp thể hiện. Dạ Thần hướng thẳng đến cái tia năng lượng ba động đuổi theo, hồng hoang thời kỳ cự thú, mang theo vô tận uy áp cùng sức mạnh, thẳng tắp phóng tới trùng đồng bắn ra pháp tắc năng lượng. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản giống như dòng lũ sôi trào mãnh liệt pháp tắc năng lượng vậy mà giống như là bị một hồi cuồng phong bao phủ mà qua, trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Đúng lúc này, một tôn nguy nga như sơn nhạc, hùng vị giống như bầu trời thân ảnh chậm rãi ở trong hư không ngưng kết thành hình. Thân hình của hắn cao lớn mà kiên cường, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Theo hắn bước ra một bước, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì đó run rẩy, hắn cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đám người tầm mắt ở trong. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy kinh ngạc là, vị này nắm giữ khủng bố như thế thực lực tồn tại lại cùng bình thường đế giả khác nhau rất lớn. Quanh người hắn mặc dù tản ra cường đại đến không có gì sánh kịp đế uy, thế nhưng gương mặt lại là xấu xí đến cực điểm, giống như một bộ chết đi từ lâu đã lâu thi hải. Da của hắn hiện ra một loại quỷ dị màu xám trắng, phía trên hiện đầy dữ tợn đáng sợ đường vân, giống như là tuế nguyệt ăn mòn sau lưu lại thật sâu khe rãnh, hai mắt thân hãm, ảm đạm vô quang, để lộ ra một cỗ nồng nặc tử khí, bờ môi khô nước, hơi hơi mở ra lúc phảng phất có thể nghe được từ địa ngục truyền đến từng trận âm phong tiếng thét. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân trên dưới còn tràn ngập một loại tuổi xế chiều khí tức, cái loại cảm giác này phảng phất hắn đã trải qua vô số kỷ nguyên tăng thương biến thiên, chứng kiến qua thế gian vạn vật hưng suy vinh nhục, bây giờ chỉ còn lại một bộ mục nát không chịu nổi thể xác. Dạ Thần lập tức sửng sốt, hắn một mắt liền nhận ra được, trước mắt người này không giống người, quỷ không giống quỷ, gia hỏa chính là 10 năm trước Giang Thần Khê tại Nam Châu tiêu diệt thần linh nghiệm. Đây là gì tình huống? Kiệt kiệt kiệt, xem ra đến ta đăng tràng. Nhân vật Hà Kiều Kiều cảnh giới, chuẩn đế cảnh nhất trọng thiên thân phận, Nam Châu tiểu lâm thôn đi ra ngoài tiểu thiên tài, đế môn chí tôn thiếu đế thân truyền đại đệ tử. Giang Bình Huyền vị hôn thê tư chất, vì thủy thánh thể, đã kích hoạt một cái trời sinh trận pháp sư. Đánh giá, từ chí tôn thiếu đế tự tay bồi dưỡng được một thiên tài, đối với chí tôn thiếu đế mà nói, thuộc về là một kiện rất không tệ chuyện, mặc dù trời sinh tính tình mềm mại, nhưng mà đang bảo vệ người nhà phương diện sẽ không do dự. Chương 492, đánh không lại liền gia nhập vào chương 492, đánh không lại liền gia nhập vào kiệt kiệt kiệt, đến ta đăng tràng. Thân kỷ niệm vừa ra trận đẩy trời sát khí ưu tiên mà ra, bao phủ phương thiên địa này. Cảm nhận được cỗ này không giống bình thường đế giả khí tức, đế phong môn người trong nháy mắt cảnh giác lên, Phong Dương Ngữ mang đi lên Âu Dương Tử Cản cùng cha cùng nhau đi tới tần gia thánh địa. Hai người đều là đại đế, đi tới nơi này chỉ có điều sự tình trong nháy mắt. Nhìn thấy hai người đến, Tần Như Nguyên hướng về phía hai người khẽ gật đầu, mặc dù đế phong môn vì Nam Châu kẻ đến sau, nhưng mà đế giả vẫn là phải lẫn nhau tôn kính. Phong Vô Ngân tự nhiên không có mỏng Tần Như Nguyên mặt mũi, mặc dù mình so với cường đại, nhưng mà nhân gia lương tựa chính là đế môn. Lúc Phong Vô Ngân nhìn thấy vị kia đế môn đế chủ, mới bừng tỉnh hiểu ra, là người nào nhà có thể thống soái toàn bộ đế môn. Phong Vô Ngân không thể không thừa nhận vị kia là chính mình từ trước tới nay nhìn thấy qua cường đại nhất người. Dạ Thần huynh, đây là đang làm gì? Phong Vô Ngân nhìn ra tại Dạ Thần mặt đối lập cái vị kia tràn ngập tử khí gia hỏa không phải người tốt lành gì, nhưng mà tránh hiểu lầm chính mình vẫn là lắm miệng hỏi một phen. Một bên Phong Dư Ngữ nhưng là cùng Âu Dương Tử Cản hai người trốn ở sau lưng Phong Vô Ngân nhìn xem toàn bộ tần gia thánh địa, không có chút nào đem thần kỷ niệm để trong mắt. Tần Như Huyên nhàn nhạt đáp lại nói, chỉ có điều thiếu đế tại đột phá lúc đến đây ngăn cản một chút phiền toái nhỏ thôi. Không dấu vết đại ca không cần lo nghĩ. A, ta nói làm sao cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Từ bên trên bầu trời truyền đến một đạo lâu đời lại tràn ngập tiên luận âm thanh, một đạo bạch tí thân ảnh chậm rãi hiện lên, cuối cùng cũng là rơi vào tần gia thánh địa trong. Phong Vô Ngân ban sơ đi tới Nam Châu thời điểm chính là gặp phải người này, sớm biết hôm nay chính mình mới phát giác cái này nguyên lai là Nam Châu Thiên Đạo. Nam Châu Thiên Đạo mặc thần giật một chỗ ngồi bạch tí giống như tiên đồng dạng, lần này đến đây mục đích cũng là vì cam đoan Giang Bình Huyền an toàn, hắn giờ phút này cũng là tản ra đế giả uy thế, để phòng có càng nhiều tiểu nhân đối với Giang Bình Huyền độc thủ. Không ngại, ở đây giao cho ta một người liền có thể. Dạ Thần lạnh giọng mở miệng nói dứt lời, Dạ Thần hít sâu một hơi, đôi mắt tản mát ra quỷ dị hồng quang, cơ bắp cũng là bành trướng đến trình độ nhất định. Thao thiết thánh thể kích phát, không ngừng cắn nuốt linh khí xung quanh, lực đạo pháp tắc còn quấn cánh tay, một vòng lại một vòng, đã thực chất hóa, trở thành Dạ Thần bắp thịt một bộ phận. Chỉ là một cái hô hấp trong nháy mắt, Dạ Thần đã tăng vọt mấy mét trở thành một cái cơ bắp cự nhân, hình giống như thao thiết, kinh khủng lại có cảm giác áp bách. Mặc dù không biết trước mắt thần kỷ niệm đến loại trình độ nào, nhưng mà sư tử bổ thọ cũng dùng toàn lực, Dạ Thần không có ý định lưu thủ, nếu là có thể trực tiếp diện thần kỷ niệm. Lập tức thần kỷ niệm cả người ngây ngẩn cả người, hắn không biết mình có tiếp hay không phía dưới Dạ Thần một kích này. Đấy lòng lờ mờ sinh ra một chút bất an cảm xúc. Thần kỷ niệm nhìn một chút Giang Bình Huyền cô kia chính mình khát vọng đã lâu thân thể, cắn răng một cái, toàn thân sát khí bộc phát, tử khí trong nháy mắt tràn ngập, đem chung quanh sinh mệnh đều thôn phệ. Hai người đều là một quyền bung ra, cường đại đế đạo pháp tắc va chạm, Dạ Thần lại thẳng nhíu mày, trước mắt nhìn như cường đại thần kỷ niệm căn bản chính là chỉ có nó biểu. Có đại đế khí thế, cũng không có quen thuộc đại đế năng lực. Dạ Thần trong nháy mắt đột trí, chỉ là một mực ngăn cản cũng không có đánh trả. Thần kỷ niệm còn ngây thơ cho là mình công kích làm ra tác dụng, trong lòng mừng rỡ không được, tăng nhanh tấn công tiết tấu. Bành 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 một quyền lại một quyền hướng về phía Dạ Thần bung đi. Thế nhưng là thời gian dần qua, thần kỷ niệm hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn như thế nào thi triển ra tất cả bộ liếng, đều không thể dung chuyển trước mắt vị này đại đế một chút. Thậm chí chung quanh những cái này đại đế đều thu hồi đế giả khí tức, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn mình. Bọn hắn cái kia cường đại vô song sức mạnh cùng sâu không lường được thủ đoạn, để cho thần kỷ niệm ý thức được, mình cùng giữa bọn hắn tồn tại lệch trời một dạng chênh lệch. Mà càng làm hắn hơn cảm thấy tuyệt vọng là, những thứ này đại đế tựa hồ chỉ là coi hắn là làm một chỉ không đáng kể sâu kiến, tùy ý trêu đùa lấy. Đối mặt tuyệt cảnh như thế, thần kỷ niệm trong lòng như rớt vào hầm băng, một mảnh trầm trọng. đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, điên cuồng suy tư chính mình bước kế tiếp đến tột cùng nên đi nơi nào. Hồi tưởng lại trước kia, khi hắn bị Giang Âm Dương lấy không gian đại đạo cứu vớt, liền chỉ còn lại một bộ yếu ớt không chịu nổi hồn thể. Cái kia bắt đầu, hắn liền biết do có thể còn sống tại thế đã là một loại hy vọng xa vời, đối với sớm đã chết đi thân thể, cần gì phải cố chấp đi thủ hộ đâu. Nhưng mà, hắn bây giờ đi qua dài đến 10 năm gian khổ cố gắng, thật vất vả mới một lần nữa ngưng tụ ra bộ thân thể này. Trong đó trả gian khổ cùng mồ hôi, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Cho nên, muốn hắn cứ như vậy xem thường từ bỏ, thật sự là không có cam lòng a. Nhưng giờ này khắc này, bay ở trước mặt hắn lộ cũng chỉ có hai đầu, hoặc là bỏ qua cái này kiếm không dễ nhục thân, để cầu một chút hy vọng sống, hoặc là cắn răng kiên trì tiếp, nhưng rất có thể sẽ rơi vào cái hình thần câu diệt hạ trạng. Thân kỳ niệm lâm vào sâu đậm trong quân quyết, thời gian giống như là ngưng kết, mỗi một giây với hắn mà nói cũng là vô cùng dài dày bỏ. Cuối cùng thần kỳ niệm ánh mắt nhìn về phía đang tại đột phá đại đế Giang Bình Huyền. Đánh không lại, ta trở thành người của các ngươi không lâu đi. Trong nháy mắt thần kỳ niệm thoát khỏi nhục thân của mình hóa thành một tia chấp niệm hồn thể xông về Giang Bình Huyền. Dạ thần đang muốn ngăn cản, lại là đột nhiên dừng bước lại, khóe miệng nổi lên một vòng ấm áp mỉm cười, yên tĩnh nhìn xem thần kỳ niệm xông vào trong cơ thể của Giang Bình Huyền. Nhân vật, thần kỳ niệm cảnh giới, đại đế cảnh ngũ trọng, bao hàm nhục thân, thân phận, nguyên đại đế chấp niệm, hiện nay đã siêu thoát chấp niệm, đã biến thành đối với cường đại nhục thân đoán niệm. Tư chất, thần kỳ niệm đánh giá, một cái vốn chỉ là chấp niệm thần kỳ niệm, thế nhưng là đi qua một lần tử vong sau, dần dần lý giải sống sót không dễ, muốn đoạt xá Giang Bình Huyền thay thế nó trở thành thế giới này chí tôn tiểu đế. Chương 493, thiếu niên chí tôn vô địch thủ chương 493, thiếu niên chí tôn vô địch thủ tiểu đế. Ngài thực sự là hảo thủ đoạn a. Dạ thần nhìn xem đã tiến vào Giang Bình Huyền thân thể thần kỷ niệm, thở dài nói, ngay tại vừa rồi Dạ thần đang muốn động thủ triệt để diệt sát thần kỷ niệm chi tế, nghe thấy được đến từ Giang Bình Huyền truyền âm. Bởi vậy Dạ thần thu tay lại, chỉ là lặng lặng nhìn thần kỷ niệm tiến vào Giang Bình Huyền trong thân thể. Bất quá, vẫn là xử lý một chút thân thể này mới là. Dạ thần hướng về phía thần kỷ niệm thân thể một trường oanh ra, ẩn chứa lực đạo pháp tắc cùng thôn vệ pháp tắc một trường, dễ dàng đem thần kỷ niệm thân thể đánh thành mảnh vụn, cuối cùng tại thôn vệ pháp tắc sức mạnh phía dưới, hóa thành lẻ tẻ đến từng cái pháp tắc năng lượng, tụ hợp vào đến trong cơ thể của Dạ thần. Giang Bình Huyền ý thức thế giới bên trong. Ha 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 ha. Quả nhiên vẫn là ta càng thêm cường đại một chút, các ngươi đều không bằng ta. Không bằng. Thần kỷ niệm tại Giang Bình Huyền ý thức trong thế giới, giang hai tay ra ngửa mặt lên trời thét dài lấy mở miệng, giống như điên rồ lớn như vậy cười. Phải không? Giang Bình Huyền âm thanh từ sau lưng thần kỷ niệm truyền đến. Thần kỷ niệm lúc này mới phát giác tại Giang Bình Huyền ý thức trong thế giới chính mình một điểm màu sắc cũng không có, chỉ có bên kia vị kia Giang Bình Huyền mới tràn ngập kim sắc. Đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Thật sự cho là bọn họ tùy ý ngươi tiến vào thân thể ta sao? Giang Bình Huyền cười nhạt một tiếng sau, chợt mở mắt ra, trọng đồng không gian phong tỏa, đem thần kỷ niệm trong nháy mắt kẹt ở tại chỗ. Thần kỷ niệm cũng không biết mình lúc nào bị đôi mắt này phong tỏa, đối đầu đôi mắt này một khắc này, thần kỷ niệm chỉ cảm thấy một cái không thể chống cự sức mạnh giam lại chính mình. Để cho chính mình không có bất kỳ cái gì thoát khỏi sức mạnh. Lại thêm Giang Bình Huyền câu nói kia, thần kỷ niệm trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng mát lạnh, chỉ cảm thấy vừa mới đám kia đại đế như thế nhiều vô sỉ, như thế nhiều không chịu nổi. Ngươi muốn làm gì? Đừng giết ta. Ta còn muốn sống sót. Không giết ngươi. Làm sao có thể? Ngươi nói nếu ta đánh không lại ngươi, bây giờ ngươi có thể hay không đoạt xá thân thể ta? Có thể hay không mượn thân phận của ta sống sót? Ngây thơ. Ta đều không nghĩ tới một cái đế giả thần kỷ niệm ngây thơ như thế. Rõ ràng đây là chí tôn chi lực cùng trọng đồng thiên khắc các ngươi những yêu man này tà ma, lại vẫn cứ muốn hướng về trên mặt của ta gót. Quá ngây thơ rồi, không phải sao? Thần kỷ niệm. Thần kỷ niệm con ngươi chợt giống như chấn động, không thể tin nhìn xem Giang Bình Huyền nói thật cái này hắn thân là thần kỷ niệm còn thật sự cũng không biết, hắn chỉ là một vị kế thừa trước khi chết thực lực, cho rằng trí thông minh cái gì căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên hiện nay mới rơi xuống tình trạng như thế. Giang Bình Huyền mặt không thay đổi chậm rãi đưa tay phải ra, bàn tay kia giống như ẩn chứa vô tận sức mạnh đồng dạng, nhu hòa nhưng lại kiên định rơi vào thần kỷ niệm trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, cơ thể của Giang Bình Huyền quanh mình không gian dường như đều bị một loại năng lượng thần bí bao phủ. Chỉ thấy nơi ngực khối kia tản ra tia sáng chói mắt chí tôn cốt đang không ngừng lập lòe rực rỡ quang huy chói mắt, từng đạo kim sắc khắc dấu lấy phủ văn chí tôn khí tức như gợn sóng hướng về bốn phía bập bề ra. Giang Bình Huyền cặp kia đặc biệt màu tím trọng đồng bây giờ đang nhìn chăm chú trước mắt thần kỷ niệm, trong đó để lộ ra uy nghiêm và lạnh nhạt để cho người ta không rét mà run. Tại này đôi sâu không lường được đôi mắt chăm chú, thần kỷ niệm chỉ cảm thấy chính mình giống như bị làm định thân chú, không thể động đậy, toàn bộ thân hình phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng khổng lồ một mực khóa chặt ngay tại chỗ. Trong lòng thần kỷ niệm âm thầm không ngừng kêu khổ, hắn hoảng sợ phát hiện mình giống như là một cái lọt vào thợ săn bẫy dập con mồi, vô luận như thế nào dãy rủa cũng không có ý nghĩa. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bình Huyền kia đối màu tím trọng đồng lúc, đập vào tầm mắt chỉ có băng lãnh vô tình thẩm phán chi ý, mảy may không nhìn thấy dù là một tơ một hào thương hại chi tình. Tình cảnh này không khỏi khiến thần kỷ niệm nhớ lại 10 năm trước cái kia cảnh tượng đáng sợ. Lúc đó cũng là dạng này, một đôi tràn ngập uy áp con mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn mình, tiếp đó xuất thủ không chút lưu tình diện sát nhục thân của mình. Bây giờ tương tự một màn lần nữa diễn ra, chẳng lẽ lịch sử muốn tái diễn? Nghĩ tới đây, thần kỷ niệm ở sâu trong nội tâm dâng lên một hồi sâu đậm tuyệt vọng. Giống, quá giống. Một trường, một người, một khí tức. Thần kỷ niệm đối mặt càng đến gần Giang Bình Huyền thở dài một tiếng cuối cùng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Giang Bình Huyền nơi tay chứa chi tôn kim quang tình huống phía dưới, triệt để tiêu diệt thần kỷ niệm, cái kia ngàn năm sức mạnh cũng bị Giang Bình Huyền triệt triệt để hấp thu. Đột nhiên toàn bộ Nam Châu thiên địa đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất phiến đại lục này sắp gặp phải một hồi hủy thiên diệt địa tai nạn. Mà ở đó trong hư không vô tận, nguyên bản ẩn nấp không thấy chí tôn pháp tắc giống như là cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao từ thâm thúy sâu trong vũ trụ hiện ra. Những thứ này chí tôn pháp tắc tựa như từng cái lao nhanh không ngừng giang hạ, từ mênh mông vô ngần hư không hoàn vũ bên trong chút xuống, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt về phía Giang Bình Huyền dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, Tần gia thánh địa liền bị nồng đậm đến mức tận cùng chí tôn khí tức bao phủ, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Đứng ở nơi này cố cường đại trong hơi TH vị trí Giang Bình Huyền phía sau hắn cặp kia thần bí trọng đồng bây giờ càng là tản mát ra làm cho người hoa mắt thần mê miễn thải kia sáng, giống như hai quả rực rỡ chói mắt bảo thạch khảm nạm ở nơi đó, làm cho người căn bản không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy vô số đạo màu sắc lộng lẫy, ẩn chứa sức mạnh vô cùng lực lượng pháp tắc tại trong hắn trọng đồng phi tốc lưu chuyển, phảng phất tại chờ đợi bọn chúng chủ nhân chân chính. Giang Bình Huyền tỉnh lại, đưa chúng nó đều thu nạp vào bên trong thân thể của mình, chói mắt đến cực điểm kim quang cuốn lấy tí ti tử khí giống như một chi như mũi tên rời cùng sông thẳng lên trời, trong nháy mắt phá vỡ hắc ám màn trời, đem trọn phiến thiên không đều chiếu sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, một mực chú ý thế cục phát triển Nam Châu Thiên Đạo Mạc Thần giật không chút do dự ra tay rồi, chỉ thấy hai tay của hắn vũ động, thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân pháp quyết, dẫn dắt đến vậy do Nam Châu Thiên Địa sinh ra phúc phận điểm lành liên tục không ngừng mà ra chỉ tại trên thân Giang Bình Huyền. Ong 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 từng trận khuấy động đi qua, Giang Bình Huyền chậm rãi mở mắt ra, cái kia giống như Thái Sơn tầm thường đại đế uy thế bị hắn khoảnh khắc thu hồi thể nội, thời khắc này Giang Bình Huyền đã thành đế. Hà Kiều Kiều viên kia lo lắng tâm cũng cuối cùng để xuống, lúc này chạy tới ôm lấy Giang Bình Huyền chúc mừng nói: "Sư phụ, ngươi thành công." Giang Bình Huyền đối mặt Hà Kiều Kiều ôm ấp hoài bão, giống như đã sớm quen thuộc đồng dạng, cũng là lấy ôm đáp lại: "Ân, ta thành công. Ngươi cũng muốn cố lên a." Nhân vật: Giang Bình Huyền, Chí Tôn Tiểu Đế, cảnh giới: Đại Đế cảnh nhị trọng thiên nhân vật, Đế môn đại công tử, Giang Thiên Đế cùng Hàn Băng Nữ Đế chi tử tư chất, Đại Đế chi tử, Đế huyết, trời sinh trọng đồng, Chí Tôn cốt, trời sinh chí tôn. Đánh giá: Mặc dù là đương đại thiên tài, nhưng mà chắc có nhân vật chính đãi ngộ đều có người trời sinh nhân vật chính, có người trời sinh nhân vật phản diện. Kế Giang Hàm Thiên sau đó lại một vị Chí Tôn đại đế. Trọng đồng cùng Chí Tôn cốt gia trì, không người có thể nhìn theo bóng lưng. Một cái một đời muốn mạnh nam nhân, chương 494, Hôi thú tộc thần bí thân ảnh chương 494. Hôi thú tộc thần bí thân ảnh Bắc Châu mau đuổi theo, giết chết Côn Tôn Thiên. Từng tiếng gầm thét tại Bắc Châu trên bầu trời vang lên, từng cái dương cánh đại bàng từ bầu trời bên trong bay qua, mang theo vô thượng đế giả uy áp. Chuyến này chỉ vì một cái mục đích truy sát Côn Bằng nhất tộc phản đồ Côn Tôn Thiên. Đây là thu chiến đế Côn Mộng Trạch mệnh lệnh. Phía trước nhất dê đầu đàn chính là Côn Bằng nhất tộc khi xưa ngũ trưởng lão Lễ Ngạo Thần, một cái chuẩn đế đỉnh phong bạch hạ xuất lĩnh lấy từng cái chuẩn đế cảnh giới đại bàng đuổi theo một vị bị phong ấn đại đế thực lực Côn Tôn Thiên. Côn Tôn Thiên biệt khuất vô cùng, chính mình nên nghe theo mệnh lệnh không nên từ bên trong vùng rừng rậm kia đi ra. Hiện nay bị bọn này ngay cả đại đế cảnh giới đều không phải là bắt con cho vây giết. Lan, Côn Thôn Thiên đột nhiên hóa thú, một đầu hình thể vô cùng to lớn côn. Hắn lân phiến lóng lánh u lam tia sáng, tựa như biển bên trong thâm thúy nhất bộ phận. Thân thể dài đến ngàn dặm, cánh bày ra có thể che lấp bầu trời, mỗi khi vô cánh bay cao, liền sẽ mang đến mưa to gió lớn, nhấc lên thao thiên cự lãng. Con mắt như bảo thạch khảm nạm tại đầu nó hai bên, có thể nhìn rõ thế gian vật tượng, cho dù là tại sâu nhất đáy biển hoặc cao nhất đám mây, đều có thể bắt được nhỏ bé động tĩnh. So sánh dưới, đám kia đuổi theo Côn Thôn Thiên mà ra hỏa lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng. Côn Thôn Thiên hóa thành cự côn, hướng về phía sau lưng Bạch Hạc phát ra cả ngày gào thét. Từng đạo sóng âm hướng về bốn phía quyết tán, chỉ là phút chốc liền đem những ngọn núi xung quanh san bằng. Đáng tiếc tại bây giờ linh lực triều dâng đại thế bên trong, tựa hồ đã từng cái kia khan hiếm chuẩn đế cũng biến thành giống như gà đất chó sành, khắp nơi có thể thấy được. Bạch Hạc hơi hơi đưa tay chặn lại, khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt, hắn ngược lại là không có nghĩ qua mình tại Côn Mộng Trạch dưới sự giúp đỡ vậy mà có thể lấy chuẩn đế thân thể, đại chiến một vị côn bằng nhất tộc khi xưa chủ tử. Còn là một vị đại đế nhân vật. Ha 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 ha. Côn Thôn Thiên liền sớm một chút thực lực sao? Uổng phí ngươi cái kia khổng lồ thân thể. Côn Thôn Thiên một đôi cực lớn đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Hạc, cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lễ Ngạo Thần, người tên phế vật này, bản đế trước đây nên đem ngươi giết. Ôi ôi ôi, chả bốn đế đâu? Bây giờ cũng không phải liền là một cái mặc người chém giết cá con sao? Ha 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 ha, Lễ Ngạo Thần ngửa mặt lên trời cười lớn mở miệng, không lo lắng chút nào Côn Thôn Thiên sẽ chạy điều. Trong nháy mắt Côn Thôn Thiên vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía một đám người đuổi giết ánh mắt tràn ngập sát ý các ngươi, đáng chết. Dứt lời, chỉ thấy Côn Thôn Thiên đóng chặt hai con ngươi, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất tại ngâm tụng một đoạn cổ xưa thần chú thần bí. Theo hắn nói thầm tiếng vang lên, từng đạo lập lòe tia sáng kỳ dị phù văn từ trong cơ thể hắn chậm rãi nổi lên, đồng thời lấy một loại kỳ lạ quy tích vây quanh thân thể của hắn bắt đầu phi tốc xoay tròn. Những phù văn này mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận uy năng cùng sức mạnh huyền diệu, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, tạo thành một cái phù văn to lớn vòng xoáy. Mà liên tại trong nước xoáy này, một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi khí tức dần dần bay lên, đó chính là bị phong ấn đã lâu vô thượng lực lượng phát tác. Lúc này, Côn Thôn Tiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản sâu xa như biển đôi mắt bây giờ lại chợt trở nên hung ác vô cùng, giống như hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, quanh thân làn da nổi lên một tầng hào quang màu đỏ thắm, giống như bị liệt diễm thiêu đốt đồng dạng, tản mát ra từng trận đốt người sóng nhiệt. Thấy cảnh này, một mực cùng Côn Thôn Tiên đang đối mặt chỉ Lễ Ngạo Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lớn tiếng hô: không tốt, cái người điên này vậy mà không muốn sống nữa, hắn đang thiêu đốt chính mình đế huyết để kích phát tiềm năng, cùng chúng ta liều chết một trận chiến. Đại gia mau chóng lui lại. Nói đi, hắn không chút do dự quay người hướng phía sau mau chóng đuổi theo, đồng thời không quên hướng sau lưng đám kia đi theo mà đến các đồng bạn phất tay ra hiệu, để cho bọn hắn mau chóng thoát đi nơi đây. Nhưng đã không còn kịp rồi. Chết. Côn Thôn Tiên mở ra cái kia đủ để thôn tiên cực lớn miệng, một cỗ đủ để thôn vệ hết thể sức mạnh, đột nhiên từ trong đó sinh ra, hấp lực cường đại, đem tầng không gian tầng phong tỏa, đem chung quanh hết thể sự vật cơ hồ không khác biệt hấp thu đi vào. Không. Thú chiến đế, chỉ ta không đợi Lễ Ngạo Thần nói xong, liền đã bị hóa thú Côn Thôn Tiên nuốt vào, triệt để lâm vào yên lặng. Chờ Phù Văn sau khi biến mất, Côn Thôn Tiên trong nháy mắt hóa thành hình người, cả người lại là mệt mỏi mấy phần, trên thân lờ mờ lộ ra một chút tử khí nồng nặc. Ai? Cần phải trở về. Côn Thôn Tiên ôm bụng, đi lại tập tên từng bước một hướng về Bắc Châu cái kia phiến hắc sắc sâm lâm đi đến. Ở mảnh này một mảnh tối như mực trong rừng rậm, đây là bị trong bí cảnh quái vật dũng manh tiến ra mà ô nhiễm rừng rậm, ở mảnh này bị lãng quên khu vực biên giới, hôi thú nhóm đem hắn tên là U Minh Cấm Lâm. Ở đây kể từ trong bí cảnh cái bóng các binh sĩ đến sau, dần dần bị bóng tối cái bóng ô nhiễm, không chỉ rời xa Bắc Châu huyên áo, ẩn dấu ở đồng vụ cùng ám ảnh bên trong, càng là giống như là một cái khác chiều không gian lối bảo. Ở đây, dương quang phảng phất bị một tầng đậm đặc đến tan không ra khói mù thôn vệ, căn bản là không có cách xuyên thấu cái kia vừa dày vừa nặng hắc ám màn trời. Vốn nên xanh đúng tươi tốt, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống cây cối, bây giờ cũng đều trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn chúng không còn là trong ngày thường cao ngất kia xanh biết bộ dáng, thay vào đó là từng cái vặn bẹo quấn quanh ở cùng nhau quái vật, trên vỏ cây bò đầy giống như rắn uốn lượn quanh co khâu đằng, cẩn thận lìm chặt thân cây, phảng phất muốn đem hắn ngạt thở mà chết. Những cái kia lưa thưa giữa cành lá thì treo từng chuỗi sớm đã mục nát không chịu nổi trái cây, tản mát ra từng đợt làm cho người nôn mửa hôi thối mùi, tràn ngập tại toàn bộ trong không khí. Mặt đất dưới chân phủ kín một tầng thật dày khô héo lá rụng, giống như là cho đại địa trải lên một tấm đồ nát chăn lông. Mỗi khi Côn Thôn Tiên một cước đạp xuống đi lúc, liền sẽ truyền đến một hồi sàn sạt nhỏ bé âm thanh, thanh âm này tại yên tĩnh trong rừng rậm lộ ra phá lệ rõ ràng, phảng phất là có đồ vật gì đang âm thầm dòm ngó hắn nhất cử nhất động. Cùng lúc đó, còn kèm theo một loại như ẩn như hiện, khó mà hình dung tiếng nói nhỏ, khi thì ở bên tai nỉ non thì thầm, khi thì lại như mưa rông gió bão gào thét mà qua, không ngừng dẫn dụ Côn Thôn Tiên tiếp tục hướng về chỗ sâu rừng rậm đi đến, nhưng cùng lúc lại để cho hắn tâm sinh sợ hãi cùng lòng kính sợ. Cứ việc bản thân bị trọng thương, nhưng Côn Thôn Tiên vẫn như cũ cắn chặt răng, kéo lấy trầm trọng thân thể khó khăn hành tẩu ở mảnh này âm trầm kinh khủng trong rừng rậm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái cao lớn vô cùng thân ảnh, nó đứng sừng sững ở đó tựa như một tòa tiểu gò núi, toàn thân tản ra một cỗ quỷ dị khí tức vô hình. Khi thân ảnh này dần dần tiếp cận, Côn Thôn Tiên cuối cùng thấy rõ mặt mũi của đối phương. "Phụ thân, ngươi trở về." Cái thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng nói, âm thanh bình thản vô cùng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì gợn sóng. Chương 495, ảnh tử nhất tộc Côn Vô Nhai. Chương 495, ảnh tử nhất tộc Côn Vô Nhai. "Phụ thân, ngươi trở về." Ở mảnh này bị thế nhân coi là cấm địa U Minh Cấm Lâm bên trong, sống đủ loại hình thái khác nhau ảnh tử quái vật. Những quái vật này đều là ngày xưa cái kia thần bí hoàn cảnh bên trong thực lực siêu quần, hung hãn vô cùng tồn tại. Bọn chúng giống như u linh ẩn giấu ở trong góc tối, lặng yên không một tiếng động hoạt động. Giữa hai bên lấy một loại chỉ có hắn đồng loại mới có thể lý giải đặc biệt ngôn ngữ trao đổi lẫn nhau, khi thì lại đột nhiên bộc phát ra một hồi sắc bén chói tai cùng thiếu, khi thì lại chuyển ra như khóc như kể một dạng ố yết tiếng khóc. Cái này từng trận quái dị âm thanh xen lẫn dung hợp, cùng bệnh thành một bài kinh khủng mà quỷ dị hòa âm, trong không khí tùy ý quanh quẩn, làm cho người nghe mà biến sắc, dùng mình. Nhưng vào lúc này, đám kia nguyên bản yên tĩnh ẩn nút ảnh tử quái vật đột nhiên giống như là nhận lấy một loại nào đó kích động, nhao nhao bắt đầu táo động. Trong miệng bọn họ không ngừng phát ra loại kia làm cho người khó mà chịu được the thé tạc âm, giống như là đang kịch liệt mà tranh cãi biện luận, lại phảng phất là tại vô tình cười nhạo người nào hoặc chuyện. Cái này ồn ào phân loạn âm thanh càng sắc bén kiêu ngạo, để cho người ta mảng nhị cũng không khỏi vì đó rung động. Nhưng mà liền tại đây nguyên náo hỗn loạn đến mức tận cùng thời điểm, chỉ nghe gào to một tiếng, "Tốt tốt, các minh đệ, dù nói thế nào hắn cũng là phụ thân ta, để cho ta nói hai câu." Tiếng này vừa ra, tựa như một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, chấn nhiếp toàn trường. Trong chốc lát, tất cả ồn ào huyên náo im bặt mà dừng, bốn phía lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Giờ này khắc này, chỉ có Côn Vô Nhai cái kia hơi hơi dương lên khỏe miệng vẫn như cũ mang theo một nụ cười nhàn nhạt, mà cùng với tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng là đứng ở một bên Côn Thôn Tiên mặt mũi tràn đầy viết đầy thật sâu bất đắc dĩ chi tình. "Phụ thân, hiện nay ngươi có cái gì tốt nói sao?" Côn Thôn Tiên túi thấp đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ, tựa hồ khi xưa hết thảy đều là sai lầm của mình. "Phụ thân, đều tại ngươi, mẫu thân điên rồi, ta bây giờ cũng là một cái người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái, thế nhưng là a, bây giờ cũng chỉ có lực lượng của ngươi, cho ta đi. Ta nhường ngươi cùng mẫu thân cùng một chỗ chờ tại trong cái này hắc ám xâm lâm hưởng phúc không tốt sao?" Côn Thôn Tiên đột nhiên phóng thích khí tức của mình, thình lình đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới đỉnh phong, vẹn vẹn còn kém một chân bước vào cửa liền bước vào đại đế cảnh giới. Nhưng hắn Côn Vô Nhai triệt để không muốn lại đợi. Hắn muốn tại cái này đại thế hoàn thành chính mình báo thủ, trở thành đứng tại đỉnh phong một nhóm người nhỏ kia. "Hải Tử Vương, ngươi thật muốn sao như thế?" Côn Thôn Thiên nội tâm cảm giác vô lực sâu đậm quanh quẩn trong lòng, đối mặt Côn Vô Nhai, từ tiểu hắn đều là cứng chịu, vô luận điều kiện gì hắn đều là thỏa mãn đối phương. Đơn giản là đó là hắn Côn Thôn Thiên con độc nhất, hiện nay cũng không ngoại lệ. "Đây là tự nhiên, đây là các ngươi thiếu ta. Các ngươi nói qua, muốn để ta tại trong Côn Bằng nhất tộc không buồn không lo vượt qua cả một đời, đến mức thành tựu cuối cùng đại đế. Ta tin." Nhưng mà sự thật đâu? Côn Vô Nhai trên mặt tràn đầy điên cuồng, cơ hồ là gào thét, tựa hồ người trước mắt cũng không phải phụ thân của mình. Côn Thôn Thiên cười khổ hai tiếng, thần sắc càng là tịch mịch vô cùng, nguyên bản bởi vì trong tộc sự tình mà con sống lưng càng thêm cong. Hai tử, Vô Nhai, là phụ thân có lỗi với ngươi, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Côn Thôn Thiên cơ hồ run rẩy mở miệng, ánh mắt đã sớm không có vãng Nhật Đại Đế thời kỳ hào quang, có chỉ là vô tận tịch mịch. Ha 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 ha, sớm dạng này không phải tốt sao? Côn Vô Nhai thu hồi sắc mặt, tay ngọc nhẹ giơ lên dựa vào cái kia truyền bá tiến vào trong rừng rậm hào quang nhỏ yếu thấy rõ cái kia thối rữa ngón tay. Nhưng qua trong giây lát, cái kia đã thối rữa ngón tay bị bóng đen bao vây lại, hiện ra như ngọc thạch đen mắt sáng màu sắc. Phụ thân, hít sâu, choáng đầu là hiện tượng bình thường. Dứt lời ngay tại trong nháy mắt đó, nguyên bản quanh quẩn tại Côn Vô Nhai trên người bóng đen đột nhiên như là có sự sống, nhanh chóng mở rộng thành vô số đầu thật dài xúc tu. Những thứ này xúc tu trên không trung tùy ý bung dậy, vướt ve chung quanh hư không, phản phất tại tìm kiếm lấy một loại nào đó thần bí tồn tại. Tại Côn Vô Nhai ý niệm chỉ dẫn phía dưới, những cái kia xúc tu tựa như tia chớp nhanh chóng mà hướng về Côn Thôn Thiên mà thân thể mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, bọn chúng liền hóa thành từng cây sắc bén vô cùng màu đen gai nhọn, lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn thẳng tắp đâm vào Côn Thôn Thiên mà trong thân thể. Chỗ này động tác nhanh như tật phòng, thậm chí để cho người ta không kịp phản ứng. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng pháp tắc từ trong cơ thể của Côn Vô Nhai mãnh liệt tuôn ra, giống như sóng to gió lớn đồng dạng tại quanh người hắn khuấy động lan lộn. Chỉ thấy Côn Vô Nhai sắc mặt trở nên dị thường ửng hồng, tựa như quả táo chín, mà đáy mắt của hắn càng là lập lòe khó mà ức chế hưng phấn tia sáng. Cái loại hưng phấn này chi tình lộ rõ trên mặt, khiến cho hắn không kìm lòng được phát ra một hồi rên rỉ trầm thấp âm thanh, cả người đều đắm chìm ở một loại cực độ vui vẻ cùng hưởng thụ trong trạng thái. Cùng hình này thành so sánh rõ ràng chính là, gặp công kích Côn Thôn Thiên bây giờ lại là mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được trong cơ thể mình sức mạnh giống như vỡ đê hồng thủy, liên tục không ngừng mà theo những cái kia đâm vào thân thể gai nhọn hướng ra phía ngoài chạy xuôi mà đi. Loại lực lượng này trôi đi tốc độ nhanh, để cho hắn cảm giác chính mình thật giống như một cái sắp bị triệt để rút khô ao nước, toàn thân bất lực lại cực kỳ khó chịu. Nhưng mà vì nhi tử hắn vẫn là yên lặng chịu đựng được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến Côn Thôn Thiên cuối cùng ngất đi, Côn Vô Nhai mới dừng lại đối với Côn Thôn Thiên sức mạnh tìm lấy. À, đây chính là đế giả sức mạnh sao? Làm cho người say mê. Côn Vô Nhai liếc qua trên đất Côn Thôn Thiên sau, phất phất tay, bóng đen trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Cảm thụ được chính mình sức mạnh xưa nay chưa từng có lúc, Côn Vô Nhai lần nữa lộ ra say mê thần sắc. Nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén. Giang Thần Khê, ta hận không thể bây giờ liền đi giết ngươi. Côn Vô Nhai một tay bắt quyền, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, kèm thêm trên người ảnh tử nhất tộc cảm xúc đều lôi kéo lại. Ảnh tử nhóm tựa như chất lỏng đồng dạng tại côn trên thân Vô Nhai nhúc nhích, nhìn vô cùng kinh khủng. Nhân vật: Côn Vô Nhai, thi tu, cảnh giới: Đại đế cảnh nhất trọng thiên thân phận, khi xưa côn bằng nhất tộc thần tử, khi xưa long tộc hòn ngọc quý trên tay, tự xưng là Bắc Châu đệ nhất thiên tài, hiện nay ảnh tử thần tử, Bắc Châu ảnh tử nhất tộc kẻ thí sinh. Tư chất: ảnh tộc chi huyết, côn bằng cốt, đế huyết, song tính chất chi thể, long dương chi hảo chiếm hơn khá lớn, trọng ảnh ký sinh đánh giá, một vị từ tiểu hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên thiên tài, tiên phú tại toàn bộ Bắc Châu không nói đỉnh tiêm, tuyệt đối cũng là đứng tại thế đội thứ nhất. Từ nhỏ bị phụ mẫu mang theo Bắc Châu đệ nhất thiên tài danh xưng, mặc dù giờ bị người hãm hại, nhưng mà cũng vẹn vẹn xảy ra nhỏ xíu biến hóa trong lòng. Đối với kỳ thành đế chi lộ không có chút nào ảnh hưởng. Tương lai chú định thành đế nam nhân, hiện nay lại bị Giang Thần Khê vô tình giết chết sau, thông qua hao hết tất cả khí vận, phụ thuộc vào ảnh tử bình sĩ ký sinh mà phục sinh, có thể được xưng là cái xác không hồn, chẳng qua là có Côn Vô Nhai ý thức được ảnh tử thân thể thôi. Chương 496, độc thể cùng bá thể. Chương 496, độc thể cùng bá thể. Chỉ thấy cái kia thảm cỏ xanh cổ sáng giống như một cây kình thiên chi trụ giống như, thẳng tắp phóng tới Bất Yêu, phản phất muốn đem bầu trời vỡ ra tới. Cùng lúc đó, đậm đà vận khí độc cấp tốc tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ xã tộc đạo trường. Cỗ này khí độc hiện ra một loại thâm thúy màu xanh sẫm, tựa như sương mù đồng dạng lượn lờ không dứt. Đối với xà tộc tới nói, cỗ này khí độc không thể nghi ngờ là thiên tài tượng trưng, bởi vì chỉ có thuần chính xà tộc huyết mạch mới có thể dựng dục ra thuần túy như vậy lại cường đại khí độc. Nhưng mà, đối với những cái kia không am hiểu dùng độc người mà nói, như vậy trình độ độc đơn giản chính là chí mạng ác độc. Tại mênh mông vô ngần nguyên sơ đại lục phía trên, độc đạo pháp tắc cho tới nay đều bị mọi người coi là một môn cao thâm mặt chắc, tràn ngập quỷ quyệt mị lực tu hành chi đạo. Nó cũng không phải là vẹn vẹn hạn chế tại đơn giản vận dụng độc tố đi công kích địch nhân, mà là xâm nhập tìm tòi nghiên cứu độc tố bản chất cùng đủ loại kỳ diệu ứng dụng, đồng thời bởi vậy diễn sinh ra một loạt độc đáo đặc sắc lại làm cho người rung động không dứt pháp môn tu luyện. Khi cỗ này thần bí vừa kinh khủng khí độc xuất hiện tại phổ thông người trên thân lúc, bọn hắn chắc chắn cảm thấy vạn phần kinh ngạc cùng sợ hãi, cho rằng đây là cực kỳ hiện tượng quỷ dị. Nhưng nếu là phát sinh ở xà tộc trên thân, hết thảy liền lộ ra như vậy thuận lý thành trương, hợp tình lý. Giờ này khắc này, liền tại đây phiến bị khí độc bao phủ trong khu vực ương, ngồi ngay thẳng một nam một nữ hai thân ảnh. Tập trung nhìn vào, cái kia vậy mà chính là Giang Vũ Sinh cùng Ước Nguyên hai người. Đột nhiên, chỉ nghe rầm 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 nổ vang truyền đến, ngay sau đó từng đạo uy lực kinh người thiên lôi bạch phá bầu trời, từ Bắc Châu bên trên bầu trời ầm vang rơi xuống, trực tiếp thẳng hướng lấy Giang Vũ Sinh vị trí hung hăng oanh kích mà đi. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, tia sáng bắn ra bốn phía, toàn bộ tràng diện kinh tâm động phách, làm cho người sợ hãi. Từ trong không ngừng có khí tức bá đạo truyền ra, một trận nghiền ép toàn bộ xã tộc đạo trường. Mà Giang Vũ Sinh hoang cổ thánh thể tại lôi đình dưới sự thử thách bắt đầu kích phát ra trước nay chưa có tiềm lực. từng đạo gông xiềng sụp đổ, tựa như xuất thế ác ma đồng dạng một tôn thượng cổ vương giả chợt xuất hiện tại Giang Vũ Sinh thân sau, nhìn thẳng thiên cung, ánh mắt kiên nghị vô cùng, phảng phất muốn xuyên thủng hết thể đồng dạng. Mà Giang Vũ Sinh vốn là cường hãn nhục thể cùng da thịt trở nên càng thêm cứng cỏi, giống như tinh thiết đúc kim loại, ngay cả lỗ chân lông đều tựa như có thể thôn vệ lôi điện, mỗi một tấc da thịt đều tại phóng thích lấy a cốt lôi đỉnh chi lực. Đối mặt Bắc Châu Thiên Khung rơi xuống mỗi một lần lôi đỉnh xung kích, đều tựa như từng thành sắc bén cái đục, điều khác trong cơ thể hắn mỗi một tấc gân mạch, tái tạo xương cốt của hắn vân ra. Lập tức mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một tầng da thịt cơ hồ đều bị cỗ này vương đạo bá khí cùng lôi đạo pháp tắc khắc dấu. Lôi văn bao trùm, không giờ khắc nào không tại phóng thích ra hoang cổ đặc lưu bá khí, toàn thân cao thấp tràn đầy bảng bạc sinh mệnh lực. Cùng lúc đó chung quanh khí độc lại độ tăng gọn một phần, bây giờ chung quanh đậm đà độc đạo pháp tắc đem hai người vây kín mít. Duy nhất thuộc về Ước Nguyên Tiên độc thánh thể vào lúc này triệt để buông tay buông chân. Trên mặt dần dần leo lên từng khối lân phiến cùng độc văn, cả người lộ ra yêu diễm và vắng vẻ vô cùng. Cũng đã từng chưa giải trừ độc thể hạn chế lúc có vẻ bệnh hoàn toàn khác biệt, hiện nay Ước Nguyên càng thêm xinh đẹp động lòng người, khí chất như là cao lãnh nữ vương đồng dạng, tránh xa người ngàn dặm. Đột nhiên, từng đợt làm cho người dùng mình, cực kỳ bi thảm tiếng quỷ khiếu vang tận mây xanh, phản phất vô số oan hồn tại thống khổ kêu rên, âm thanh chính là từ sau lưng Ước Nguyên truyền đến. Thì ra, cỗ này sức mạnh khủng bố và cường đại nguồn gốc từ trong cơ thể nàng ẩn chứa hồn xà chi lực. Không thể không nói, Ước Nguyên xem như xà tộc bên trong tuyệt thế thiên tài, tiềm lực cùng thiên phú của nàng đủ để dẫn dắt toàn bộ xà tộc leo lên Bắc Châu đỉnh phong bảo tọa, trở thành trên phiến đại lục này chói mắt nhất tồn tại. Nhưng mà, vận mệnh lại lúc nào cũng tràn đầy biến số cùng long đong, để cho người ta khó mà nắm lấy. Sớm tại Ước Nguyên tuổi nhỏ thời điểm, liền chịu độc thể vô tận dày vò. Loại kia sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức, không giờ khắc nào không tại ăn mòn nàng yếu ớt thân thể cùng linh hồn. Nhưng may mắn chính là, tại trong tính mạng của nàng xuất hiện Giang Vũ Sinh. Bọn hắn giống như trong bóng tối đèn sáng, chiếu sáng Ước Nguyên đi về phía trước con đường, khiến cho viên này nguyên bản có thể sẽ bị mai một rực rỡ tinh thần một lần nữa nở rộ tia sáng. Nhưng vào lúc này, cái kia thê lương tiếng quỷ khiếu cùng tràn ngập màu xanh sẫm xương độc đan vào một chỗ, tạo thành một bức quỷ dị sợ hãi hình ảnh. Chỉ thấy sau lưng Ước Nguyên bỗng nhiên mở ra một cái to lớn vô cùng màu vàng thụ động, giống như thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa đồng dạng, tàn mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cùng lúc đó, một đầu thật dài lưỡi rắn cũng từ cái kia cự động bên cạnh chậm rãi thổ lộ mà ra, không ngừng co duỗi lấy, phảng phất tại tìm kiếm lấy động tĩnh xung quanh. Ngay sau đó, một đầu thân hình khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng rắn độc như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại sau lưng Ước Nguyên. Nó toàn thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn lân phiến, lập lòe hàn quang lạnh lẽo, trong miệng phun ra nọc độc càng là có thể ăn mòn hết thảy. Đầu này cực lớn rắn độc tựa như một tòa bền chắc không thể gãy thành lũy, đem Ước Nguyên cẩn thận bảo hộ ở trong đó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần một chút. Hắn tản mát ra uy áp mạnh, vậy mà có thể so với trong truyền thuyết đế giả, lệnh tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó rung động không thôi. Một mức chú ý thế cục phát triển Ước Giang Nam tại thời khắc này trong nháy mắt cảnh giác lên, trong lòng của hắn âm thầm kinh hô, không tốt, đây chẳng lẽ là hai người đồng thời muốn đột phá đến đại đế cảnh giới dấu hiệu sao? Ước Giang Nam trong lúc đưa tay liền đem không gian xung quanh bắt đầu phong tỏa, mặc dù không cách nào triệt để nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng mà đơn giản không gian phong tỏa vẫn là có thể dễ như trở bàn tay làm được. Hy vọng các ngươi thành công a. Cùng lúc đó đạp 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 một đạo toàn thân tản ra nồng đậm tử khí thân ảnh bước vô cùng nặng nề bước chân đi tới xà tộc địa bàn phía trước. Nhìn qua cái kia phóng lên trời vàng lục hai đạo ánh sáng trụ, khóe miệng nổi lên một nụ cười âm lạnh. Giang Thần Khê, ta trả thù trước tiên từ ca ca của ngươi bắt đầu. Người tới chính là đã ổn định cảnh giới Côn Vô Nhai. Tại triệt để hấp thu cha mình thực lực sau, hắn đã trở thành ngoại trừ Giang Âm Dương, nhanh nhất bước vào đế cảnh thập trọng thiên nhân vật chính. Nhân vật: Giang Vũ Sinh cảnh giới, lại đế cảnh nhất trọng thiên thân phận, Giang Thiên Đế cùng Hàn Băng Nữ Đế chi tử tư chất, đế huyết, trời sinh luyện thể thiên tài, hoang cổ thánh thể, lôi đạo bà cốt. Đánh giá: làm người chất phát trung thực, nhưng mà độc thủ, chiêu chiêu chí mạng, không nên xem thường người thành thật a. Tiểu tử này, với người nhà vô cùng bảo vệ, đồng thời thể phách cực kỳ cứng hãn, hoàn toàn có thể được xưng là vì thiết hán quan dung, đối với Ước Nguyên là 100% sủng ái. Nhân vật: Ước Nguyên cảnh giới, đại đế cảnh nhất trọng thiên thân phận, Bắc Châu xà tộc thần nữ, khuê giang xà đế nữ nhi tư chất, đế huyết, thiên độc thánh thể, độc hồn bích đồng đánh giá, là xà tộc dưới một người, trên vạn người thần nữ, có một khỏa yêu tộc chi tâm có thể vì xà tộc cống hiến chính mình hết thảy, đối với nàng mà nói, chính mình bởi vì thiên độc thánh thể thua thiệt xà tộc rất rất nhiều. Chương 497, quật khởi đế tộc Lâm gia. Chương 497, quật khởi đế tộc Lâm gia. Theo đại thế buông xuống, Đông Châu nguyên bản bị đám người đánh tan nát vô cùng đại lục tại đại thế linh lực triều tịch phía dưới, pháp tác tụ hiện, linh lực có thể một lần nữa bổ sung. Nhưng mà trước đó cơ hồ toàn bộ linh lực, toàn bộ không có bị làm hỏng lực lượng pháp tắc tất cả tập trung vào hai đại Đông Châu cấm khu bên trong. Kiếm đạo cấm khu cùng huyết sắc cấm khu. Kiếm đạo cấm khu bên trong, nơi đây tràn ngập trước nay chưa có kiếm ý, so với khi xưa kiếm đạo cấm khu thật sự là cường đại rất rất nhiều. Tranh tranh kiếm minh bên thai không dứt, giống như là rồng ngâm hổ gầm vang vọng đất trời ở giữa. Kiếm ý bén nhọn giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà tràn lan mở ra, khí thế của nó bàng bạc vô cùng, làm lòng người sinh kính sợ chi tình. Đứng ở đàng xa kiếm tôn nữ đế mặt mỉm cười, ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng, lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt một màn này thịnh cảnh. Nàng không khỏi hồi tưởng lại ngày xưa chính mình, năm đó ở đột phá bình cảnh thời điểm, đồng dạng cũng là như vậy chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng. Nhưng mà, khi đó nàng lẻ loi một mình, không người thủ hộ ở bên, chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí kiên cường cùng chắc tuyệt thiên phú tới ứng đối trọng trọng nguy cơ. Trong quá trình đó chật vật đột phá, nàng thậm chí còn đưa tới không ít tâm tư nghi ngờ khó lường người ngấp nghé. Những người kêu mưu toan thừa lúc vắng mà bảo, cướp đoạt nàng khổ cực tu luyện được tới thành quả. Vì thế cuối cùng không có gì nguy hiểm, nàng thành công đột phá gông cùng xiềng xích, bước lên cao hơn một tầng kiếm đạo cảnh giới. Bây giờ, mắt thấy chính mình mến yêu đồ đệ kiêm ái người, Giang Bác Sao đang tại kinh nghiệm trọng yếu như vậy thời khắc, kiếm đạo nữ đế Hồ Thần Du quyết định không còn bảo lưu mảy may thực lực. Chỉ thấy nàng tay ngọc vung khẽ, trường kiếm bên hông trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Theo thân kiếm hơi hơi rung động, một cỗ cường đại đến cực điểm thái hư kiếm ý chợt bộc phát ra. Cái này thái hư kiếm ý cùng Giang Bắc An thân bên trên tán phát đi ra ngoài khí tức hô ứng lẫn nhau, sinh ra cộng minh, hai người hòa lẫn phía dưới, tạo thành một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang. Cùng lúc đó, đạo kiếm quang này cấp tốc huyết tán lan tràn, trong chớp mắt liền đem toàn bộ kiếm đạo cấm khu đều bao phủ trong đó. Hồ Thần Du biết rõ, nơi đây phát sinh dị tượng tất nhiên không cách nào giấu giếm thân ở Đồng Châu rất nhiều cường giả. Bất quá, nàng đối với cái này không thèm để ý chút nào, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc chính mình vị đồ nhi này chính là thiên hạ hôm nay chói mắt nhất kiếm đạo kỳ tài, lẽ ra phải do thế nhân đều biết. Lúc này nếu có bất luận kẻ nào dám can đảm tùy tiện bước vào mảnh này từ nàng kiếm ý bao trùm khu vực, Hồ Thần Du nhất định đem coi như là đối với chính mình cùng với ái đồ nghiêm trọng khiêu khích. Đến lúc đó, nàng chắc chắn không chút do dự vi động trường kiếm trong tay, lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn đem đối phương nhất cử diệt sát. Nơi này chính là nàng kiếm tôn nữ đế sân nhà, này phương địa vực kiếm đạo đều là ta tất cả. Ở đó tràn ngập thần bí cùng khí tức nguy hiểm huyết sắc cấm khu bên trong, vô tận huyết tinh chi khí tràn ngập bốn phía, phản phất toàn bộ không gian đều bị nhuộm thành tinh hồng chi sắc. Mà liên tại mảnh này làm cho người rợn cả tóc gáy cấm địa chỗ sâu, một tòa cổ xưa nguy nga cổ bảo cao vút trong mây, tựa như một đầu trong ngủ mê cự thú quan sát phía dưới hết thảy. Lúc này, vị Yêu Uy trấn Đông Châu huyết đế, huyết thương Trần sớm đã ngồi ngay ngắn ở cổ bảo chi đỉnh. Hắn dáng người kiên cường như tùng, một bộ huyết hồng trường bào bay phần phật theo gió, quanh thân tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Vị này huyết đế mục đích chính là muốn thay đế môn thủ hộ những cái kia đang cố gắng đột phá đại đế cảnh giới trẻ tuổi bọn hậu bối. Đây là đế môn giao cho trách nhiệm của hắn. Tại huyết sắc cấm khu trong pháo đài cổ ương khu vực, một đóa to lớn vô cùng bị ngạn hoa lặng yên nở rộ ra. Cánh hoa như ngọn lửa thiêu đốt, tiên diễm chói mắt nhưng lại tản ra tí tí hàn ý mà tại trong đóa này quỷ dị bị ngạn hoa, vẹn vẹn có một vị tóc bạc hoa dâm lão giả tự mình ngồi một mình tại cái kia cổ bảo phía trên nở rộ bị ngạn hoa bên trong ương. Chỉ thấy huyết đế hai mắt khép hở, hai tay thả lỏng phía sau, trên thân liên tục không ngừng mà phóng xuất ra cực kỳ kinh khủng đế uy, giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền đem hết thảy trùng quanh sinh linh đều áp chế không thể động đậy. Đế tộc trong Lâm Gia Lâm Khanh Trần tại thu được tinh thần đạo thể sau, không ngừng luyện hóa cùng hấp thu tinh thần chi lực đồng thời gian 10 năm một trận lấy chính mình siêu tuyệt tiên phú bước vào chuẩn đế cảnh giới. Bây giờ Lâm Khanh Trần đang toàn lực trùng kích đại đế cảnh, khi xưa pháp tắc không trọn vẹn làm hắn bất đắc dĩ áp chế tự thân cảnh giới, không đi đột phá, bởi vậy tại chuẩn đế hàng ngũ thực lực viễn siêu tại khác chuẩn đế. Hiện nay đối mặt đại thế tặng cho linh khí cùng hoàn chỉnh pháp tắc, lúc này không phá chờ đến khi nào đâu. Toàn bộ đế tộc Lâm Gia tại tộc trưởng dưới sự chỉ huy đem còn sót lại tài nguyên một mạch đưa cho Lâm Khanh Trần, chỉ vì lại tích tụ ra một vị đứng đầu đại đế chiến lực cường giả tới. Phụ thân, đợi ta đột phá đại đế sau, liền hướng đế môn ra tay, triệt triệt để đòi lại chúng ta Lâm gia mất đi hết thảy. Tại 10 năm này ở giữa, Lâm Khanh Trần hiểu được chính mình đã từng có hồng mông thể chất rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bởi vậy người lúc nào cũng vì lợi ích của mình lo nghĩ. Đối với một loại đồ vật ngày nhớ đêm mong cuối cùng sẽ đi hướng si mê tình cảnh. Bây giờ tựa như phong ma Lâm Khanh Trần chính là như thế. Hắn quá muốn trở về chính mình hồng mông thể. Đáng tiếc là trước đây chính mình quá mức ngây thơ vì điểm này một điểm tiểu lợi lấy ra hồng mông thể trao đổi một cái không có cái gì đại dụng tinh thần thể. Quả thật, Lâm Khanh Trần đối với tinh thần thể năng đủ thành tựu đại đế một chuyện lòng dạ biết rõ. Nhưng mà, người lúc nào cũng lòng tham, nhất là làm dính đến tự thân lợi ích, lại có ai sẽ cảm thấy chỗ tốt nhiều lắm đâu. Đã như vậy, vậy vì sao chính mình liền bèn bèn chỉ là nắm giữ tinh thần thể mà thôi, mà không phải càng cường đại hơn, hiếm hoi tinh thần hồng mông thể đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Khanh Trần không khỏi dâng lên một cơn oán niệm, mà cơn oán niệm này một cách tự nhiên liền bị hắn quy tội đến trên thân Giang Thần Khê. Phản phất nếu như không có hắn tồn tại, nếu như không phải là bởi vì một ít cùng hắn tương quan nguyên nhân, chính mình vốn nên trở thành cái kia làm cho người hâm mộ tinh thần hồng mông thể mới đúng. Kết quả là, Giang Thần Khê liền trở thành trong lòng Lâm Khanh Trần cái kia kẻ cầm đầu thừa nhận hắn tất cả bất mãn cùng trách cứ. Giang Thần Khê, ta sẽ tìm người báo thủ. Nhân vật: Hồ Thần Du, kiếm tôn nữ đế, cảnh giới: đại đế cảnh tầng 20 thiên thân phận, đế môn ẩn tàng đỉnh phong đại đế một trong, kiếm tôn nữ đế, Đông Châu kiếm đạo cấm khu chi chủ. Bây giờ Giang Bắc Sao đạo lữ. Tư chất: Thái hư kiếm đạo thánh thể, chí tôn kiếm cốt, vô cấu kiếm tâm, Thái hư tịch diệt thánh đồng tử. Đánh giá: một vị không thuộc về cái thời đại này đại đế, thức tỉnh tại Đông Châu kiếm đạo cấm khu, thân là kiếm đạo cấm khu chi chủ, nghe theo người thần bí an bài gia nhập vào đế môn trở thành Giang Bắc Sao sư tôn. Vì tương lai, vì thiên mệnh nữ tử, bây giờ cùng Giang Bắc Sao yêu nhau đời này kiếp này chỉ vì Giang Bắc Sao mà đến. Nhân vật: Huyết Thương Trần, huyết đế, cảnh giới: đại đế cảnh thập bát trọng thiên thân phận, huyết sắc cấm khu chi chủ, tán tu tư chất, thị huyết đạo thể, bị ngạn hoa người sáng tạo, huyết ma chi nộ. Đánh giá: hán, một cái đã từng không có chút nào bối cảnh, không có chút nào dựa vào thiếu niên, bằng vào dũng khí của mình cùng trí tuệ, tại trên Đông Châu cái này phong khởi vân dũng đại lục đứng vững bước chân. Hắn dùng máu tươi của mình cùng mồ hôi, một bước một cái dấu chân mà tiến lên, cuối cùng leo lên đế giả bảo tọa. Tại cái này tràn ngập khiêu chiến cùng cơ hội thế giới bên trong, hắn gặp vô số địch nhân cùng khó khăn, nhưng hắn chưa bao giờ lùi bước qua. Bây giờ gia nhập vào đế môn sau càng là lấy được không thể đo lường kỳ ngộ, cùng sống tiếp đan dược. Chương 498, lại một vị kiếm tôn. Chương 498, lại một vị kiếm tôn. Tại thần bí nguy hiểm kiếm đạo cấm khu bên trong, hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Chỉ thấy cái kia to lớn trong kiếm chỉ, liên tục không ngừng mà có cũ kỹ kiếm khí bay lên, giống như linh động giống như cá bơi, tranh nhau chen lấn hướng lấy Giang Bắc An hội tụ mà đi. Những kiếm khí này phản phất nhận lấy vô hình nào đó sức mạnh dẫn dắt, đều chui vào Giang Bắc An trong thân thể. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể của Giang Bắc An cũng không ngừng bắn nhanh ra càng cường hãn hơn, bá đạo kiếm khí. Bọn chúng giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang giống như tùy ý lao nhanh, mang theo không có gì sánh kịp như thế, ở chung quanh trong không khí lưu lại từng đạo có thể thấy rõ ràng vết tích. Giờ này khắc này, Giang Bắc An đang ngồi ngay ngắn ở kiếm chỉ trung ương, tựa như một tòa như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Thân thể của hắn bốn phía còn cuốn một tầng như có như không nhàn nhạt kiếm ý, cố kiếm ý này tản ra một loại đặc biệt khí tức, vừa lăng lệ như hàn phong rét thấu xương, làm cho người vô cùng sợ hãi, nhưng lại ôn nhuận giống như ngày xuân nắng ấm, có thể trong nháy mắt ấm áp người trái tim. Nó giống như là một tầng thật mỏng màn sáng, đem Giang Bắc An gắt gao bao khỏa trong đó, khiến cho cả người đều lộ ra siêu phàm thoát tục. Giang Bắc An tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình tĩnh như nước. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong kiếm đạo thâm ảo áo nghĩa bên trong, dù tâm đi cảm ngộ mỗi một ti mỗi một hào kiếm ý vi diệu ba động. Theo thời gian trôi qua, hắn thời gian dần qua cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, phảng phất mình đã trở thành thế giới này bên trong một bộ phận. Đột nhiên, một cỗ cường đại kiếm khí từ sông trên thân Bắc An phun ra ngoài. Đạo kiếm khí này thế không thể lỡ, trực tiếp phóng hướng chân trời, những nơi đi qua, không gian cư nhiên bị gắng gượng cắt đứt ra, tạo thành một đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen khe hở. Ngay sau đó, từng đợt cuồng bạo không gian loạn lưu từ trong hiện lên mà ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy hết thảy xung quanh. Tại kiếm đạo trong cấm khu thụ linh thấy thế rất là lo nghĩ, nhưng nhìn kiếm tôn nữ đế bóng lưng, chính mình nhưng cái gì cũng không giúp được. Dường như là cảm nhận được thụ linh cái kia đau thương cảm xúc, hồ thần du chậm rãi mở miệng, không ngại. An An thì sẽ không bị hư không loạn lưu thương tổn được, lấy năng lực hiện tại của hắn còn chưa đủ triệt để phá hư không gian. Thụ linh cái hiểu cái không gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ lo lắng nhìn qua Giang Bắc An. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt, không gian cái kia cường đại bản thân khép lại năng lực phát huy tác dụng, cấp tốc đem đạo này khe hở lấp đầy như lúc ban đầu. Thụ linh trợn to hai mắt, giống như là trông thấy cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi, bởi vì trước đây xem như chuẩn đế chính mình không dám chút nào đến thử không gian đại đạo, chỉ sợ một cái thao tác vô ý, đem chính mình cuốn vào trong thời không loạn lưu. Bây giờ thấy một màn này mới hiểu không gian chỗ lợi hại. Nhưng kể cả như thế, không gian khép lại sức mạnh cùng Giang Bắc An lăng lệ vô song kiếm khí vẫn tại kịch liệt giao phong, cả hai không ai nhường ai, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Ngay tại kiếm khí kia cùng kiếm ý cùng vô tận hư không kịch liệt giao phong lúc, bọn chúng tựa như hai đầu hùng mãnh cự thú, không ai nhường ai triển khai một hồi kinh tâm động phách đọ sức. Mà chính là luồng sức mạnh mạnh mẽ này va chạm, vậy mà để cho chôn sâu vào hư không chỗ sâu nhất, lâu không hiện thế thái hư chi lực bị tỉnh lại, đồng thời dần dần bộc lộ tài năng. Cái kia thái hư chi lực liền tựa như một đầu bỏ đi dây cương cuồng dã ngựa hoang, thừa dịp hư không cùng kiếm ý chiến đấu đến khó phân thắng bại một sát na, đột nhiên tránh thoát gò bó, tựa như tia chớp từ hắc ám thâm thúy bên trong hư không vừa nhảy ra, không giữ lại chút nào hiện ra ở thế nhân trước mắt. Nó tản mát ra khí tức thần bí làm người sợ hãi, phản phất tận chứa vô tận huyền bí chờ đợi mọi người đi tìm kiếm. Nhưng mà, còn không đợi cái này thái hư chi lực làm sơ thở dốc, một màn kinh người xảy ra. Chỉ thấy Giang Bắc An thân thể phía trên thái hư thiên kiếm thể đột nhiên cùng trong tay đế kiếm sinh ra mãnh liệt cộng minh, một hồi lại một hồi mắt trần có thể thấy năng lượng ba động liên tục không ngừng mà truyền ra tới. Những thứ này ba động giống như một tấm vô hình người lớn, cấp tốc hướng về vừa mới hiện thân thái hư chi lực bao phủ tới. Trong chốc lát, thái hư chi lực liền bị trương này lưới lớn một mực bắt được, không cách nào đào thoát một chút. Ngay sau đó, trong cơ thể của Giang Bắc An bộc phát ra một cỗ cực kỳ bá đạo hấp lực, lấy thế phong quyền tản bần cưỡng ép đem thái hư chi lực hút vào thân thể của mình bên trong. Toàn bộ quá trình nhanh như tật phong, để cho người ta không kịp nhìn, làm cho người cảm thấy kinh ngạc là đối mặt như thế ngang ngược thu lấy, thái hư chi lực cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ý phản kháng. Vừa vặn tương phản, khi nó phát giác được trên Giang Bắc An thân có thái hư thiên kiếm thể sau đó, vậy mà giống như là tìm được thất lạc nhiều năm thân nhân, chủ động tiến ra đón cùng với tương dung. Lúc này thái hư chi lực dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, hoàn toàn không thấy phía trước ở trong hư không ra sức dãy rủa bộ dáng, phản phất đã cam tâm tình nguyện trở thành Giang Bắc An thực lực tăng lên một bộ phận. Thời không loạn lưu tựa hồ có ý thức không ngừng đối với Giang Bắc An tiến hành thể xác tinh thần bên trên quấy rối, nhưng Giang Bắc An là ai? Một cái nắm giữ vô cấu kiếm tâm thực chất nam nhân, một cái chỉ cần tại tu luyện kiếm chi nhất đạo thì sẽ không có bất kỳ khó khăn nam nhân. Vô cấu kiếm tâm cùng chí tôn kiếm cốt cùng một chỗ phát lực, vì Giang Bắc An xung kích đế cảnh làm mười phần chuẩn bị. Từ kiếm trong xương, giọt giọt màu trắng giọt máu tiểu kiếm chảy ra, tụ hợp vào ở trong mắt bọn chúng giống như sông lớn tầm thường trong máu, nhìn như hạt cát trong sa mạc, chẳng ăn thua gì đồng dạng. Nhưng mà đây chính là chí tôn kiếm cốt. Cái kia từng trôi màu trắng tiểu kiếm giống như mãnh hổ tuần sát lãnh địa của mình, đem Giang Bắc An toàn bộ thân gân mạch xương cốt lại độ thành tẩy đồng dạng, bảo đảm đế giả phía trước vô địch thân thể. Nhàn nhạt chí tôn quang hoàn bao trùm tại bên ngoài thần, vô cấu kiếm tâm vì Giang Bắc An tiến hóa ra thuần túy nhất kiếm giả đạo tâm. Hết thảy đều là nhiều như vậy một cách tự nhiên. Chỉ nghe một tiếng to rõ kiếm minh vang vọng toàn bộ Đông Châu, có một vị kiếm đạo tôn giả tại Đông Châu cái này kiếm tu nhiều như chó chỗ xuất hiện. Trở thành. Giang Bắc An cùng Hồ Thần Du đồng thời mở miệng, đáy lòng đều là giống như thủy triều kích động cảm xúc. Nhân vật: Giang Bắc An, kiếm tu, Thái Hư kiếm tôn, cảnh giới: Đại đế cảnh nhị trọng thiên thân phận, Giang Thiên đế cùng Hàn Băng nữ đế chi tử, kiếm tôn nữ đế chi đồ, Đông Châu tiểu đế môn chi chủ. Tư chất: Đế huyết, Thái Hư thiên kiếm thể, vô cấu kiếm tâm, chí tôn kiếm cốt. Đánh giá: vô cùng chính trực, nói năng không thiện hảo nhị ca, đối với em trai em gái mười phần yêu thương, một trái tim gắt gao treo ở sư phụ trên thân, dường như là muốn tu luyện hay là suy nghĩ vật gì khác. Đã từng một cái tay đánh khắp Đông Châu tuổi trẻ tài tuấn, Đông Châu có thể cùng hắn chống lại cấm kỵ thiên kiêu bất quá số một bàn tay, đồng thời bởi vì tướng mạo xuất chúng dẫn tới Đông Châu tất cả đại gia tộc nữ tử cảm mến. Bây giờ trừ kiếm tôn nữ đế bên ngoài, trên thế giới thứ hai cường đại kiếm đế, mỗi giờ mỗi khắc không bị kiếm đạo pháp tắc bao vây, trời sinh kiếm si. Chương 499, đế tộc Lâm gia đối với cấm khu ác ý. Chương 499, đế tộc Lâm gia đối với cấm khu ác ý. Chúng ta nhất định phải đối với cấm khu hạ thủ, các vị đang ngồi, có ai không đồng ý? Lâm Phong Miên cái kia trầm thấp và mang theo thanh âm uy nghiêm tại rộng rãi trong đại điện quanh quẩn. Bây giờ, đế tộc Lâm gia tộc trưởng Lâm Phong Miên đang ngồi ngay ngắn ở trên vị trí cao, hắn hơi nghiêng về phía trước cơ thể, hai tay dùng sức chống đỡ thân thể hai bên tay ghế, phảng phất muốn đem lực lượng toàn thân đều chút xuống nơi này. Hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt nhàn nhạt quét nhìn phía dưới cái kia một đám đến từ Đông Châu đế tộc đám người. Tại Lâm Phong Miên bên cạnh cách đó không xa, còn ngồi một vị vũ mị vô cùng nữ tử, Quỷ Thần Điện điện chủ Vân Ngự Tuyết. Nàng thân mang một bộ hoa lệ quần dài màu đỏ, váy giống như hỏa diễm giống như vũ động, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống tại hai bờ vai, nhẹ nhàng phất qua trắng non như tuyết da thịt, cái kia trương tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ bên trên, một đôi hẹp dài mắt phượng hơi hơi dương lên, để lộ ra vô tận phong tình cùng mị hoặc. Nhưng mà, lúc này nàng cái kia tiểu diễm ướt át môi đỏ lại môi mím thật chặt, tựa hồ cũng tại tự hỏi liên quan tới cấm khu sự tình. Đã từng, Lâm Phong Miên thân là Lâm gia gia chủ lúc, uy phong lẫm lẫm, bá khí âm ầm, lệnh vô số người kính sợ có phép. Nhưng hôm nay hắn, trải qua tang thương tuế nguyệt cùng rất nhiều gặp chật trở sau đó, trên thân đã không thấy trước kia như vậy uy manh chi thế, thay vào đó nhưng là một loại thật sâu cắm rễ ở sâu trong nội tâm đối với thế giới này oán khí. Loại này oán khí giống như một đoàn mây đen bao phủ trong lòng của hắn, để cho cả người hắn nhìn qua nhiều hơn mấy phần âm trầm cùng lạnh nhạt. Phía dưới cả đám triệt để rơi vào trầm mặc, bọn hắn kể từ lần trước đế chiến đánh tan Đông Châu pháp tắc sau đó, liền triệt để không còn dám có động tĩnh khác. Sợ mình thật vất vả tìm được phúc địa lại một lần nữa chịu đến sẽ không có trọng kích. Người nói xem. Trần lão. Lâm Phong Miên cái kia âm tàn vô cùng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng lần này, Đông Châu đế tộc sẽ bàn bạc bên trên tư lịch giả nhất lão giả. Khu khu cụ. Tất nhiên tất cả mọi người chờ đợi ta nói hai câu, vậy lão phu đã nói hai câu a. Ẩn thế Trần gia Trần lão chậm rãi mở miệng. Muốn ta nói, bây giờ Đông Châu quá mức nhỏ yếu, thật sự không thích hợp lại phát sinh chiến tranh rồi. Đúng vậy a. Chúng ta đều không hy vọng Đông Châu xảy ra lần nữa đế chiến, lần trước cũng là bởi vì các ngươi đế tộc Lâm gia đem Đông Châu trật tự cùng quy tắc đánh tan, nếu không phải là Đông Châu chi linh ra tay kịp thời, kinh khủng một cái khác ngay sau đó Trần lão lời nói mở miệng, người kia chính là lúc này Đông Châu tối cường đại đạo đế tộc Cửu gia. Cửu lão gia tử đối mặt hùng hổ dọa người như vậy Lâm Phong Miên, lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói đều là đối với Lâm Phong Miên chỉ trích, tựa hồ tạo thành Đông Châu linh khí thiếu thốn nguyên nhân toàn bộ đều tại trên thân Lâm Phong Miên. Lâm Phong Miên từ chối cho ý kiến, hắn thừa nhận tạo thành Đông Châu linh khí thiếu thốn đại bộ phận nguyên nhân đúng là hắn trên thân Lâm Phong Miên. Nhưng mà đâu đây cũng không phải là hắn chỉ trích chính mình tiến đánh cấm khu lý do. Thì tính sao đâu, tại trong cảm giác của ta, cấm khu có chúng ta Đông Châu phần lớn linh khí, vì cái gì chúng ta liền không thể lợi dụng một phen đâu? Chẳng lẽ ngươi không muốn đối kháng đế quan sao? Không muốn đối bọn hắn phát động chúng ta đều báo thù sao? Cửu lão gia tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, viết đầy bất mãn. Đủ chứ? Đông Châu Mạc gia Mạc Nghê sắc mặt lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác uy nghiêm và không kiên nhẫn, lạnh lùng dày mọi người ở đây một phen. Hồi tưởng lại ngày xưa Đông Châu bộ kia pháp tắc sụp đổ, trật tự hỗn loạn thảm trạng, thân là Đông Châu thiên đạo, trong lòng Mạc Nghê không khỏi dâng lên một cỗ sâu đậm tiếc hận chi tình. Đối với đây hết thảy, Đông Châu chi linh thậm chí từng một trận đối với nàng đưa ra lên án, chỉ trích nàng không thể bảo vệ cẩn thận mảnh đất này. Nhưng mà, bây giờ những thứ này đứng ở trước mặt đám người, từng cái có một cái tính một cái toàn bộ đều là đem Đông Châu đẩy hướng hủy diệt hung thủ, tại Mạc Nghê xem ra, chẳng qua là một đám buồn cười tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chỉ thấy Mạc Nghê lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, tay phải đầu ngón tay giàu có tiết tấu mà nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra thanh thúy và ngắn ngủi âm thanh. Cùng lúc đó, nàng cặp kia quyến rũ động lòng người đôi mắt khẽ nâng lên, thờ ơ theo số đông trên thân người đảo qua, cuối cùng rơi vào trên thân Lâm Phong Miên. Lâm Phong Miên cắn chặt chính mình răng ngà, hai tay không tự chủ nắm chặt nắm tay, nhưng kể cả như thế, hắn cái kia trường tràn đầy phong sương trên mặt không chút nào không dám toát ra nửa điểm vẻ bất mãn. Dù sao, trước mắt Mạc Nghê không chỉ có là Đông Châu thiên đạo, càng là giống như Đông Châu chi linh một dạng, có thể tùy tâm sở dục điều động toàn bộ Đông Châu lực lượng cường đại. Đông Châu chi linh sức mạnh tại con trai nhà mình trên thân hắn nhưng là tận mắt nhìn đến qua. Nếu là ở bây giờ cùng nàng triệt để náo tách ra, hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt lại cái mất nhiều hơn cái được hành vi. Lâm Phong Miên không biết nói thế nào xuống lúc, lại thêm theo Mạc Nghê nói rời đi, trong nháy mắt một đám đế tộc người chủ sự toàn bộ đều kể rõ nỗi khổ tâm riêng của mình, lật qua lật lại chính là không muốn tham gia Lâm Phong Miên trận kia thảo phạt cấm khu hành động. Mà một bên cái kia vũ mị nữ tử, Vân Nhược Tuyết lây tuổi trò đụng một chút Lâm Phong Miên, dùng ánh mắt không vui nhìn xem Lâm Phong Miên, mắng thầm, ngươi có phải hay không đồ đần? Khanh Trần không phải đã nói kế hoạch của mình sao? Lâm Phong Miên lập tức hiểu ra, suy tính một phen thời gian, nhếch miệng lên một cái tự tin độ cong, tại mọi người làm cho túi bụi thời điểm. Chư vị sợ là không biết, ngay tại hôm nay, ta đế tộc Lâm gia sắp lại độ sinh ra một vị vang dội của kim, cả thế gian vô song đại đế a. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi trên không trung vang dội, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí chợt phóng lên trời, khí thế của nó bàng bạc như nộ hải cùng đảo, lại như ngân hà đổ tả. Kiếm khí kia bên trong, càng là không ngừng lập lòe điểm điểm rực rỡ chói mắt tinh quang, phảng phất trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần truy lạc phàm trần, làm cho người hoa mắt thần mê. Theo đạo kiếm khí này xuất hiện, một cỗ mênh mông vô biên, vô cùng uy nghiêm đế uy ầm vang bộc phát ra, giống như Thái Sơn áp đoán, trực tiếp chấn áp hướng toàn bộ đế tộc Lâm gia. Trong chốc lát, nguyên bản phi thường náo nhiệt Lâm gia đình viện trở nên lặng ngắt như tờ, tại chỗ tất cả đế tộc người đều bị cỗ này cường đại đến cực hạn uy áp rung động, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, thậm chí có chút Lâm gia bị cỗ uy áp này dọa đến hai chân như nhũn ra, kém chút quỳ rạp xuống đất. Phải biết, vào giờ phút này đại thế vừa mới kéo ra màn che. Tại thời gian ngắn ngủi như thế bên trong liền có thể thành công đột phá đến đại đế chí cảnh, thiên phú của người nọ cùng tài hoa không thể nghi ngờ có thể xứng khoáng cổ tuyệt kim. Nếu là ở người này chưa đột phá đại đế phía trước, có lẽ còn sẽ có người lo lắng hắn nửa đường chết yểu, nhưng bây giờ như là đã thành tiểu đế vị, như vậy những cái được gọi là uy hiếp liền đều thành lời nói vô căn cứ. Dù sao, tại hiện nay Đông Châu đại lục phía trên, cho dù ai đều biết mà biết, mỗi nhiều một vị đế giả, đối với một cái gia tộc mà nói mang ý nghĩa cỡ nào ý nghĩa trọng đại. Vị này mới đản sinh đại đế, nhất định đem dẫn dắt Lâm gia hướng đi trước nay chưa có huy hoàng đỉnh phong. Theo bên trên lão tổ ở bên trong, đế tộc Lâm gia đã có 5 vị trở lên đế giả, hoàn toàn xứng đáng Đông Châu đệ nhất gia tộc. Theo đế uy dần dần tiêu tan, Lâm Phong Miên tự tin nhếch miệng, hướng về phía đám người mở miệng, "Chư vị mời xem đi." Lâm Khanh Trần thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Không hiểu tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, Lâm Khanh Trần cười khẽ hai tiếng, "Ha ha, các vị sẽ không còn tại sợ hãi cái gọi là đế quang a." Chương 500. Đế quang đối với ngoại giới đế tộc trấn áp. Chương 500. Đế quang đối với ngoại giới đế tộc trấn áp. Khi xưa đã từng, thời gian phảng phất đảo lưu đến viễn cổ thời kỳ. Khi đó đế quang tựa như một tòa nguy nga cao vút, tia sáng vạn trượng tháp lớn, nó không chỉ là cái gọi là toàn bộ đế tộc đơn giản tổng hòa, càng là một cái gánh chịu lấy vô số vinh quang cùng mơ ước thần thánh chi địa. Tại mênh mông vô ngần nguyên sơ đại lục phía trên, mỗi một cái đế tộc đều đối vậy do tối cường đại đế tộc tỉ mỉ tạo dựng mà thành đế quang tràn đầy vô hạn hướng tới cùng ước mơ. Nơi đó, không chỉ có hội tụ thế gian cao cấp nhất cường giả, còn nắm giữ lấy làm người ta nhìn mà than thở tài nguyên chân quý cùng với cao thâm mật chất pháp môn tu luyện. Đối với những cái kia lòng mang chí khí đế tộc mà nói, có thể bước vào đế quang lĩnh vực, liền mang ý nghĩa khoảng cách chí cao vô thượng quyền lực và địa vị cách chỉ một bước. Nhưng mà, cái này nhìn như huy hoàng sáng chói đế quang, kỳ thực lại là một quy củ nghiêm nghiêm, đẳng cấp rõ ràng chỗ. Ở đây, bất luận cái gì dám can đảm vi phạm quy tắc người đều biết chịu đến trừng phạt nghiêm khắc, dù là hắn xuất thân từ lại tôn quý đế tộc cũng tuyệt không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như thế, tất cả mọi người tất cả đối nó tâm trí hướng về, nhưng chân chính có dũng khí dấn thân vào trong đó đồng thời có thể đứng bước gót chân lại lắc đắc không có mấy. Cổ xưa thần bí đế tộc gian ra, cũng là trên vùng đất này hoàn toàn xứng đáng tượng trưng một trong. Lịch sử của bọn họ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể truy tố đến thượng cổ thời đại, trong gia tộc thành viên người người thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần. Bằng vào tự thân chắc tuyệt mới có thể cùng không ngừng cố gắng, giang gia tại trong đế quang chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đồng thời giành được các đế tộc kính sợ cùng tôn trọng. Nhưng mà vật đổi sao rời, bây giờ xuất hiện tại trên nguyên sơ đại lục đông đảo đế tộc, nhưng lại không có một không là bị cái kia đã từng cao cao tại thượng đế quang vô tình xua đuổi mà ra nghèo túng giả. Những thứ này bị khu trục đế tộc nhóm trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận, bọn hắn không thể nào tiếp thu được tam đại đế tộc đối với chính mình quản thúc cùng áp chế, hắn đã từng nhóm âm thầm xúc tích lực lượng, như toàn phấn khởi phản kháng, lấy cướp đoạt tam đại đế tộc có tôn nghiêm cùng bình quang. Chỉ tiếc không như mong muốn, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực đi chống lại, nhưng bởi vì thực lực bản thân tương đối yếu kém, từ đầu đến cuối khó mà dung chuyển tam đại đế tộc kiên cố địa vị thống trị. Cuối cùng, tại một hồi chiến đấu khốc liệt đi qua, bọn này không sờn lòng đế tộc vẫn là không thể không chấp nhận thất bại vận mệnh, bị tam đại đế tộc triệt để trục xuất đế quang lãnh địa. Từ đó về sau, bọn hắn chỉ có thể cùng đại lục bên trên các đại thế lực cùng một chỗ, tại trong cái này gió nổi lên vân dung thế giới gian khổ cầu sinh. Liên tại đây dạng bối cảnh dưới, khi Lâm Khanh Trần trước mặt mọi người thản lộ sâu trong nội tâm mình đối với đế quang sợ hai thời điểm, không thể nghi ngờ giống như là ở dưới con mắt mọi người, hung hăng cho những cái kia đến từ Đông Châu đế tộc một cái vang dội cái tát. Này giờ này khắc này, vô luận là vị kia đến từ đế tộc Cửu gia Cửu lao gia tử, vẫn là ẩn giấu ở thế gian, thần bí khó lường Trần lao gia tử, vậy mà đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lâm vào một mảnh làm người sợ hãi trong trầm mặc. Phải biết, Đông Châu chi địa đế tộc số lượng không thể so với chúng châu kém, nội tình chi thâm hậu, thực lực cường đại, đều không thể khinh thường. Mà nói về đối với đế quang hận ý, những thứ này đế tộc càng là chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, lại có gia tộc nào chưa từng dựa vào thế hệ trước nhóm ném đầu người, vậy nhiệt huyết, trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể từng bước bước vào cái kia tượng trưng cho vô thượng bình quang cùng quyền lực đế quang đâu. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn lại thảm tao tam đại đế tộc lãnh khốc vô tình cũ trụng, giống như chó nhà có tang chật vật không chịu nổi. Rời đi đế quang cái kia phiến tựa như nhân gian tiên cảnh phúc địa sau đó, những thứ này ngày xưa uy hoàng vô cùng gia tộc liền bắt đầu bốn phía phiêu bạn, trải qua gặp chắc trở, chỉ vì tìm ra một chỗ có thể cùng nhà mình phù hợp với nhau, gắn bó bảy chỗ yên thân gợi phận. Ở trong đó trả gian khổ cố gắng, thật không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Nhưng dù cho như thế gian khổ, thật vất vả tìm được một chỗ như vậy, nhưng cũng khó mà vớt lên trong lòng bọn họ phần kia sâu đậm đau đớn cùng không cam lòng. Mà giờ khắc này, qua lại ân oán tình cựu liền như là trầm trọng gông xiềng đồng dạng, gắt gao trói buộc hàng nhóm, đồng thời, không biết tương lai lại như cùng một đoàn mê vụ, để cho người ta cảm thấy mê mang cùng sợ hãi. Đối mặt lựa chọn lưỡng nan như thế, bọn hắn biết rõ chính mình nhất thiết phải quyết định thật nhanh, làm ra một cái đủ để ảnh hưởng toàn cả gia tộc vận mệnh hướng đi quyết định. Đến tột cùng là nên thả xuống cựu hận, chịu đủ, để câu ở mảnh này mới thổ địa bên trên một lần nữa quật khởi, vẫn là không để ý hết thảy, phấn khởi phản kháng, dù là Ngọc Thạch Câu Phần cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Vấn đề này giống như một cái sắc bén kiếm hai lưỡi, treo ở trong lòng của mỗi người. Bành! Một tiếng to rõ giận đập cái bàn âm thanh tại mọi người bên tai vang lên, Mạc Nghe cười lạnh một tiếng, đứng lên, lạnh lùng quét mắt đám người một mắt, khóe miệng bước lên một cái nụ cười khinh miệt. Lao nương liền không bồi các ngươi chơi. Dù sao ta thế nhưng là Thiên Đạo Mạc gia người đâu. Cái gì đế quang? Ta cũng không quan tâm. Dứt lời, Mạc Nghe toàn thân tản ra đế giả khí tức, xé rách hư không, liền rời đi nơi đây đi. Lâm Khanh Trần mặt trầm như nước, không gợn sóng chút nào mà chậm rãi quét mắt mỗi một người tại chỗ, ánh mắt của hắn giống như đầm sâu bình tĩnh không lay động, nhưng lại phảng phất cất giấu vô tận thâm ý. Đột nhiên, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng làm cho người giận cả tóc gáy nụ cười quỷ dị, nhẹ nói: "Chư vị, trong các ngươi nhưng còn có người nào muốn cứ thế mà đi sao?" Đúng lúc này, chỉ thấy trong đám người đi ra một người tới, người này chính là Đức Cao Vọng Trọng Cửu Lao gia tử. Hắn một mặt uy nghiêm nhìn xem Lâm Khanh Trần, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: "Bây giờ ta đã đi nương nhờ đế môn, có như thế thế lực cường đại xem như hậu thuẫn, chỉ là một cái đế tộc Lâm gia làm sao đủ gây cho sợ hãi?" Nghĩ đến đây, Cửu Lao gia tử không khỏi cười lạnh một tiếng, quát lớn: "Thử! Lâm gia tiểu nhi, lão phu cũng không có thời gian dỗi cùng ngươi ở đây dây dưa không nớt. Xin từ biệt." Nói đi, hắn bỗng nhiên hất lên trên thân món kia hắc bảo thùng thình, ống tay áo trên không trung bay phất phới. Ngay sau đó, Cửu Lao gia tử lại cực kỳ khinh miệt hướng về mọi người chung quanh ném đi một đạo tràn ngập khinh bỉ và ánh mắt khinh thường, sau đó liền không chút do dự xoay người sang chỗ khác, bước nhanh nên ngang rời đi. Đối với sau lưng đám người cái kia kinh ngạc không thôi, trợn mắt hốc mồm thân sắc, hắn tự nhiên là hoàn toàn không để ý nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Lâm Khanh Trần ánh mắt càng băng lãnh, đã sớm đem hai người liệt vào tất sắt trong danh sách. Nhưng mà dưới mắt quan trọng nhất là Đông Châu quyền hạn, phải thuộc về đến trên người mình. Liếc nhìn một mắt một đám đế tộc người chủ sự, Lâm Khanh cười nhạt một tiếng: "Như vậy, bây giờ liền từ ta khởi xướng đối với đế tộc phản kích kèn lệnh a." Lâm Phong Miên trong đôi mắt có tinh thần cùng kiếm ý, tấn thăng đại đế sau đó, tựa hồ cả người cũng không giống nhau, trở nên cũng không giống chính mình. Chương 501, tự khoe là Trung Châu đệ nhất thiên tài. Chương 501, tự khoe là Trung Châu đệ nhất thiên tài. Trung Châu mới nhất quật khởi trong thế lực đế tộc Diệp gia từ Nam Châu Chi Linh, khi xưa Đông Châu quan gia gia chủ, cùng lấy nữ tử thân sống lại một đời Tần đại đế, ba vị nữ đại đế cùng nhau vì Diệp hàng hộ pháp. Tần đại đế mặc dù không vui lấy nữ tử tư thái sống sót, nhưng mà có thể sống lại một đời, lại không vui lòng cũng chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy. Chỉ có điều Tần đại đế tuyệt đối không ngờ rằng tại Diệp Hàng thành đế về sau, thứ nhất để mắt tới chính là chính mình. Bây giờ Diệp Hàng xếp bằng ở giữa thiên địa, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. Hắn hít sâu một hơi, dẫn động một tôn tiên ma cùng một tôn tiên thần, hai vị này tồn tại đều là vô cùng cường đại, tựa như núi cao nguy nga cao vút. Sự xuất hiện của bọn hắn, làm cho cả Diệp gia cũng vì đó rung động. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng, cái kia hai tôn vĩ nạn tựa như núi cao thân ảnh bắt đầu có động tác. Chỉ thấy bọn hắn liếc nhau sau, lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, phảng phất là bị một cỗ lực lượng vô hình thúc dục. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là bọn hắn cũng không phải là như mọi người tưởng tượng như vậy đồng tâm hiệp lực mà trợ giúp Diệp Hằng tấn thăng đại đế, ngược lại là vì tranh đoạt ai có thể tại trong cơ thể của Diệp Hằng lưu lại càng nhiều sức mạnh hơn mà triển khai một hồi tranh đấu kịch liệt. Tiên thần mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên tay tới. Trong chốc lát, thao thao bất tuyệt tiên luận từ trong tay hắn phun ra ngoài, giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, thẳng tắp hướng về tiên ma đánh ra mà đi. Cỗ này tiên luận ẩn chứa vô tận uy năng, tựa hồ muốn hết thảy đều bao phủ trong đó. Tiên ma thấy thế, tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấn, ngay sau đó, một đạo giả thiên tế nhật một dạng hắc sắc ma lực từ hắn trên người hiện ra, giống như một tòa ngọn núi to lớn giống như đè hướng tiên thần. Cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tiên luận cùng ma lực đan vào lẫn nhau, thôn vệ, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Bọn chúng ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại. Mà ở phía dưới quan chiến ba vị đại đế lúc này sắc mặt trở nên càng nghiêm trọng, nhất là Tần đại đế, trong nội tâm nàng tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì nàng biết rõ, xem như đã từng thần ma thể người sở hữu, dưới tình huống bình thường, cái này hai tôn vĩ nạn thân ảnh hẳn là sống chung hòa bình, cùng mở ra Diệp Hàng thần ma thể, trợ hắn đẩy ra đế giả chi môn. Nhưng hôm nay cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. A Hàng không có sao chứ? Quan Bận lo lắng hỏi, nàng biết trước mắt Tần đại đế chính là Diệp Hàng sư phó. Cái này, khả năng cao sẽ không có việc gì. Chỉ có điều không đợi Tần đại đế nói xong, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Tại trong trận này vô cùng kịch liệt giao phong, cuối cùng tiên ma chi lực lấy thế bài sơn đảo hải vượt trên tiên thần chi lực, cái kia sôi trào mãnh liệt ma tính giống như vỡ đê chi hồng bản triệt để chiến thắng thần tính. Chỉ thấy một đạo sông thẳng lên trời ma quang thế không thể đỡ vượt qua phía chân trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức lại độ hướng Diệp Hàng hung hăng giáng xuống. Trong lúc nhất thời, ma khí quần quận sôi trào, giả thiên tế nhật, trong đó nhưng lại lờ mờ mà để lộ ra một chút xíu, từng sợi yếu ớt mà ngoan cường thần tính tia sáng. Liên tại đây kinh thiên động địa thời khắc, một cỗ không có gì sánh kịp đế uy từ trong cơ thể của Diệp Hàng ầm vang bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Cảnh giới của hắn như tên lửa lên như diều gặp gió, trong chớp mắt liền thành công bước vào đại đế liệt kê. Nhưng mà bây giờ Tần đại đế ánh mắt lại cẩn thận rơi vào trên thân Diệp Hằng, ánh mắt kia bên trong khó mà che giấu sâu đậm thất lạc cùng sầu lo. Tựa hồ phát giác Tần đại đế nhìn chăm chú, Diệp Hằng hơi hơi thu liễm tự thân cái kia dọa người đế giả uy thế. Sau đó hắn chậm rãi mở ra cặp kia lập lòe thần bí tia sáng thần ma đôi mắt, bình tĩnh mà lạnh nhạt nhìn về phía Tần đại đế, đồng thời nhẹ nói: "Sư phó, cái này cũng không vướng bận a." Nghe nói như thế, Tần đại đế không khỏi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy lo âu đáp lại nói, thế nhưng là bây giờ ngươi thần tính cơ hồ đã hoàn toàn bị cái kia cuồng bạo ma tính thôn vệ hầu như không còn. Còn chưa chờ hắn nói xong, Diệp Hằng sắc mặt chợt biến đổi, nguyên bản ôn hòa thần sắc trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo cùng hờ hững. Hắn nhìn chằm chằm Tần Đại Đế, ngữ khí cứng rắn nói lần nữa cường điệu, sư phó, ta nói qua, cái này thật sự không có gì đáng ngại. Tần Đại Đế trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Diệp Hằng thuận thế đem ba vị đại đế phu nhân ôm vào trong ngực, nhếch miệng lên một cái đường cong, tại ba người bọn họ trên mặt lưu lại bờ môi của mình. Ngoại trừ Tần Đại Đế, còn lại đại đế phu nhân đều là lấy một loại ái mộ ánh mắt nhìn xem bây giờ uy phong lẫm lẫm Diệp Hằng. Diệp Hằng chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng lặng tại đế tộc Diệp gia trên đạo trường, phản phất toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn mà đứng im. Nói trắng ra là toàn bộ đế tộc Diệp gia bây giờ cũng liền trên đạo trường ba người, ba vị cũng là đại đế tồn tại, mới không có người dám động đế tộc Diệp gia. Hắn cái kia cao lớn cao ngất thân thể trung quanh, tràn ngập một tầng đậm đặc như mực hắc sắc ma khí này giống như quần quần khói đen giống như sôi trào lửa lở, đem hắn cẩn thận bao khỏa trong đó. Nhưng mà liền tại đây phiến làm cho người sợ hãi ma khí bên trong, lại có một con mắt lập lòe yếu ớt nhưng lại rực rỡ chói mắt kim sắc quang mang, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, xuyên suốt ra tí ti thần tính. Độc đặc như thế tổ hợp, để cho người ta một mắt liền có thể nhìn ra Diệp Hằng có chính là hiếm thấy đến cực điểm thần ma thể. Chỉ có điều vào giờ phút này thần ma thể, thần tính kém xa ma tính. Lúc này Diệp Hằng đột nhiên không có dấu hiệu nào giang hai cánh tay ra, phản phất muốn đem trọn phiến thiên không ôm vào trong ngực. Hắn ngửa đầu lên trời, can rỡ cười lớn, tiếng cười vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc. Theo hắn mỗi một lần thoải mái cười to, hắn quanh thân cái kia bảng bạc mênh mông đế uy liền sẽ giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng mà nhộn nhạo lên. Cái này đế uy cường đại, vậy mà khiến cho không gian chung quanh đều sinh ra vặn vẹo cùng ba động, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lại nhìn Diệp Hằng gương mặt anh tuấn kia, lúc này đang phóng ra một vòng vô cùng tà mị lại tràn ngập ma tính nụ cười. Nụ cười này vừa mang theo vài phần giảo hoạt cùng không bị trói buộc, lại ẩn chứa vô tận tự tin cùng bá khí. Thanh âm của hắn giống như lôi đình bạc quân, vang vọng trên không trung không ngừng, ta Diệp Hằng chính là cái này Trung Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Ha 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 ha. Nhân vật: Diệp Hằng, Thiên mệnh chi tử, cảnh giới: Đại đế cảnh tam trọng thiên thân phận, Lâm thôn đi ra ngoài một cái tiểu thiên tài, thần ma đại đế đồ đệ, tương lai quan gia chi chủ. Tư chất: Phần thiên thánh đồng, chưa giác tỉnh, hỗn độn thần ma thể, ma tính thần tính, đã thức tỉnh, trời sinh thần ma cốt, chưa giác tỉnh, thương đạo thiên tài, có một cái tần gia lão tổ xem như giới chỉ lao ra, ma hóa thần hóa. Đánh giá: Đất nghèo quật khởi thiên tài, thiên mệnh chi tử, tự luyến cuồng, có hàng chí quan hoàn, bây giờ còn là một cái cơm chỗ nam. Hiện nay một cái phát rồ ra hỏa, có ba vị đại đế phu nhân, đem ngày xưa sư phó biến thành nữ nhân, tại lấy đủ loại thủ đoạn biến thành phu nhân của mình, tâm trí đã bị thần ma thể ma tính chiếm cứ. Chương 502, Lưu Ly nữ đế. Chương 502, Lưu Ly nữ đế. Đồng dạng không yên tĩnh chỗ không phải đế môn không ai có thể hơn. Lúc này đế môn đã hoàn toàn bị Giang Chiêu Tuyết tại đột phá Lưu Ly nữ đế lúc phóng thích ra Lưu Ly tiên khí bao phủ. Cỗ này Lưu Ly tiên khí tựa như một tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng bao trùm tại trên toàn bộ đế môn, cho người ta một loại như mộng như ảo, thần bí khó lường cảm giác. Ở mảnh này bị lưu ly tiên khí tràn ngập trong không gian, nồng đậm đến mức tận cùng linh lực giống như sôi trào mãnh liệt như sóng biển liên tục không ngừng mà tụ đến. Những linh lực này đều là do một đám đại đế thi triển thần thông dẫn dắt tới, số lượng nhiều, nồng độ chi đại lệnh người liễu lươi không thôi. Nhưng mà, mặc dù là như thế bàng bạc linh lực, tại Giang Chiêu Tuyết vận dụng lực lượng trước mặt cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Bởi vì tại thế nhân xem ra, nàng vận dụng loại lực lượng này đã vượt rất xa phổ thông linh lực phạm chủ, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Giờ này khắc này, Giang Chiêu Tuyết đang một cách hết sức chăm chú mà toàn lực ứng phó, tính toán từ nồng nặc kia đến cơ hồ hóa thành thực chất linh lực ở trong để luyện ra một chút xíu từng sợi cực kỳ chân quý lại hiếm hoi lưu ly tiên khí. Chỉ thấy nàng đóng chặt hai con ngươi, hai tay không ngừng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trên người tán phát ra tia sáng càng ngày càng lóa mắt. Đúng lúc này, phản phất là sáng sớm tia nắng đầu tiên cuối cùng xuyên thấu trọng trọng sương mù, chiếu xuống Giang Chiêu Tuyết cái kia trường tuyệt mỹ vô cùng gương mặt phía trên. Nàng giống như là một vị không cẩn thận rơi vào phàm trần tiên nữ, đẹp để cho người ta ngạt thở. Nàng lặng lặng ngồi ngay ngắn ở một khối toàn thân xanh biếc, bóng ánh trong suốt ngọc thạch phía trên, quanh thân còn cuốn một tầng như ẩn như hiện nhàn nhạt tiên vụ. Cái này tiên vụ chính là trải qua ngàn năm lắng động mà thành lưu ly tiên khí ngưng kết mà thành, ẩn chứa trong đó vô tận huyền diệu cùng huyền bí. Giang Chiêu Tuyết hô hấp kéo dài bình ổn, mỗi một lần hấp khí đều tựa như có thể đem linh khí trong thiên địa đặt vào thể nội, mỗi một lần hơi thở lại thật giống như có thể đem thể nội trọc khí bài xuất bên ngoài cơ thể. Thời gian dần qua, tinh thần của nàng triệt để cùng chung quanh thiên nhiên hòa làm một thể, không phân khác biệt. Nàng im lặng chờ đợi cái kia cao nhất đột phá thời cơ đến, một khi thời cơ chín muồi, nàng liền có thể nhất cử xông phá bình cảnh, thành công tấn thăng làm chí cao vô thượng lưu ly nữ đế. Loại lực lượng này, dường như là trong truyền thuyết lưu ly tiên khí đâu. Xem ra chúng ta tiểu Chiêu Tuyết cũng là ẩn dấu không đậm đâu. Khôi Thiên khẽ bước dâu dài, cười nói, đây là tự nhiên. Ta có thể cảm thấy tiểu trong cơ thể của Chiêu Tuyết ẩn chứa phía trên tự đại đế sức mạnh. Cũng không biết hám thiên ca ý kiến gì. Luyện khí đại đế còn lại đông vui nhộn nhịp khẽ gật đầu, giống như tại khắc sâu cảm giác Giang Chiêu Tuyết tán phát khí tức. Phu nhân không cần lo nghĩ, trong mắt của ta, hám thiên ca đã sớm biết được tiểu Chiêu Tuyết sự tình, bằng không thì sẽ không yên tâm như thế giao cho chúng ta. Hắc Long Quỷ Đế Tô Phong Diệp nhàn nhạt mở miệng, từ còn lại đông vui nhộn nhịp sau lưng nhẹ nhàng ôm nàng. Chúng ta cũng chỉ cần ở đây hộ pháp liền có thể. Khôi lỗi cổ đế Hạ Nguyên đứng ra hài lòng nhìn xem Giang Chiêu Tuyết, mặc dù hắn rất muốn nhìn một chút tiểu thần khê tên kia, nhưng mà đây là Giang Hám Tiên tình cầu, hắn cũng không thể cự tuyệt. Dứt lời, không bao lâu ngay trong nháy mắt này, Giang Chiêu Tuyết đóng chặt đã lâu đôi mắt giống như bị một đạo lực lượng thần bí đột nhiên giật ra, đột nhiên mở ra. Cặp kia lưu ly sắc lưu ly thánh đồng phóng ra làm người sợ hãi tia sáng, tựa như thâm thúy trời sao vô ngần bên trong phản chiếu mà ra rực rỡ tinh hà, dạng người rực rỡ. Nàng chậm rãi đứng dậy, dáng người thức tha, duyên dáng yêu kiều. Chỉ thấy nàng nhẹ giơ lên tay ngọc, hướng về hư không nhẹ nhàng một chiều, trong chốc lát, vô số đạo rực rỡ màu sắc linh quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, cấp tốc ngưng kết thành từng đóa lộng lẫy, phóng ánh trong suốt lưu ly liên hoa. Những thứ này liên hoa lơ lửng giữa không trung, mỗi một đóa đều có tinh tế tỉ mỉ như tơ cánh hoa, tầng tầng lớp lớp, tản mát ra nhu hòa nhưng lại vô cùng cường đại tiên khí, để cho người ta không khỏi vì đó nghiêng đổ. Lưu ly liên hoa lặng yên nở rộ tại Giang Chiêu Tuyết hướng trên đỉnh đầu, từng mảnh tiểu diễm ướt át cánh hoa tựa như bông tuyết giống như bay là tả mà nhẹ nhàng rơi xuống. Những cánh hoa này nhẹ nhàng vũ động, như mộng như ảo, thời gian dần qua phát họa ra một bức đẹp không sao tả xiết biển hoa bức tranh. Ở mảnh này rực rỡ chói mắt trong biển hoa, Giang Chiêu Tuyết tựa như tiên tử hạ phàm, nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng dáng múa khi thì nhu hòa béo bon, giống như tại thổ lộ hết lấy kiếp trước trôi trải qua đủ loại ủy khuất cùng gặp chắc trở, khi thì cường tráng mạnh mẽ, phản phất tại lộ ra được giành lấy cuộc sống mới sau cưng cõi cùng bất khuất. Mỗi một múa đều ẩn chứa vô tận tình cảm, để cho người ta vì đó động dung. Luôn lạc yên tĩnh thưởng thức Giang Chiêu Tuyết vì mình cái này khẽ múa, có thể nói chỉ có hắn cùng nàng mới hiểu được Giang Chiêu Tuyết dụng ý tựa như phá kén trùng sinh đồng dạng, tại lúc này thu được tân sinh. Giang Chiêu Tuyết hít vào một hơi thật dài, theo nhịp điệu hô hấp, trung quanh đồng nặc cơ hồ tan không ra lưu ly tiên khí giống như thủy triều liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Ngay tại trong nháy mắt đó, một cỗ bàng bạc vô cùng tiên lực giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của nàng. Cỗ này tiên lực cường đại, phản phất muốn đem nàng cả người no bạo tựa như, trong chốc lát liền lấp kín nàng toàn thân cao thấp tất cả kinh mạch. Theo tiên lực không ngừng quan chú, nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dần dần trở nên nặng nề, loại kia căng đau cảm giác càng mãnh liệt, giống như ngàn vạn căn cương châm đồng thời đâm vào cốt tủy chỗ sâu. Nhưng mà đối mặt kịch liệt đau nhức như thế, nàng lại không có lùi bước chút nào chi ý, cắn thật chặt hàm răng, dùng ý chí kiên cường lực cường đi dẫn dắt đến cỗ này khổng lồ làm cho người khác tim đập nhanh năng lượng, hướng về hiện hữu cảnh giới gông xiềng khởi xướng một đợt lại một đợt mãnh liệt xung kích. Cùng lúc đó, trong cả thiên địa cũng đột nhiên xảy ra kỳ biến. Nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa đế môn, bây giờ tựa như bị rót vào vô cùng vô tận sinh mệnh lực, lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Những cái kia ngày bình thường không có tiếng tăm gì hoa cỏ cây cối, lúc này lại nhao nhao rạn xanh biếc cành lá, phóng ra kiểu diễm bức át đóa hoa, núi xa xa hồ nước đố, càng là lóng lánh hào quang lộng lẫy chói mắt, phảng phất từng khỏa khảm nạm ở trên mặt đất bảo thạch. Mà tại trong cái này một mảnh sinh cơ bừng bừng, làm người khác chú ý nhất thuộc về Giang Chiêu Tuyết vị trí. Chỉ thấy nơi đó liên tục không ngừng mà phun mạnh ra từng đợt rực rỡ màu sắc tiên quang, những thứ này tiên quang đan vào lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một bức như mộng như ảo tuyệt mỹ bức tranh. Bọn chúng giống như nắm giữ sinh mệnh, tùy ý tự nhiên tự thân mị lực cùng quang huy, đem chúng quanh hết thảy đều nhiễm lên một tầng như mộng ảo màu sắc. Càng khiến người ta sợ hãi than là, mỗi một sợi lưu ly tiên khí vậy mà đều có thể hóa thân thành thực thể, ngưng kết thành đủ loại tinh mỹ tuyệt luân đồ án đồng dạng. Khe múa rơi xuống Giang Chiêu Tuyết chắp tay trước ngực, một tiếng than nhẹ, cả người bị một đoàn sáng chói lưu ly quang hoàn bao khỏa, quang hoa và trượng, chói lóa mắt. Một cỗ từ lưu ly tiên khí tạo thành cột sáng phóng lên trời, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Đế bi phân tán bốn phía ở giữa, lưu ly tiên khí giống như nhập thân vào trên thân Giang Chiêu Tuyết, đem hắn tiên tử bộ dáng làm nổi bật đến càng thêm nô ra. Nôn lạc dần dần si mê. Hắn nữ hài nhi, thật là đẹp. Nhân vật: Giang Chiêu Tuyết, thượng cổ tiên đế lưu ly tiên đế chuyển thế, cảnh giới: đại đế cảnh nhất trọng thiên thân phận, Giang Thiên đế cùng Hàn Băng nữ đế chi nữ tư chất, đế huyết, thất thải lưu ly thánh thể, thất thải lưu ly tâm, lưu ly thánh đồng. Đánh giá: hiện nay lại đi lưu ly một đường, chỉ vì lại độ hướng thế nhân hiện ra lưu ly chi lực vĩ lực, đã thành tiểu đế vị. Đã từng bởi vì Mạc Ly Thương dẫn đến đạo tâm phá toái mà bỏ mình, nhưng mà một thế này xem như ngài tỷ tỷ, là một vị có trách nhiệm tâm đại tỷ tốt, đem người nhà thời thời khắc khắc đặt ở vị thứ nhất, cũng là một cái một đời muốn mạnh nữ nhân. Chương 503, ma thần giận dữ, thần tính chốt cất. 1. Chương 503, ma thần giận dữ, thần tính chốt cất. 1. Thời gian thấm thoát, thoáng trước mắt, lại qua mấy ngày. Đạp 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 một hồi trầm trọng mà chậm rãi tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển đến. Chỉ thấy Diệp Hằng sắc mặt nghiêm trọng, bước chân tập tễnh, giống như là mỗi một bước đều gánh chịu lấy gánh nặng ngàn cân, chậm rãi hướng về Nho Phường đi đến. Trước mắt cái kia rộng rãi như hoàng nho phường đại môn trước mặt, hắn Diệp Hằng một vị tràn đầy ma tính cùng thần tính gia hỏa liền đứng ở chỗ này. Đối mặt cái kia không giờ khắc nào không tại phóng thích ra nho đạo khí tức, làm cho người chìm đắm Nho Phường, Diệp Hằng đáy mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Trước đó, sau một phen chật vật nghe ngóng cùng tìm kiếm, Diệp Hằng sớm đã đối với Nho Phường cùng đế môn ở giữa rắc rối phức tạp quan hệ nhiên tại ngực. Lần này, hắn mang mục đích không thể cho người biết, dứt khoát quyết nhiên bước lên mảnh đất này, hắn muốn tự tay suy yếu đế môn thực lực, để cho bọn hắn biết đắc tội kết quả của mình. Hồi tưởng lại, trước đây không lâu, Diệp Hằng còn từng cùng người liên thủ, hướng những cái kia chiếm cứ tại Trung Châu các đại thế lực phát động một hồi công kích mãnh liệt. Cứ việc cuộc chiến đấu kia cũng không có dẫn đến quá nhiều nhân viên thương vong, nhưng nên cho giáo huấn lại một cái cũng không có thể thiếu. Bởi vì tại Diệp Hằng trong lòng, một mực tin chắc dạng này một cái lý niệm, chính mình phảng phất chính là cái thế giới này nhân vật chính, toàn bộ thế giới đều cần phải vây quanh hắn tới vận chuyển. Hơn nữa, kể từ cái kia thần bí đại thế buông xuống sau đó, Diệp Hằng trong đầu liền thường xuyên quanh quẩn một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm: Diệp Hằng, ngươi chính là thế giới này chủ thể. Như mất đi ngươi, thế giới này nhất định đem không còn sót lại chút gì. Ngày qua ngày, đạo thanh âm này giống như một cỗ cường đại ma lực, thật sâu cắm rễ ở Diệp Hằng ở sâu trong nội tâm. Lại thêm hắn đối với Giang Thần Khê cái kia cơ hồ sâu tận xương thủy, không cách nào ma diệt hận ý, khiến cho Diệp Hằng càng kiên định tín niệm của mình. Nho phường sao? Dám cùng đế môn cấu kết? Đáng chết! Diệp Hằng nhàn nhạt phun ra một câu, phản phất là làm mắt lúc trước rộng rãi khí phái kiến trúc xuống sinh tử phán sách đồng dạng. Diệp Hằng khẽ miệng hơi hơi câu lên, một mực nhìn lấy Nho phường đại môn. Nho phường trước mặt hai vị nho giả, vốn cho rằng Diệp Hằng cũng là giống như những cái kia tới cầu học đệ tử, vốn định không dành cho để ý tới, nhưng làm sao Diệp Hằng ánh mắt quá mức quỷ dị, toàn thân còn tản ra ma khí. Bọn hắn là cho tới bây giờ không tin ma giáo, ngoại trừ Thiên Ma giáo. Bởi vậy, tại Diệp Hằng dừng lại thời gian quá dài về sau, hai người đều là cảnh giác lên. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì dừng lại ở ta Nho phường trước cổng chính? Một vị nho giả cầm tiêu thương tức giận tiến lên chất vấn, sau lưng chính là Nho phường, hơn nữa người này ở đây dừng lại thời gian dài như thế, chính mình nên tiến lên chất vấn, hắn không cho rằng chính mình có lỗi gì bỏ lỡ. Thế nhưng là cái này vừa vặn đã rơi vào Diệp Hằng cái bẫy. Ngươi làm sao dám đối bản đế cơ tay múa chân? Tôn trọng đế giả ngươi biết hay không? Diệp Hằng hai tay cắm vào túi, cười lạnh liên tục. Vị kia nho giả lại phát ra một tiếng cười nhạo, liền ngươi dạng này còn đế giả đâu? Vị kia đưa ta là cha ngươi đâu? Mau rời đi a. Chúng ta Nho phường không chào đón đồ đần. Dứt lời vị kia nho giả liền muốn quay người trở lại cương vị của mình. Nhưng vào lúc này, Diệp Hằng phảng phất bắt được một cái tuyệt cao mượn cớ. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, phẫn nộ quát, dám nhục mạ đế giả, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Lời còn chưa dứt, Diệp Hằng thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra tay. Trong chốc lát, một cái ma khí sôi trào mãnh liệt, giả thiên tế nhật cực lớn ma trưởng từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng hướng về vị kia nho giả đập xuống tiếp. Phải biết, vị này nho giả thậm chí còn không bước vào thánh nhân chi cảnh, mà giờ khắc này đối mặt đại đế khủng bố như thế tuyệt luân nhất kích, nó hậu quả không cần nói cũng biết. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vị kia đang thương nho giả liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã bị cái này ma trưởng đánh thành thịt nát, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Nhìn thấy cảnh này, đứng ở một bên một vị khác nho giả lập tức cực kỳ hoảng sợ, con ngươi của hắn co lại nhanh chóng, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nguyên bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, phản phất thời gian tại thời khắc này đình chỉ trôi qua. Môi hắn run rẩy, lắp bắp nói, ngươi vậy mà dám can đảm ở Nho phường trước cửa giết người, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Nghe nói như thế, Diệp Hằng lại là không để ý chút nào nhún vai, tiếp đó chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ thấy mênh mông tiên ma khí giống như thủy triều dâng lên, trong nháy mắt liền ngưng kết thành một cái to lớn vô cùng hắc sắc ma tay. Theo Diệp Hằng nhẹ nhàng vung lên, cái kia ma thủ gào thét lên hướng một vị khác nho giả bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền đem nó gắt gao siết ở trong tay, đồng thời giống như xách gà con, đem vị này nho giả nhắc tới trước chân. Diệp Hằng mặt không thay đổi nhìn xem trước mắt đã sợ đến hồn bất phụ thể nho giả, lạnh nhạt nói, không tệ, ta không chỉ muốn ở chỗ này giết người, hơn nữa còn muốn đem toàn bộ nho phường triệt để hủy diệt. Ngươi lại có thể làm gì được ta? Nói đi, hắn hơi hơi meo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tên kia nho giả hoàn toàn bị sợ choáng váng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mà đúng lúc này, Diệp Hằng đột nhiên gia tăng trên tay cường độ. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, nho giả thân thể lại giống như là một quả chín mùi dưa hấu, trong nháy mắt vỡ ra. Máu đỏ tươi văng từ phía, trong đó không thiếu càng là rơi xuống nước đến Diệp Hằng trên gương mặt. Giờ này khắc này, Diệp Hằng toàn thân đẫm máu, tựa như từ địa ngục thâm viên đi ra ma thần. Những cái kia máu đỏ tươi tại trên mặt hắn chảy xuôi, đúng như vì hắn chú tâm miêu tả ra một bức huyết tinh mà quỷ dị chẳng dùng, khiến cho hắn nhìn qua càng lánh khốc vô tình, làm cho người dùng mình. Lên. Diệp Hằng nhàn nhạt mở miệng, sau lưng liền nhiều hơn 5 vị đại đế phu nhân. Quan gia gia chủ Quan Vận, Nam Châu Chi Linh, Sư Tôn Tần đại đế, Ban Sơ người yêu Ngọc Linh Lung, Quan gia lão tổ. Toàn bộ 5 vị nữ tính đại đế đi theo Diệp Hằng bước chân, hướng về Nho phường rảo bước tiến lên. Diệp Hằng một cước đạp ra Nho phường đại môn, hai tay cắm vào túi đi bộ nhàn nhã đi vào. Nho phường, các ngươi vũ nhục đế giả, ta nhất thiết phải cho các ngươi một điểm màu sắc nhìn một chút. Lên đi. Tại Nho phường đám người còn không có phản ứng xảy ra chuyện gì phía trên, sau lưng Diệp Hằng năm vị đại đế chính là nhảy lên một cái, không có chút nào lưu niệm hướng về Nho phường phát khởi tiến công. Một kiếm lại một kiếm rơi xuống, đều là mang theo đại đế như vậy lực lượng phát tắc. Nam Châu Chi Linh càng là lấy nhất là hoang man lực lượng phát tắc, bao trùm Nho phường hết thảy, bằng nhanh nhất tốc độ cắn nuốt Nho phường đám người sinh mệnh. Tân đại đế càng là lấy thần ma hai loại sức mạnh bất đồng, tùy ý chu diệt Nho phường đám người. Đủ. Một đạo tràn đầy thanh âm tức giận xuất hiện. Thủy Mặc liên kết ở giữa, ra sức chống đỡ năm vị đại đế tiến công. Nhìn, là cùng Nho Diêm La. Hắn tới. Chương 503, ma thần giận dữ, thần tính chôn cất. 2, chương 503, ma thần giận dữ, thần tính chôn cất. 2, Lục Cảnh Minh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem bị năm vị đại đế tàn sát Nho phường, hắn hận chính mình không có sớm một chút xuất hiện. Các ngươi chết chắc. Lục Cảnh Minh cũng không phải mặc kỳ người. Nhìn thấy người khác như thế đối với các minh đệ của mình, tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Một cái bút lông tế ra, điểm điểm thủy mặc ở trong đó hiện ra, bút bút lạc phía dưới tất cả ẩn chứa vô tận văn đạo phát tắc. Diệp Hằng thấy vậy một màn lại là cười lạnh một tiếng, liền cái này sao? Linh Lung, chúng ta dạy ngươi phương pháp giết chết hắn. Dứt lời, Ngọc Linh Lung trực tiếp từ trong giới chỉ gọi ra trường thương, nâng thương liền bỏ tới. Trường thương vừa ra, thương đạo pháp tắc chuyển động theo đứng lên, tại Diệp Hằng không ngừng thương đạo tầm bổ phía dưới, Ngọc Linh Lung bây giờ lấy đại đế cảnh giới thi triển ra thương pháp, có thể nói không thua tại bất kỳ thương đạo thiên tài. Diệp Hằng vốn là cái kia Nam Châu vạn người không được một thương đạo thiên tài. Ngọc Linh Lung ra tay sau, liền cùng Lục Cảnh Minh chiến đấu, Lục Cảnh Minh vạn vạn cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này nhìn còn không có cảnh giới hắn cao ra hỏa, chiến đấu một tay thương pháp lại đùa nghịch tinh diệu tuyệt luân, mà chính mình lại là như thế quen thuộc cái này thương pháp. Đến cùng ở nơi nào gặp qua đâu? Lục Cảnh Minh một bên chống đỡ Ngọc Linh Lung tiến công, một bên nhíu mày dù là thầm nghĩ. Mà tại một bên khác, Diệp Hằng con mắt chăm chú tập trung vào đang tại trong lúc kịch chiến Ngọc Linh Lung. Nàng dáng người mạnh mẽ, mỗi một lần công kích đều mang khí thế bén nhọn, cái tiết như ẩn như hiện trắng nón chân dài càng là hấp dẫn lấy Diệp Hằng ánh mắt, để cho hắn thấy say sưa ngon lành, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Đúng lúc này, một bên Tần Đại Đế mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nhìn về phía Diệp Hằng, nhẹ giọng hỏi: "Hằng Nhi, chúng ta muốn hay không tiến đến tương trợ Ngọc Linh Lung a? Dù sao nàng mới vừa vận tấn thăng làm chuẩn đế, chỉ sợ khó mà ứng đối cường địch như thế." Nghe nói như thế, Diệp Hằng chậm rãi nâng lên một tay nắm, hơi hơi lắc lắc, ra hiệu bên cạnh chúng nữ tử giữ yên lặng. Cặp mắt của hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm chiến trường, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy giống như. Đột nhiên, hắn giống như là phát giác cái gì, trong nháy mắt nâng lên hai con người, hướng về Nho Phường chỗ sâu nhìn lại. Trong chốc lát, nam đạo vô cùng cường đại đại đế khí tức giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa giống như hướng về đám người của tới. Cái này khí tức kinh khủng lệnh tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó biến sắc, ngay cả thực lực mạnh mẽ Tần Đại Đế cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy hắn đột nhiên trợn to mắt, từ cái này năm cỗ trong hơi thở, hắn cảm nhận được rõ ràng một loại đủ để đối với chính mình cấu thành nghiêm trọng uy hiếp tồn tại. Đối mặt biến cố bất thình lình, Diệp Hằng lại có vẻ dị thường trấn định. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tự tin, cất cao giọng nói: "Ba vị nương tử chớ hoảng sợ, lại nghe ta an bài. Ba cái kia lão gia hỏa cứ giao cho các ngươi đối phó à, lấy các ngươi thực lực, cần phải có thể ứng phó được. Đến nỗi ta đi." Hắc hắc. Giải quyết đi cái kia hai cái trẻ tuổi điểm giá hỏa hay không đang nói ở dưới. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp xông về phía cái kia hai đạo tương đối hơi yếu đại đế khí tức vị trí. Ba vị nho đế đang muốn ra tay ngăn cản đánh tới Diệp Hằng, lại đột nhiên phát giác trước mắt trong nháy mắt xuất hiện ba bóng người, ba người bọn họ trên thân lộ ra không kém gì khí tức của mình. Các ngươi là người phương nào? Sao dám đả thương người Nho Phường đệ tử? Nho Nguyên Đế đưa tay chính là dẫn động văn đạo chi khí đánh phía cô gái trước mặt. Quan Vận khẽ nhất tay một cái chính là một đạo trưởng kích hướng về phía Nho Nguyên Đế đánh tới. Một trưởng cùng văn đạo chi khí trực tiếp chạm vào nhau cùng một chỗ. Một bên khác Lục Lương Tân là Nho Chiến Đế, việc nhân đức không nhường ai cùng Tần Đại Đế triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Nhớ ngày đó, khi phục sinh Tần Đại Đế, không chỉ có để cho hắn có thể chủ sinh, càng đem kiếp trước cao thâm tu vi hoàn chỉnh không thiếu sót giữ lại xuống dưới. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, kinh nghiệm lần này biến cô sau Tần Đại Đế, mặc dù thực lực cường đại như trước, nhưng đầu óc tựa hồ trở nên không còn linh quang. Hắn chỉ hiểu được một mực nghe theo Diệp Hằng chỉ lệnh làm việc, lại hoàn toàn không cách nào phân biệt trong đó đúng sai đúng sai. Chỉ nghe bành 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 âm thanh liên tiếp không ngừng mà truyền đến, đinh hai nhức óc. Lục Lương cùng con của hắn Lục Cảnh Minh một dạng, đều lựa chọn lấy bút lông làm vũ khí. Nhưng tương tự là bút lông, đến trong tay Lục Lương liền phảng phất được trao cho hoàn toàn mới sinh mệnh, thể hiện ra hoàn toàn khác biệt uy lực tới. Chỉ thấy cái kia nho mặc giống như sôi trào mãnh liệt hồng thủy, phô thiên cái địa đổ xuống mà ra, trực tiếp tuân hương đứng ở trước mắt nữ tử, Tần Đại Đế. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Tần Đại Đế không dám chậm trễ chút nào, vội vàng vận khởi thần ma chiến thần quyết, toàn lực chống đỡ cỗ này như bài sơn đảo hải đánh tới sức mạnh. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, trước mắt cái này khí thế bừng bừng Lục Lương mang đến uy hiếp, vừa xa cái kia nhìn như tiên phong đạo cốt, phong vận vẫn còn lao đầu tử. Chỉ thấy Văn Nho Đế trợn tròn đôi mắt, trong miệng hét lớn một tiếng: "Các ngươi ác nhân là thật đáng chết." Lời còn chưa dứt, hắn đã hai tay vung lên, thế ra nhà mình cái kia thần bí khó dò mưa bao. Cái này mực quấn ở trên không xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung, giống như một viên sao băng giống như thẳng tắp hướng về trước mắt trung niên mỹ phụ mau chóng đuổi theo. Mà cái kia trung niên mỹ phụ không chút nào không hiện bối rối, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, khóe miệng vung lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Ngay sau đó, nàng thân hình lóe lên, sử xuất cùng quan vận không có sai biệt trường pháp. Trong chốc lát, song trưởng của nàng giống như huyễn ảnh chuyển động đứng lên, mang theo từng trận kinh phong, lại gắng gượng kéo gần lại cùng Văn Nho Đế ở giữa khoảng cách. Thì ra, cửa này lao tổ biết rõ cùng những thứ này lấy bút mực làm vũ khí, am hiểu công kích từ xa người có học thức nhóm lúc giao thủ, nếu như một mực mà khai thác đánh xa sách lược, chỉ có thể không công hao phí tự thân khí lực. Nhất là bây giờ thân ở địa bàn của đối phương, nơi này chính là bọn hắn sân nhà a. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, quan lão tổ quyết định thật nhanh, quyết định áp dụng cận thân đấu chiến thuật để cầu tốc chiến tốc thắng. Ba vị đại đế dễ dàng cho Nho Phường trên không triển khai đế chiến. Đối mặt một màn này, vừa mới thành đế Đông Phương Luân Hồng cùng Giang Kiều hai người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, trực giác trước mắt một màn như thế nhiều không chân thực. Ba Diệp Hằng hướng về hai người đi tới, phồng lên bàn tay mở miệng nói: "Như thế nào đây? Ta đưa cho Giang Thần Khê đại lễ liền bậy các ngươi hai vị như thế nào đây?" Dứt lời ngay tại giây phút này ở giữa, chỉ thấy một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt chợt sáng lên. Từ Nam Châu chi linh phụ thân Nam Châu đế thương tựa như một khỏa bạch phá bầu trời đêm như lưu tình, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện ở Diệp Hằng trong tay. Khi thanh này thần bí cường đại đế thương hiện thân lúc, một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố lập tức giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà khuyết tán ra. Cái kia vô tận đế uy, giống như một tòa nguy nga cao vút sơn nhạc, trầm trọng mà uy nghiêm, lại như một mảnh mênh mông vô ngần vùng dương đại hải, thâm thúy mà mênh mông. Nó liền như vậy không giữ lại chút nào phóng thích ra tự thân uy áp, tựa hồ có ý định muốn đem chúng quanh hết thảy tất cả đều bao phủ tại kỳ âm ảnh chi phía dưới. nhất là đối với những cái kia đồng dạng thân là đế khí tồn tại mà nói, cỗ này đế uy càng là mang theo một loại mãnh liệt áp chế ý vị, phản phất đang hướng bọn chúng tuyên cáo chính mình trí cao vô thượng địa vị và không thể địch nổi sức mạnh. Cùng lúc đó, Diệp Hằng trong lòng ý niệm hơi động một chút, trong cơ thể hắn tiềm ẩn đã lâu thần ma chi lực trong nháy mắt bị kích thích ra. Trong một chớp mắt, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, nguyên bản bình thường không có gì lạ da thịt dần dần bị một tầng nồng nặc cơ hồ tan không ra hắc sắc ma lực bao trùm, xa xa nhìn lại, cả người phảng phất đã cùng hắc ám hòa làm một thể. Chỉ có đôi mắt kia vẫn như cũ lập lòe nhiếp nhân tâm phách hàn quang, để lộ ra từng tia từng sợi phảng phất đến từ cựu địa ngục giữ tận sát ý. Thời khắc này Diệp Hằng đã hóa thân trở thành một tôn ma thần hàng thế, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại để cho người ta không rét mà run khí tức khủng bố. Giang Tiểu cùng Đông Phương Luân Hồng cũng là lúc này cảnh giác đến đây, Băng Phượng cùng Nho Thánh phụ thân liền bay người lên phía trước cùng Diệp Hằng xoay đánh nhau. Tới tốt lắm, hy vọng Giang Thần Khê sẽ thích. Chương 504, thoát ly nhục thân, máy móc phi thăng, khí giới thân thể chiến đại đế. 1. Chương 504, thoát ly nhục thân, máy móc phi thăng, khí giới thân thể chiến đại đế. 1. Ân, người phương nào đến? Dám lớn mật như thế, tự tiện xông vào cái này Tiên Ma giáo thánh địa. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc, vang tận mây xanh chất vấn thanh âm chợt vang lên, giống như một đạo kinh lôi trên không trung băng rồi, sinh sinh đổ lại ở cái kia đang chậm rãi đi tới người khoác hắc bào thiếu niên thần bí. Thiếu niên này đối mặt bất thình lình quát hỏi, lại tựa như một tòa yên lặng như pho tượng, không phản ứng chút nào, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước. Hắn trầm mặc không nói, thậm chí ngay cả đầu cũng không nâng lên một chút, chỉ là yên lặng đưa ra dấu tại cái kia rộng lớn áo bào đen phía dưới hai tay. Chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, càng là bày ra một bộ hòa thượng hóa duyên lúc mới có tư thái. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc không thôi chính là, khi này đôi vốn nên là tràn ngập sinh cơ cùng tay ấm áp cánh tay triển lộ ra, đám người nhìn thấy cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa huyết đục chi khu, mà là từ một từng đạo rực rỡ chói mắt kim quang cùng với những cái kia nhìn như hỗn tạp vô cùng linh thạch chỗ cùng cấu tạo mà thành kỳ lạ xương cốt. Những kim quang này cùng linh thạch đan vào lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại lộng lẫy nhưng lại lộ ra tí ti khí tức quỷ dị cảnh tượng. A Di Đà Phật. Bần tăng chính là từ cái kia xa xôi Tây Châu Linh Sơn đường xa mà đến, lần này đến đây nơi đây, không có ý khác, chỉ vì đem các ngươi bọn này cùng hung cực các ma đầu hết thảy đem bắt, đồng thời mang về ta bên trong Linh Sơn. Cũng tốt để cho các ngươi có thể tại ta Linh Sơn bên trong, vì cái kia nguyên bản bình tĩnh an lành chi địa tăng thêm như vậy một chút xíu khác niềm vui thú thôi. Thiếu niên cuối cùng mở miệng nói chuyện, nhưng thanh âm của hắn lại là như vậy lạnh lùng vô tình, phảng phất không mang theo mảy may nhân loại vốn có tình cảm. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi nâng lên đầu lâu của mình, cặp kia giấu ở trong bóng tối đôi mắt cũng theo đó bại lộ ở trước mặt mọi người. Trong chốc lát, một cỗ lạnh leo thấu xương giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Thì ra, thiếu niên này hai con ngươi lại hiện ra một loại băng lãnh đến cực điểm màu lam, trong đó lập lòe vô tận hàn mang, phảng phất vô số thanh sắc bén băng nhận, thẳng tắp đâm về người trước mắt, tựa như lúc nào cũng có khả năng đem bọn hắn nhất cử kéo vào cái kia sâu không thấy đáy cửu u trong địa ngục. Chất vấn người nhìn thấy một màn như thế, không khỏi có chút trên sinh lý khó chịu, mặc dù nói chính mình là Thiên Ma giáo ma đầu, nhưng mà bây giờ vậy mà cùng một phó khung xương đang đối thoại sao? Ngươi dám trêu đùa chúng ta, tự tìm cái chết. Người kia chuyển sợ hãi vì phẫn nộ, một trường vung ra, thẳng bước thiếu niên mặt. Nhưng thiếu niên đâu? Không tránh không né, thậm chí nhắm mắt, đang chất vấn người trong mắt đó là chấp nhận biểu hiện, nhưng chỉ có người thiếu niên mới được, đó là cực độ tự tin. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, một trường kia rắn rắn chắc chắc mà đánh trúng vào thiếu niên lồng ngực. Nhưng mà, trong dự đoán máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục bay tứ tung thảm liệt tràng cảnh cũng không xuất hiện. Ngược lại, người xuất thủ trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại lực phản chấn, phản phất bàn tay của mình hung hăng đập vào một khối bền chắc không thể gãy khối sắt phía trên, không chỉ có không thể đối với mục tiêu tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị cỗ lực lượng này chấn động đến mức cánh tay run lên. Nhưng vào lúc này, chất vấn người kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng bởi vì trưởng phong nhấc lên mũ trùm gặp nhau. Trong chốc lát, một tấm làm cho người rợn cả tóc gáy gương mặt không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt hắn. Nhìn kỹ lại, gương mặt kia lại có một nửa là từ lập lòe thần bí tia sáng linh thạch tạo thành, một nửa khác thì miễn cưỡng bảo lưu lấy nguyên bản khuôn mặt đặc thù. Càng quỷ dị hơn là, cặp kia con ngươi tản mát ra sâu kín lam sắc và mang, tựa như đến từ u minh địa phủ ác quỷ chi nhãn. Càng khiến người ta khiếp sợ là, gương mặt này một nửa khác vậy mà cùng Cổ Vân Xuyên giống nhau như lúc. Hắc hắc hắc. Tất nhiên thấy được ta cái bộ dáng này, như vậy các ngươi liền một cái cũng đừng nghĩ xấu rồi. Cổ Vân Xuyên khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng âm trầm kinh khủng nụ cười, đồng thời đưa tay tựa như tia chớp nhanh chóng bắt được người kia đầu. Ngay sau đó, không đợi đối phương phản ứng lại, Cổ Vân Xuyên chỉ là nhẹ nhàng hơi dùng sức, kèm theo một tiếng trầm muộn oanh minh, người kia đầu giống như là một quả chín muồi dưa hấu, trong tay hắn ẩm vàng vỡ ra. Đỏ trắng hỗn hợp lại cùng nhau, bắn tung tóe khắp nơi, tràn diện huyết tinh đến cực điểm, làm cho người buồn nôn. Xoát 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 bên cạnh Cổ Vân Xuyên liền xuất hiện chừng mấy vị đại đế cường giả. Cổ Hoàng Quốc khi xưa lão tổ cùng đế hậu, Cổ Phi Nhu, Tiễn Vi Vũ hai người, Linh Sơn Phật môn các vị đại đế nhóm, Tư Thiền Phật Đà, Phiên Cuốn Phật Đà, Trần Tâm Phật Đà, Huyền Chết Phật Đà, Phật tử Trần Diệu Ngữ, lại thêm thượng Cổ Vân Xuyên bản thân hết thảy có 8 vị đại đế, bây giờ đang tụ tập ở Thiên Ma giáo trước cửa. Tây Châu Linh Sơn đã sớm bị Cổ Vân Xuyên triệt triệt để thống nhất, cái gì cách tân phái, cái gì thủ cửu phái, hiện tại bọn hắn chủ nhân chỉ có một cái, vậy thì hắn Cổ Vân Xuyên. Ha ha, Thiên Ma, còn không dự định đi ra gặp một mặt sao? Cổ Vân Xuyên càn rỡ ngước mắt nhìn về phía cái kia hùng vĩ Thiên Ma giáo. Tiếng nói vừa ra, cuồn cuộn ma vân cuốn mang theo mênh mông thiên ma khí đột kích. Viêm Ma đại đế trước tiên đi tới trước mặt mọi người, trong ánh mắt lửa giận giống như là nóng bỏng muốn giết người, nhìn chòng chọc vào trước mắt đến từ Tây Châu hơn vị đại đế. Sau đó mà đến chính là Thiên Ma đại đế cùng Thiên Ma nữ đế. Đối mặt đế giả nhiều như vậy, trong hai người lòng cũng không khỏi đến ngưng trọng lên, dù sao đối phương thực lực cũng không yếu tiểu, trong đó có mấy cái thậm chí lờ mờ cùng Thiên Ma hai vợ chồng chống lại. Lên đi. Cổ Vân Xuyên nhàn nhạt vung tay lên, sau lưng cái kia cường đại nhất bốn vị Phật môn đại đế liền hướng Thiên Ma đại đế ba người mà đi. Thiên Ma đại đế con mắt hơi hơi nheo lại, lấy tay làm kìm, ngăn chặn lại Trần Tâm cùng Phiền Cuống hai người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi giải quyết cái kia hai cái. Tư Thiền cùng Huyền Chích trong nháy mắt đến Thiên Ma nữ đế cùng Viêm Ma đại đế bên cạnh. Đưa tay chính là tràn ngập Phật quang một trường rơi xuống. Nhưng hai người cũng không phải ăn chay. Đế Bi Hạo đang ở giữa, lợi dụng tự thân lực lượng pháp tắc cùng hai Phật chiến đấu. Thiên Ma đại đế tại ngăn lại Trần Tâm cùng Phiền Cuống thời điểm, đối với hai người sức mạnh cảm giác rung động sâu sắc. Nếu là Trần Tâm không hổ là Phật môn cường hãn nhất chiến lược đâu. Phiền Cuống cũng là Phật môn người lãnh đạo, hai người đều là có không thua tại đỉnh tiêm đại đế chiến lực. Mà bây giờ chỉ có Thiên Ma một người tự nhiên khó mà chống đỡ được. Thiên Ma đối mặt hai người liên thủ biểu hiện rất là phí sức. Đột ngột Thiên Ma đem hai người hướng về Thiên Ma tháp chỗ dẫn dắt, đó là sư tôn của hắn đang triệu hoán hắn. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh của ma. Trần Tâm, Phiền Cuống, các ngươi chết chắc. Thiên Ma đại đế ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, mà còn lại hai vị đại đế đâu? Cổ Phi Nhu cùng Yến Vi Vũ nhưng là tại bốn Phật dưới sự che chở xâm nhập Thiên Ma giáo nội bộ chuẩn bị tới một cái trong ngoài chiếu ứng lẫn nhau triệt triệt để tan rã Thiên Ma giáo. Đang chuẩn bị động thủ lúc, Cổ Phi Nhu chỉ cảm thấy một cỗ thuộc về thái dương cực nóng thiêu đốt cảm giác truyền đến, mà Yến Vi Vũ nhưng là cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn băng hàn chi lực đâm vào trong xương thủy. Hai nữ ngoái nhìn xem xét, Đại Nhật Diêm La Vương Diễm cùng Huyền Nguyệt Diêm La Tuyết Lâm xuất hiện tại hai người sau lưng. Các ngươi từ chúng ta tới ngăn cản, mà Cổ Vân Xuyên đâu? Chỉ thấy Cổ Vân Xuyên sắc mặt lạnh nhạt đem một cái tay chậm rãi để đặt tại trên lồng ngực, ngón tay cẩn thận bắt được cái kia một góc áo bào, theo hắn đột nhiên phát lực, chỉ nghe hoa lạc một tiếng, áo bào bị hung hăng xốc lên. Chương 504, thoát ly nhục thân, máy móc phi thăng, khí giới thân thể chiến đại đế. 2, chương 504, thoát ly nhục thân, máy móc phi thăng, khí giới thân thể chiến đại đế. 2, trong chốc lát, Cổ Vân Xuyên cái kia làm cho người chố mắt nghẹn họng thân thể hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện Cổ Vân Xuyên khung xương vậy mà cơ hồ toàn bộ đều là từ vô cùng chân quý linh thạch tạo thành. Những linh thạch này tản ra tia sáng kỳ dị, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một bộ bền chắc không thể gãy xương cốt giáng cung. Xuyên thấu qua cái kia bóng ánh trong suốt khung xương, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Cổ Vân Xuyên nơi trái tim trung tâm đang lơ lửng một quả rực rỡ chói mắt Phật Đà Xá Lợi Tử. Viên này Xá Lợi Tử toàn thân tản ra đậm đà Phật vận, phản phất tận chứa vô cùng vô tận năng lượng, chính là chèo chống cơ thể của Cổ Vân Xuyên vận chuyển chỗ cốt lõi. Lại nhìn về phía Cổ Vân Xuyên làn da, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang, như ẩn như hiện, tựa như Phật quang hộ thể đồng dạng. Cái này thần bí tia sáng khiến cho da thịt của hắn nhìn qua giống như hoàng kim đúc thành, long lánh thần thánh quang huy. Nhưng mà tại Cổ Vân Xuyên cả phó trong thân thể, chỉ có viên kia gánh chịu lấy một chút quốc vận hoàng cốt, mới thật sự là thuộc về hắn tự thân thể máu thịt không xương. Trừ cái đó ra, chính là cái kia hé mở khuôn mặt. Trên gương mặt kia, một đôi vô thượng Phật đồng sâu xa như biển, ở giữa thỉnh thoảng có Phật vận hơi hơi lấp lóe, giống như trong bầu trời đêm lóe lên tinh thần. Mà tại cặp kia Phật đồng trung quanh, thì còn quấn từng đạo tối tăm khó hiểu phản văn, bọn chúng giống như linh động cá bơi, tại trong con mắt xuyên thẳng qua du động. Lúc này, Cổ Vân Xuyên khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, ha ha. Chư vị mời nhìn, ta bộ thân thể này đến tột cùng như thế nào đây? Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, nhưng lại mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm, thẳng tắp nhìn về phía trước mắt Quân Mạch Ly cùng Giang Mị hai người. Nhưng mà, rơi vào Quân Mạch Ly cùng trong mắt Giang Mị, Cổ Vân Xuyên thời khắc này bộ dáng đơn giản chính là cực kỳ kinh khủng. Vậy do linh thạch tạo thành khúc xương, tản ra Phật quang làn da cùng với thần bí khó lường Phật đồng cùng phán văn, không một không khiến người ta cảm thấy rùng mình, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Thời khắc này Cổ Vân Xuyên vừa có máy móc tinh vi cùng sức mạnh, lại có một loại nào đó gần như thần thánh cảm giác trang nghiêm. Diệu Ngữ, đem hỏa diễm đó muội tử bắt trở lại cho ta làm vật nô. Cổ Vân Xuyên dứt lời trong nháy mắt một bên Thẩm Diệu Ngữ hờ hững hướng về phía Giang Mị ra tay, trong hai con ngươi đều lạnh lẽo thần sắc. Phật quang chiếu rọi ở giữa, Thẩm Diệu Ngữ cái chán một điểm chu sa, một cái ẩn chứa Phật quang bàn tay không chút do dự hướng về Giang Mị rơi xuống. Thấy vậy một màn, Giang Mị hơi hơi nheo lại đôi mắt, chuẩn bị nên đón nàng thành đế đến nay đệ nhất chiến. Hỏa Phượng tê minh một tiếng, Giang Mị sau lưng mọc lên hỏa vũ. Đón cái kia nhất Phật trưởng liền nương thân mà lên. Quân Mạch Ly đang muốn ra tay giúp Giang Mị, nhưng làm tức bị Cổ Vân Xuyên ngăn lại. Chớ đã, đối thủ của ngươi là ta. Chỉ thấy Cổ Vân Xuyên chậm rãi nâng lên hắn cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ tay, nhưng chính là một cái động tác đơn giản như vậy, lại đã dẫn phát liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng vang. Trong chốc lát, một hồi giống như vô số đài cự hình máy móc lẫn nhau kịch liệt ma sát sinh ra thanh âm chói tai, không có dấu hiệu nào tại ở đây mỗi người trong đầu ầm vang vang dội. Kèm theo Cổ Vân Xuyên ngón tay hơi động một chút, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy lên. Ngay sau đó, từng đạo chói lóa mắt lôi đỉnh chợt hiện lên, bọn chúng xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một mảnh làm cho người sợ hãi lôi hải. Mà bên trong những lôi đỉnh này, lại còn ẩn chứa một cỗ cường đại vô cùng hoàng tộc khí vận chi lực, khiến cho uy lực của nó càng hơn trước kia. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cổ Vân Xuyên bỗng nhiên trở tay hướng phía dưới vung lên, cái kia nguyên bản tụ tập ở đầu ngón tay vạn đạo lôi đỉnh trong nháy mắt hóa thành một đạo cuồng bạo vô cùng sấm sét dòng lũ, lấy một loại thế tồi khô lạp hủ hướng về Quân Mạch Ly cùng một người khác hung hăng rơi đập mà đi. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Quân Mạch Ly lại là mặt không biến sắc, tim không đập. Chỉ thấy hắn cấp tốc giơ cánh tay lên, dùng sức chặn lại. Cùng lúc đó, một đôi giả thiên tế nhận một dạng cực lớn ma dược tại phía sau hắn đột nhiên bày ra, tản mát ra quần quần hắc sắc ma khí. Theo Quân Mạch Ly tay cánh tay huy động, kia lối ma dược cũng đi theo nhẹ nhàng vô đứng lên, mang theo từng đợt lăng lệ kinh phong. Càng kinh người hơn chính là, Quân Mạch Ly tại đưa tay ở giữa thế mà thành công dẫn động dấu sâu ở ma đạo pháp tắc bên trong lực lượng thần bí. Trong lúc nhất thời, vô số cỗ tà ác khí tức âm xâm từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng kết thành từng cái dương nhanh múa bước, diện mục dữ tợn tà ma chi vật. Những thứ này tà ma mở ra huyết buồn đại khẩu, không chút do dự hướng về cái kia giống như nộ long gào thét xuống vạn đạo lôi đỉnh bổ nhào qua. Cổ Vân Xuyên làm sao lại cam tâm rơi xuống hạ phòng? Phải biết, hắn tinh thông Phật đạo chi thuật đây chính là có thể xưng nhất tuyệt a. Chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng đem hai cái xương tay chậm rãi chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, từng chuỗi tối tăm khó hiểu phản âm vang vọng trên không trung ra. Theo hắn không ngừng mà ngâm tụng, Phật quang trong nháy mắt sáng tỏ, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng giống như chói lóa mắt. Đúng lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn xảy ra, một tôn vô cùng vĩ đại Phật ảnh vậy mà từ sau lưng Cổ Vân Xuyên chậm rãi ngẩng đầu lên. Tôn Phật này ảnh cao tới mấy chục trượng, toàn thân tản ra trang nghiêm túc mục khí tức, nó cặp kia thâm thúy và uy nghiêm đôi mắt nhìn thẳng phía trước, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy tội ác cùng hám. Cổ Vân Xuyên vẻ mặt như cũ đạm nhiên như nước, nhưng từ trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra câu nói kia lại dường như sấm sét vang dội tại Quân Mạch Ly thai bờ, liền để ta tới độ ngươi cái này vô pháp vô thiên ma đầu a. Câu nói này mới vừa ra khỏi miệng, toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó run rẩy, một cỗ cường đại đến để cho người ta hít thở không thông Phật uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhân vật: Cổ Vân Xuyên, linh khí tu, cảnh giới: Đại đế cảnh tam trọng thiên thân phận, Tây Châu Linh Sơn Phật tử, khi xưa cổ hoàng quốc đệ tử. Tư chất: Quốc vận gia thân, Thái Sơ hoàng cốt, vô thượng Phật đồng, Phật Đà xá lợi tử, hệ thống phụ thân. Đánh giá: Nhớ năm đó, cái kia nhận tâm bức bỏ cổ xưa mà cường đại hoàng quốc người, dứt khoát quyết nhiên dấn thân vào tại cái kia thần bí khó dò, danh xưng Linh Sơn chỗ, đồng thời thành công làm tới có thụ tôn sùng Phật tử. Kể từ Giang Thần Khê xua tan Tây Châu sau đó, người này liền bắt đầu vênh váo tự đắc, cả ngày lấy Phật tử chi danh tự xưng, yên tâm thoải mái hưởng dụng trong Linh Sơn liên tục không ngừng tài nguyên chân quý. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần xảy ra làm cho người chố mắt nghẹn họng biến hóa. Ở kiếp trước ký ức cùng thần bí hệ thống song trọng dẫn đạo dưới, linh hồn cùng thân thể của hắn phảng phất đều đã trải qua một hồi quỷ dị thay biến. Hắn bây giờ đã hoàn toàn đã mất đi nguyên bản bộ dáng, cả người nhìn qua cũng không giống người cũng không giống quỷ, để cho người ta dùng mình. Đáng sợ hơn là, thành đế về sau, tư tưởng của hắn tựa hồ đã không hề bị tự thân ý chí trường khống, mà là bị vô hình nào đó lại lực lượng cường đại gắt gao trói buộc lại. Hắn luôn hành cử chỉ càng ngày càng cổ quái ly kỳ, thường thường làm ra một chút vượt qua lẽ thường cử động, để cho người bên cạnh đối với hắn tránh không kịp. Chương 505, ảnh sát côn bằng áp chủ yêu, 1, chương 505, ảnh sát côn bằng áp chủ yêu, 1, Bắc Châu Hắc Ám Sâm Lâm bên trong. Côn Vô Nhai hở hững ngước mắt nhìn về phía trước mắt bị ngạnh sinh sinh vỡ ra tới hư không. Các ngươi đã tới. Không hổ cùng ảnh tử nhóm nói tới một dạng, bọn hắn là các ngươi ở lại này chủ tộc. Ha ha. Bất quá là chúng ta dựa vào gia tộc một trong thôi. Ở lại đây cái thế giới là chúng ta đối với các ngươi lớn nhất ban ân. Ở đó trong hư không vô tận, đột nhiên, phản phất có một tia chớp xẹt qua, ngay sau đó, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm chợt mở ra. Đôi mắt này giống như thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, để lộ ra làm cho người sợ hai khí tức. Kèm theo cặp kia huyết hồng sắc đôi mắt xuất hiện, một thân ảnh chậm rãi nổi lên. Chỉ thấy đây là một vị không lưng lưng quổng, tướng mạo quái dị hình người quan quổng. Thân thể của nó khổng lồ mà bặm mẻo, làn da hiện ra một loại quỷ dị màu xanh thẫm, phía trên hiện đầy dữ tợn đường vân cùng u cục. Sau lưng của nó, một đôi màu đen như mực cánh bỗng nhiên bày ra, tựa như hai mảnh mây đen to lớn che đậy bầu trời. Mỗi một phiến cánh đều lập lòe u ám tia sáng, biên giới sắc bén như lao, tựa hồ nhẹ nhàng vung lên liền có thể chặt đứt hết thảy. Lại nhìn hai tay của nó, vậy mà đều là giống như bọ ngựa tầm thường cực lớn liêm đao. Những thứ này liêm đao lập lòe hàn quang, lưỡi dao sắc bén đến cực điểm, để cho người ta không chút nghi ngờ bọn chúng có thể dễ dàng xé rách sắt thép. Hơn nữa, càng kinh người hơn chính là, cái này hình người con cọp lại còn có thể mở miệng phun ra nhân ôn, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất đến từ địa ngục thâm uyên, tràn đầy tà ác cùng kinh khủng. Khi nó hoàn toàn hiện ra ở trước mắt lúc, bộ dáng đơn giản kinh khủng tới cực điểm, làm cho người dùng mình không dám nhìn thẳng. Ta một cái là đủ. Chỉ thấy nhân hình nọ bọ ngựa hơi hơi ngửa đầu, trong miệng chậm rãi phun ra câu nói này. Nó cái kia thon dài mà linh hoạt thân thể tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức, phản phất toàn bộ không gian đều bởi vì sự hiện hữu của nó mà trở nên đè nén. Nó duỗi ra đầu kia giống như rắn độc đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lắp trong tay kia đối cực lớn lại vô cùng sắc bén liêm đao, động tác ưu nhã nhưng lại để lộ ra tí ti tàn nhẫn chi ý theo nó hành động này, một luồng áp lực vô hình từ trên người nó tràn ngập ra, tựa như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng bao phủ bốn phía. Đứng tại cách đó không xa, Côn Vô Nhai cảm nhận được cỗ này cường đại đế uy sau, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn âm thầm vận khởi công pháp, tính toán điều động thể nội vừa mới hấp thu đến từ sức mạnh của cha, nhưng sau một phen nếm thử sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện dù vậy, chính mình chỉ sợ vẫn khó mà cùng trước mắt cái này chỉ sợ sợ hình người con cọp chống lại. Đúng lúc này, bên trong hư không đột nhiên truyền đến một hồi nhỏ nhẹ ba động. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu đen như tiểu quỷ mị hư vô từ trong bước ra. Đạo thân ảnh này người khoác một kiện hắc bào thùng thình, đem toàn thân bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, làm cho không người nào có thể thấy rõ chân thực diện mục. Chỉ thấy hắn đưa ra tay phải chỉ có khô lâu không xương, nắm chặt một cây lập lòe quỷ dị tia sáng pháp trượng, tay trái thì tự nhiên rủ xuống, cả người nhìn qua thần bí khó lường. Khi bóng đen này hoàn toàn hiện ra thân hình lúc, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà đọc lại một cái chớp mắt. kèm theo hắn cái kia hơi có vẻ giọng khàn khàn vang lên, chớ có sơ suất, ta tới giúp ngươi. Cùng lúc đó, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn nhân tính bọ ngựa nồng đậm đế uy từ trên người hắn ầm vang bạo phát đi ra, cùng cái trước đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một mảnh làm cho người hít thở không thông cơn bão năng lượng. Mà Bắc Châu bầu trời dường như đang nảy hai người xuất hiện thời gian liền chợt âm trầm xuống. Lão pháp sư, bản vương cũng không cần trợ giúp của ngươi. Ngươi đây cũng không cần quản. Đây chính là tướng quân mệnh lệnh. Hình người bọ ngựa rõ ràng trầm mặc một cái trước mắt, sau đó cũng là lạnh rên một tiếng không nói nữa. Rõ ràng người tướng quân này tại trong hai người địa vị rất là cao lớn. Gặp bọ ngựa không nói lời nào sau, lão pháp sư hài lòng gật đầu, hướng về phía Côn Vô Nhai thản nhiên nói, đi thôi, mảnh này cương thổ là đế quang bên ngoài yếu ớt nhất thổ địa, chúng ta phải lập tức chiếm lĩnh Bắc Châu. Vì ta thiên ngoại thần tộc buông xuống chuẩn bị sẵn sàng. Côn Vô Nhai không dám nói lời nào, tại không có thực lực tuyệt đối trước mặt hắn sẽ không nói thêm cái gì. Ảnh tử, TA. Tiểu tử nghe theo bọn hắn, Côn Vô Nhai, là. Không bao lâu Côn Vô cùng lập tức mang theo hai người đi tới yêu tổ sở tại chi địa. Yêu tổ, người cút ra đây cho ta. Gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ Bắc Châu, tại vào thời khắc này tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cái kia yêu tổ phương hướng. Yêu tổ rõ ràng ý thức được lão giả không có hảo ý xuất hiện tại trước mặt Côn Vô Nhai đang muốn nói cái gì, nhưng một đạo liêm đao bổ tới, yêu tổ trong nháy mắt trợn to hai mắt. Không tốt, một đao đánh xuống, không thuộc về thế giới này pháp tắc trong nháy mắt đối với thế giới làm ra một cái cắt chém. Dù là không gian đều bị một đao này cắt bể hơn phân nửa. A, tránh khỏi sao? Hình người bọ ngựa trên mặt viết đầy khinh thường thần sắc. Yêu tổ trong nháy mắt xuất hiện cùng trăm dặm có hơn, dưới mặt nạ tràn đầy hoảng sợ thần sắc, vừa mới chính mình nếu là tùy ý một kích kia rơi xuống, kinh khủng hậu quả khó mà lường được. Chỉ thấy cái kia yêu tổ đang nhìn chăm chú phương xa, đột nhiên, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, một cái to lớn vô cùng bàn tay như núi lớn nặng nề mà rơi vào yêu tổ vai rộng bảng phía trên. Kèm theo trầm thấp và thanh âm uy nghiêm vang lên, ngươi chính là cái này Bắc Châu người mạnh nhất sao? Cùng lúc đó, vị lão pháp sư kia chậm rãi giơ lên trong tay pháp trượng, trượng nhẹ bén lập lòe thần bí tia sáng. Ngay sau đó, từng chuỗi tối tăm có hiệu, phản phất tận chứa vô tận huyền bí phù văn từ lão pháp sư trong miệng liên tục không ngừng mà đọc lên. Những phù văn này giống như linh động tinh linh, bay lượn trên không trung xoay quanh, cấp tốc xen lẫn thành một mảnh rực rỡ nhiều màu tia sáng chi võng, đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, cuối cùng quanh quẩn tại toàn bộ mênh mông vô ngần Bắc Châu đại lục phía trên. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là tình huống vậy mà cùng nguyên tắc không có sai biệt. Ở đó quần quần mà đến sương mù màu đen xâm nhập phía trước, Bắc Châu liền đã bất hạnh luân hãm. Cái kia cố cường đại đến để cho người hít thở không thông hắc ám sức mạnh thế không thể đỡ, chỗ đến đều là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Trong chốc lát, một cái vô cùng to lớn pháp trận chống rông xuất hiện, nó tựa như một tòa giả thiên tế nhật tháp lớn, đem toàn bộ Bắc Châu cẩn thận bao phủ trong đó. Theo pháp trận vận chuyển, bầu trời dần dần trở nên lờ mờ âm trầm, nguyên bản xanh thẳm màn trời bây giờ đã hoàn toàn bị nồng đậm vừa dày vừa nặng khói đen che đậy, không thấy mảy may ánh sáng. Mà cái này tất cả tai nạn đầu nguồn, tất cả chỉ hướng đứng tại yêu tổ bên cạnh vị lao pháp sư kia. Hắn lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, trên thân tản mát ra một loại sâu không lường được khí tức, phản phất chân thực thực lực sớm đã vượt qua mọi người có khả năng tưởng tượng cực hạn, đạt đến một cái thường nhân khó mà sánh bằng cảnh giới cao thâm. Đã xảy ra chuyện gì? Xa tộc bên trong Ước Giang Nam mới vừa bận từ Ước Nguyên cùng Giang Vũ Sinh thành đế trong vui sướng đi ra ngoài, liền trông thấy cái này Bắc Châu bầu trời triệt để bị cái này màu tím khói đen bao trùm xuống. Đây là yêu tổ cái chết. Ước Giang Nam khi nghe thấy một hồi kỳ dị âm thanh sau đó đại não trong nháy mắt lâm vào đường máy, vị kia Bắc Châu chi tổ, yêu tổ vậy mà chết. Cùng lúc đó cùng Ước Giang Nam một dạng yêu tộc cũng là phản ứng giống vậy, cả người đều lâm vào mở mịt bên trong. Cái kia thủ hộ Bắc Châu cả đời yêu tổ vậy mà hy sinh. Trong lúc nhất thời, bị lao pháp sư pháp trận bao phủ Bắc Châu lâm vào sợ hãi bên trong. Từng vị đại đế nhao nhao xuất thế, hướng về yêu tổ sở tại chi địa bay đi. Không bao lâu yêu tổ vị trí, liền nhìn thấy toàn thân quấn quanh màu đen ảnh tử thiếu niên thân ảnh đập vào tầm mắt. Một bên còn cao cao treo yêu tổ mang mặt nạ kia đầu người. Côn Vô Nhai chính là muốn khiêu khích hắn nhóm, hắn cố ý không lấy xuống yêu tổ mặt nạ. Chương 505, ảnh sát côn bằng áp chủ yêu 2, chương 505, ảnh sát côn bằng áp chủ yêu 2, mỹ danh kỳ biết, mọi người trong thiên hạ cùng nhau thưởng thức cái này một vị mỹ nhan tình thế. Côn Vô Nhai nhàn nhạt nước mắt, một tay tại hư không từng cô điểm qua. 1, 2, 3, 10. Ai u tựa hồ Bắc Châu đại đế đến đều không khác mấy đứa nhà. Ha ha, coi như không tệ. Chúng ta này liền đến xem một chút yêu tổ vì cái gì có thể sống lâu như vậy nguyên nhân a. Côn Vô Nhai ngữ khí phách lối vô cùng, không để ý chút nào cùng chính mình cũng là yêu tộc một phần tử. Hoặc có lẽ là kể từ Côn Vô Nhai triệt để chết qua một lần sau, hắn liền biết mình không nên như thế, chính mình vốn nên là nhân vật chính. Ước Giang Nam giận dữ chỉ trích Côn Vô Nhai, ngươi thân là ta Bắc Châu người, vậy mà làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình. Đơn giản làm vậy ta Bắc Châu người. Bắc Châu Thiên Đạo Mạc Vô Trần nhìn xem yêu tổ liền chết đi như vậy, nội tâm luôn có cố cảm giác nói không ra lời, đây chính là bạn chí thân của mình a. Mặc dù còn là một vị thiếu niên, nhưng mà cũng là nhiều như vậy yêu tổ đến nay cùng mình nhất là nói chuyện tới một vị. Đối với cái này Mạc Vô Trần vẫn là tức giận vô cùng, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn xem Côn Vô Nhai. Liên Phượng tộc cùng Kim Viên nhất tộc cũng tới đến nơi đây. Nhìn xem yêu tổ viên kia treo cao đầu người, một Cửu Thiên cùng Tần Luân nội tâm đều là lờ mờ có chút bất an. Còn lại yêu tộc hoặc nhiều hoặc ít đều đối Côn Vô Nhai tiến hành trên đầu môi chỉ trích, dù sao ai cũng không biết Côn Vô Nhai đến cùng là thế nào giết chết cái kia cường đại yêu tổ. Lúc này Côn Vô Nhai phá lên cười, ha 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 ha. ta rất là hiếu kỳ. Vì cái gì chúng ta yêu tổ đại nhân có thể sống thời gian dài như vậy, hôm nay liền để chúng ta đến xem thử yêu tổ đại nhân dung mạo a. Côn Vô Nhai cười lớn một cái xốc lên yêu tổ trên đầu cái kia một bộ mặt nạ. Đập vào tầm mắt rõ ràng là một tấm người thiếu niên đều gương mặt, dù là kẻ đầu têu Côn Vô Nhai cũng hơi kinh ngạc một cái chớp mắt. Bất quá cũng là đại não cấp tốc vận chuyển suy nghĩ minh bạch chuyện đã xảy ra. Thì ra là thế a. Mà nhìn thấy cái đầu kia chân chính dung mạo một khắc này, Mục Cửu Thiên cùng Tần Luân hai người đại não trực tiếp liền lâm vào đường máy. Đó là bọn họ trong vòng một đêm biến mất bằng hữu cái kia chỉ tồn tại ở đã từng trong trí nhớ thiếu niên. Thật không nghĩ đến cảnh còn người mất, ở đây gặp mặt dĩ nhiên đã là sinh tử tương cách. Tần Luân cùng Mục Cửu Thiên lúc này xuống tới. Bị lừa rồi. Côn Vô Nhai nhếch miệng lên nụ cười. Hai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đó là hình người bọ ngựa cùng Lao Pháp Sư. Hai tộc trưởng đối trong nháy mắt ra tay, nhưng bọn hắn sức mạnh lại tại trước mặt hai người cực kỳ bé nhỏ. Thẳng đến một đám đại đế cùng nhau đối người hình bọ ngựa cùng Lao Pháp Sư ra tay, mới miễn cưỡng chống lại hai người vậy căn bản không thuộc về thế giới này sức mạnh. Trong mọi người tâm đều là thầm than khó trách thực lực kia sâu không lường được yêu tổ cũng biết xảy ra chuyện. Nguyên lai là địch nhân như vậy. Cái này nhất định là một phen tử chiến. Giang Vũ Sinh cả đám cũng theo một Cửu Thiên cùng Tần Luân cùng nhau đi tới Côn Vô Nhai trước mặt. Đối mặt vây giết chính mình 6 vị Bắc Châu mới nhất đại đế, Côn Vô Nhai trên mặt vẫn là tràn đầy khinh thường thần sắc. Các ngươi một cái cũng là Giang Thần Khê an bài tại Bắc Châu đột phá đại đế ra hỏa. 10 năm. Tên kia ánh mắt vẫn là kém cỏi như vậy. Dứt lời, ảnh tử giống như bò sát đồng dạng một chút quấn lên Côn Vô Nhai trên da thịt, Côn Vô Nhai trên da tràn đầy màu đen đường vân, đế uy hạo đãng bên trong, Côn Vô Nhai thân thể đột nhiên tăng vọt một vòng, cái kia bắp thịt rắn chắc cao cao nổi lên, tựa như ma vương đồng dạng buông xuống thế gian. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút Giang Thần Khê ánh mắt ta. Sau lưng Côn Vô Nhai đột nhiên mọc ra mấy chục đầu xúc tu, trực chỉ 6 người Trô Mi Tâm. Một Cửu Thiên hóa thân liệt diễm hỏa phượng, trên thân tán phát lửa giận như muốn thiêu tận cái này Cửu Thiên đồng dạng nóng bỏng. Tần Luân cũng cơ hồ bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu, cả người hóa thân một đầu cao trăm trượng kim biên, huy động quả đấm to lớn liền liều lĩnh hướng về Côn Vô Nhai đập tới. Còn lại Giang Vũ Sinh đám người mặc dù không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, nhưng mà cũng là không có chút nào bảo lưu lại hướng về phía Côn Vô Nhai thu phát. Chỉ thấy Vong Xuyên mặc cầm trong tay một đóa tiểu diễm ướt át bị ngạn hoa, cánh hoa hơi hơi rung động ở giữa, một cỗ cường đại huyết đạo pháp tắc giống như thủy triều hiện lên mà ra. Cái kia hào quang màu đỏ ngòm trong nháy mắt tràn ngập ra, đem chúng quanh không gian đều nhuộm thành toàn màu đỏ tươi chi sắc. Niệm Khuynh Thành khét kêu một tiếng, trong cơ thể nàng yêu lực giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt tuôn ra. Kèm theo một hồi hào quang chói sáng, nàng hoàn thành nửa hồ hóa chuyển biến. Nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt bây giờ nhiều hơn mấy phần vũ mị cùng gia tính, mà nàng cái kia bẩm sinh mỹ thể tức thì bị phát huy đến cực hạn, tản mát ra một loại sức hấp dẫn không ai kháng cự nổi. Giang Vũ Sinh toàn thân tản ra cổ xưa khí tức thần bí, hắn tu luyện hoàng cổ thánh thể đã đại thành. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên huy động cái kia to lớn vô cùng nắm đấm, bên trên quấn quanh lấy màu tím lôi điện, mỗi một đạo lôi quang đều giống như cự long gào thét, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng về phía trước đánh tới. Một quyền này chi uy, phản phất có thể dung chuyển tinh thần, làm thiên địa vì đó run rẩy. Cuối cùng lại nhìn Ước Nguyên, nàng đứng bình tĩnh ở sau lưng mọi người, trong tay không ngừng phóng xuất ra màu xanh lá cây khí độc. Những độc chất này khí cấp tốc lan tràn ra, những nơi đi qua cỏ cây tất cả khô, ngay cả cứng rắn nham thạch cũng tại khí độc ăn mòn trở nên yếu ớt không chịu nổi, cuối cùng hóa thành một biển. Có thể nói, Ước Nguyên mặc dù không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nàng thử nghiệm điều khiển khí độc đối với Côn Vô Nhai tạo thành uy hiếp. Nhưng những này đối với Côn Vô Nhai không có chút nào tác dụng, hắn thậm chí còn có thể nhịn chút thời gian, nhìn về phía Trung Châu phương hướng lộ ra một bộ tà ác sắc mặt, kế tiếp chính là Trung Châu. Kiệt kiệt kiệt. Nhân vật: Côn Vô Nhai, thi tu, cảnh giới: Đại đế cảnh thập trọng thiên, bởi vì hấp thu phụ thân cùng mẫu thân tu vi sau, đại đế cảnh giới bị từng lần một áp xúc cuối cùng cảnh giới. Thân phận: khi xưa Côn Bằng nhất tộc thần tử, khi xưa Long tộc hòn ngọc quý trên tay, tự xưng là Bắc Châu đệ nhất thiên tài, hiện nay ảnh tử thần tử, Bắc Châu ảnh tử nhất tộc kẻ ký sinh. Tư chất: ảnh tộc chi huyết, Côn Bằng cốt, đế huyết. Song tính chất chi thể, Long Dương chi hảo chiếm hơn khá lớn, trọng ảnh ký sinh. Đánh giá: một vị từ tiểu hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên thiên tài, thiên phú tại toàn bộ Bắc Châu không nói đỉnh tiêm, tuyệt đối cũng là đứng tại thê đội thứ nhất. Từ nhỏ bị phụ mẫu mang theo Bắc Châu đệ nhất thiên tài danh xưng, mặc dù giờ bị người hãm hại, nhưng mà cũng vẹn vẹn xảy ra nhỏ xíu biến hóa trong lòng. Đối với kỳ thành đế chi lộ không có chút nào ảnh hưởng. Tương lai chú định thành đế nam nhân, hiện nay lại bị Giang Thần Khê vô tình giết chết sau, thông qua hao hết tất cả khí vận, phụ thuộc vào ảnh tử bình sĩ ký sinh mà phục sinh, có thể được xưng là cái xác không hồn, chẳng qua là có Côn Vô Nhai ý thức được ảnh tử thân thể thôi. Chương 506, ai mới là thiên cổ một kiếm kia? Một, chương 506, ai mới là thiên cổ một kiếm kia? Một, Đông Châu từng trôi từ kiếm khí hình thành đại kiếm trận xuất hiện ở kiếm đạo cấm khu bên trên bầu trời. Lâm Phong Miên thanh âm lạnh như băng từ bên trên bầu trời truyền xuống. Kiếm tôn nữ đế, ngươi độc chiếm ta Bắc Châu linh khí quá lâu, ta đại biểu toàn bộ Bắc Châu hướng các ngươi đòi lại vốn có công đạo. Tiếng nói rơi xuống, từng trận đế uy từ bên trên bầu trời ầm vang rơi xuống. Toàn bộ Bắc Châu gia tộc, ngoại trừ đế tộc Cửu gia cùng Thiên Đạo Mạc gia Mạc Nghê, còn lại gia tộc toàn bộ đi theo Lâm Phong Miên đi tới hai đại cấm khu phía trước. Lâm Phong Miên cùng Vân Nhược Tuyết sau một phen nghị sâu tính kỹ sau đó, quyết định chia binh hai đường bày ra hành động. Trong đó, Lâm Phong Miên dắt tay Lâm Khanh Trần dẫn theo bộ đội chủ lực khí thế hung hăng đã tới kiếm đạo cấm khu phía trước. Bọn hắn người người thân kinh mạch chiến, thực lực siêu quần, trên thân tản mát ra khí tức cường đại giống như là có thể xé rách hư không. Cùng lúc đó, bên kia Vân Nhược Tuyết thì dẫn Lâm Nghị Trần cùng với Vân Tấn Nhị Tử ngựa không ngừng vó câu chạy tới huyết sắc cấm khu. Dọc theo đường đi, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ nhiệm vụ lần này gian khổ tính chất cùng tính nguy hiểm. Khi bọn hắn cuối cùng bước vào huyết sắc cấm khu lúc, một cô bá đạo vô song uy áp giống như Thái Sơn áp loan giống như trực tiếp rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở cái kia phiến nở rộ đến bị ngạn hóa hải khí thế hừng hực phía trên. Trong chốc lát, vô số kiều diễm bức át bị ngạn hoa nhau nhau tàn lụi, cánh hoa mạn thiên phi vũ, tựa như một hồi thê mỹ tuyệt luân hoa vũ. Đúng lúc này, một mực nhắm chặt hai mắt huyết thương Trần đột nhiên bỗng nhiên mở ra hắn cặp kia lạnh lẽo đến cực điểm đôi mắt, ánh mắt giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thẳng tắp bắn về phía cách đó không xa Vân Nhược Tuyết bọn người. Hắn ánh mắt lạnh như băng kia để cho người ta không rét mà run, phản phất có thể đem người linh hồn đều bị đông. Đối mặt khủng bố như thế địch nhân, Vân Nhược Tuyết lại không có lùi bước chút nào, chi ý nàng không chút do dự vung tay lên, sau lưng theo sát chính là đến từ Quỷ Thần Điện Đông Đảo Đại Đế cường giả. Những thứ này đại đế nhóm người người uy phong lẫm lẫm, đang đằng sát khí, giống như một đám mãnh hổ xuống núi giống như xông về huyết thương Trần. Chỉ nghe Vân Nhược Tuyết một tiếng khét đều, huyết lao ra tử. Ngài sớm đã trở thành quá khứ thức. Lên cho ta. Tiếng này la lên vang tận mây xanh, quanh quẩn tại trong toàn bộ huyết sắc cấm khu. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa lệnh Bắc Châu chúng sinh nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ cấm khu, bây giờ lại cũng sẽ có bị người vây công một ngày. Vậy mà lúc này bây giờ, trận này kinh tâm động phách đại chiến đã kéo ra màn che. Trên bầu trời, huyết thương Trần tại đế môn đan dược dưới sự trợ giúp, trạng thái triệt triệt để khôi phục trở thành chính mình thời kỳ đỉnh phong. Tại đối mặt những thứ này Quỷ Thần Điện kỳ kỳ quái quái đại đế cũng là không sợ chút nào. Duy chỉ có tại cùng cái kia Vân Nhược Tuyết một trận chiến thời điểm có một chút khó giải quyết thôi. Nhưng mà cái này vẫn tại huyết thương Trần ở trong phạm vi có thể điều khiển. Đế chiến kéo dài hảo một đoạn thời gian, huyết thương Trần mới phát giác ý đồ của đối phương. Xem ra muốn ngăn chặn chúng ta huyết sắc cấm khu, Bác An thiếu chủ, ngươi lo lắng. Một đạo bí pháp bị huyết thương Trần tại trong cùng đám người ác chiến truyền ra, bây giờ hắn đã không chỗ nào lo lắng, chỉ cần mình bảo vệ cẩn thận sau lưng ba người kia liền tốt. Đúng lúc này, chỉ thấy huyết thương Trần lực lượng trong cơ thể như núi lửa giống như phun ra ngoài. Hắn cái kia nguyên bản đã nồng đậm đến mức tận cùng huyết sắc kia sáng lần nữa đột nhiên bộc phát ra. Cái này kinh khủng huyết sắc lấy hắn làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, vô luận là đại thụ che trời vẫn là xanh nhạt cỏ xanh, thậm chí ngay cả trong không khí đều tràn ngập lên một cỗ gây mùi huyết tinh khí tức. Đã từng tràn ngập sinh cơ rừng rậm tại trong chớp mắt liền bị mảnh này huyết sắc cắn nuốt không còn một mảnh, phảng phất thời gian ở đây đình trệ, sinh mệnh cũng theo đó biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu, để cho người ta không rét mà run. Ha 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 ha. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản đế thực lực chân chính. Đến đây đi, ta huyết đế ở đây đem các ngươi một mẹ hút gọn, triệt để tiêu diệt. Kèm theo một hồi cuồng ngạo không bị trói buộc tiếng cười, huyết thương Trần tiếng giống giận dữ vang vọng trong cả thiên địa. Tiếng nói vừa ra, một đóa to lớn vô cùng lại tiên diễm bớt át bị ngạn hoa chậm rãi nở rộ ra. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỗi một phiến đều lập lòe yêu dị hồng quang, tựa như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng chói mắt. Cùng lúc đó, cái kia vô cùng cường đại huyết sắc pháp tắc giống như vỡ đê hồng thủy điên cuồng tuôn hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đem trọn khu vực đều bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên, giống như một vòng mặt trời đỏ chiếu sáng giữa trời, kỳ quang mang mãnh liệt làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Nhưng mà, còn chưa chờ đám người từ rung động này lòng người trong cảnh tượng lấy lại tinh thần, một loại khác đáng sợ pháp tắc, tử vong pháp tắc chợt buông xuống ở mảnh này huyết sắc cấm khu bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản là âm trầm kinh khủng bầu không khí càng trở nên ngưng trọng kiềm chế tới cực điểm, phàm phất tử thần đã mở ra nó cái kia giữ tận miệng lớn, tùy thời chuẩn bị thu hoạch tất cả mọi người tại chỗ tính mệnh. Một bên khác, Vân Nhược Tuyết ánh mắt hơi hơi run lên, nàng hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của nàng, vô số diện mục giữ tợn ác quỷ ở sau lưng nàng vô căn cứ hiện ra, cũng không ngừng mà lăn lộn gầm hét. Những thứ này ác quỷ từng cái mặt xanh nhanh vàng, dương nhanh múa đuốt, tản mát ra từng trận làm cho người rợn cả tóc gáy khí âm hàn. Đột nhiên, Vân Nhược Tuyết cặp kia đóng chặt hai con người bỗng nhiên mở ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong bắn ra. Mà những cái kia cũng sớm đã kìm nén không được nội tâm xúc động các ác quỷ, thì giống như thấy được thế gian này tối tươi đẹp, dù người nhất con mồi đồng dạng, cả đám đều điên cuồng trợn to hai mắt, lộ ra tham lam lại biểu tình dữ tợn. Ngay sau đó, bọn chúng không hẹn mà cùng phát ra trận trận làm cho người giận cả tóc gáy tiếng thét chói tai, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không rét mà run. Sau đó, những thứ này ác quỷ tựa như cùng ngựa hoang mất cương đồng dạng, tranh nhau chen lấn hướng lấy huyết thương Trần bộ nhào qua. Thân ảnh của bọn chúng nhanh như sấm sét, trên không trung xẹt qua từng đạo màu đen tàn ảnh, những nơi đi qua, mang theo một hồi nồng nặc gió tanh mưa máu. Cái kia huyết tinh chi khí tràn ngập ra, ra thiên tế nhật, tựa như một hồi đáng sợ phong bạo, lấy thế bại sơn đảo hải của tới. Lúc này, quỷ đạo pháp tắc đang liên tục không ngừng mà từ những thứ này ác quỷ trên thân tuôn ra, đồng thời cấp tốc cùng ác chi pháp tắc lẫn nhau giao dung. Loại dung hợp này đại biểu cho thế gian thuần túy nhất cùng cực hạn tà ác chi lực, nó ẩn chứa bóng tối vô tận cùng hủy diệt, đủ để cho bất luận cái gì sinh mệnh cũng vì đó run rẩy. Cùng lúc đó, bên kia huyết đế cũng thi triển ra hắn đặc hữu huyết sắc pháp tắc. Chỉ thấy một mảnh đậm đặc đến tan không ra huyết hải trống rông xuất hiện, sóng lớn mãnh liệt, cuồn cuộn sôi trào. Mà ở mảnh này trong biển máu, từng đóa tiên diễm bức át bị ngạn hoa lặng yên nở rộ. Những thứ này bị ngạn hoa cùng huyết sắc pháp tắc hoàn mỹ kết hợp với nhau, tản mát ra một loại vừa thê mỹ lại khí tức quỷ dị. Bọn chúng giống như đến từ địa ngục thâm viên sứ giả, mang theo bóng ma tử vong, hướng về địch nhân từng bước tới gần. Có thể nói, vô luận là quỷ đạo pháp tắc cùng át chi pháp tắc dung hợp, vẫn là huyết đế huyết sắc pháp tắc cùng bị ngạn hoa kết hợp, cũng là trên thế giới này ở gần nhất tử vong lực lượng. Khi cái này hai cỗ cực kỳ kinh khủng sức mạnh va chạm đến cùng một chỗ lúc, toàn bộ không gian đều tựa hồ muốn bị vỡ ra tới. Huyết sắc cấm khu bên trong lẫn vào Lâm Nghị Trần cùng Vân Tấn hai thân ảnh, nếu là không có Giang Thần Khê lẫn vào, hai người hiện tại cũng thị Quỷ Thần Điện Thiên Kiêu chi tử. Bây giờ đã thành tựu đại đế, hai người điên cuồng tại huyết sắc trong cấm khu tìm kiếm lấy có thể đánh bại Giang Bắc An con tin. Mặc dù bọn hắn giờ phút này còn xa không bằng Lâm Khanh Trần cường đại, nhưng mà cũng chẳng yếu đi đâu. Ít nhất chính bọn hắn là cho là như vậy. Dừng lại, chúng ta nên tính một chút Thượng Quan gia cùng Diệp gia ân oán giữa. Thượng Quan Kinh Hồng cùng Thượng Quan Mạc Vũ, Cửu gia ba người đứng ở Lâm Nghị Trần cùng Vân Tấn đối diện, đem hai người ngăn lại. Vậy thì đi thử một chút ta. Vân Tấn đột nhiên bộc phát ra ác quỷ sức mạnh, một thanh nhuyễn kiếm ra tay, kiếm chỉ phía trước ba người. Lâm Nghị Trần cũng là đem trọng kiếm gánh tại trên vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ba người, cái kia thủ hộ pháp tắc tràn ngập bốn phía. Đế chiến hết sức căng thẳng. Kiếm đạo cấm khu bên này kiếm tôn nữ đế một cách tự nhiên đối mặt Lâm gia chư vị đại đế. Lấy Lâm Phong Miên cầm đầu đại đế nhóm không ngừng hướng về phía vị này đương thời kiếm đạo đệ nhất nữ đế huy kiếm, một bộ chịu chết bộ dáng. Chiến trận này giống như Hồ Thần Du mới là vị kia nhân vật phản diện, Lâm Phong Miên một phương một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, kỳ thực cũng chỉ bất quá là vì Lâm gia cùng cấm khu ở giữa cùng đế môn ân oán giữa thôi. Chương 506, ai mới là thiên cổ một kiếm kia? 2, chương 506, ai mới là thiên cổ một kiếm kia? 2, còn lại các tộc cũng hiểu biết chuyện này, trước chuyến này tới cũng bất quá là nhìn náo nhiệt thôi. Nhưng không đúng lúc, cấm khu thụ linh đem bọn hắn coi là địch nhân, điều khiển cái kia cấm khu bên trong kiếm khí, liền hướng còn lại gia tộc chém tới. Trần lão gia tử hơi nhíu lên lông mày, duy nhất động tác cũng bất quá là ngược lại là vì Trần gia tộc nhân ngăn lại những kiếm khí kia thôi. Nhưng Trương gia gia chủ không cho rằng như vậy. Kiếm tôn nữ đế hắn đánh không lại, Lâm Phong Miên hắn cũng cản bất quá, nhưng mà một vị nho nhỏ chuẩn đế làm sao dám đối với mình một vị đại đế xuất thủ? Ai cho tự tin của nàng? Trương gia gia chủ không rõ, nhưng là bây giờ hắn chỉ muốn giết chết cây kia đại thụ che trời. Chết. Trương gia gia chủ vận khởi lực lượng pháp tắc, đang muốn một quyền đánh giết thụ linh lúc, hư không một cơn chấn động. Một vệt ánh đao chém ra, bước lui Trương gia gia chủ. Chỉ thấy Trương gia gia chủ tức giận ngoái nhìn chất vấn, người nào? Nhưng nhìn đến người tới sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gầm thét. Kiếm tôn đại nhân, ta tới giúp ngươi. Thù lao gia tử âm thanh vang lên, trong tay còn tung bay huyết thương Trần cái kia một đạo thần bí chuyên âm. Hồ Thần Du cũng chỉ liếc mắt nhìn không cần phải nhiều lời nữa. Cựu lao gia tử cùng cựu gia đương đại gia tộc cựu gia phụ thân hàng lâm nơi này. Cựu lao gia tử tự nhiên biết mình cũng không phải Lâm gia đối thủ, thản nhiên cùng cấm khu thụ linh cùng nhau dựa vào cấm khu kiếm khí chống đỡ trừ Lâm gia bên ngoài gia tộc khác. Cuối cùng tại Trương gia gia chủ bức hiếp phía dưới, Trần lao gia tử bất đắc dĩ cùng Trương gia gia chủ cùng nhau hướng về phía cựu gia cùng thụ linh ra tay. Hồ Thần Du bên này cũng cuối cùng là yên lòng, lấy tay chuyên tâm đối phó cái kia Lâm gia. Đến nội Giang Bắc An bên này, nàng tin tưởng hắn. Hồ Thần Du nguyên bản có chút ảm đạm ánh mắt, bây giờ giống như là bị đốt một đám lửa, lại độ trở nên vô cùng trở nên kiên nghị. Chỉ thấy nàng nhẹ giơ lên tay ngọc, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo quang mang thoáng qua sau đó, trôi này đi theo nàng trải qua vô số mưa gió, chứng kiến qua vô số thời khắc huy hoàng đế kiếm. Bây giờ đế kiếm giống như nghe được chủ nhân triệu hoán người hầu trung thành, trong nháy mắt phá toái hư không, bằng tốc độ kinh người một lần nữa trở xuống đến nàng vị này uy chấn thiên hạ trong tay kiếm tôn nữ đế. Ông ngong ngong. Kèm theo một hồi trầm thấp mà chấn nhiếp nhân tâm tiếng kêu to vang lên, bên trong hư không bắt đầu liên tục không ngừng mà hiện lên ra một cỗ cường đại đến cực điểm thái hư chi lực. Cỗ lực lượng này tựa như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng về phía Hồ Thần Du của tới, đồng thời cấp tốc hội tụ đến nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lại tràn ngập uy nghiêm trên thân thể. Cùng lúc đó, những thứ này thái hư chi lực cũng giống là chịu đến một loại nào đó thần bí lực hấp dẫn dẫn dắt tựa như, nhao nhao hướng về đế kiếm dũng mãnh lao tới, đem trọn thanh kiếm thân đều bao bọc ở một tầng chói lóa mắt trong ánh sáng. Tại cái này mênh mông vô ngần giữa thiên địa, một cỗ mênh mông bằng bạc, làm người sợ hai đế uy giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Mà liên tại mảnh này bị đế uy chấn nhiếp lặng ngắt như tờ thế giới bên trong, một đạo thái hư kiếm ý chợt xé rách hư không, phản phất một đạo rực rỡ chói mắt sấm sét xẹt qua hắc ám màn trời. Vị này được vinh dự kiếm tôn nữ đế cường giả tuyệt thế, đến tột cùng bằng vào loại nào kinh thiên động địa năng lực cùng thiên phú, mới có thể leo lên thế hệ này kiếm chi tôn giả vô thượng bảo tọa đâu? Mọi người không khỏi lòng sinh nghi hoặc, đối với nàng tràn ngập tò mò cùng lòng kính sợ. Giờ này khắc này, cái kia cố khiếp người đến cực điểm kiếm ý đã giống như cuồng phong mưa rào của tới, không giữ lại chút nào hiện ra ở Lâm gia trước mặt mọi người. Kiếm ý này giống như một đầu hung mãnh cuồng bạo cự thú, dương nhanh múa vuốt muốn đem thế gian vạn vật đều xé thành mảnh nhỏ, lại thật giống như một cái vô kiên bất tồi lợi kiếm, mang theo phía trước chỗ chỗ không có cường đại kiếm chi lực lượng, lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn hung hăng đánh thẳng vào Lâm gia truyền thừa này ngàn năm lâu kiếm đạo gia tộc dẫn dắt cho là kiêu ngạo kiếm đạo căn cơ. Chỉ thấy Lâm gia chúng đế tại cái này kinh thế hai tộc kiếm ý dưới sự uy áp, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể không tự chủ được run rẩy lên. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua đạo kia thái hư kiếm ý, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, như thế kinh khủng tuyệt luân kiếm ý, đơn giản vượt quá tưởng tượng, chẳng lẽ là đến từ trên 9 tầng trời thần lai chí bút. Theo thái hư kiếm ý không ngừng tàn phá bừa bãi, Lâm gia cái kia đã từng huy hoàng vô cùng kiếm đạo vinh quang cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Nguyên bản kiên cố vô cùng kiếm trận tại này cổ lực lượng cường đại trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn phiêu tán trên không trung. Lâm gia đám người khổ tâm tu luyện nhiều năm kiếm pháp chiêu thức tại lúc này càng trở nên không chịu được như thế nhất kích, nhao nhao bị kiếm ý dễ dàng phá vỡ, đã mất đi những ngày qua uy phong. Lâm Phong Miên chân chính nhìn thấy Thái Hư kiếm ý thời điểm cuối cùng là có chút đạo tâm dao động, tựa hồ chính mình đã từng kiên thủ Lâm gia kiếm đạo tại cái này Thái Hư kiếm ý trước mặt chẳng là cái thá gì. Bây giờ, Thái Hư kiếm ý tràn ngập lúc, đế chiến trên sân bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Một bên khác Lâm Khanh Trần tự nhiên là đối mặt Giang Bắc An, hai người từ ngay từ đầu chính là đối phương cả đời này tốc địch. Lâm Khanh Trần một kiếm lại một kiếm bức lui lấy Giang Bắc An. Chỉ thấy Lâm Khanh Trần hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng lấy Giang Bắc An điên cuồng cơ trường kiếm trong tay, động tác của hắn giống như một đầu mất khống chế chó dại, mỗi một lần công kích đều đầy áp vô tận lửa giận cùng phẫn hận. Mà Giang Bắc An thì ổn đứng ở trong hư không, liên tục không ngừng mà từ trung quanh hấp thu thần bí khó lường thái hư chi lực. Hắn mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem như điên giống như cuồng Lâm Khanh Trần, trong miệng chậm rãi phun ra một câu nói, "Sư tôn đại nhân đối ta mong đợi chính là trở thành cái này thế gian đệ nhất kiếm. Đã như vậy, vậy ta hôm nay nhất định phải hướng nàng chứng minh, ta chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân." Tiếng nói vừa ra, một cỗ không có gì sánh kịp chí tôn khí tức trong nháy mắt từ Giang Bắc An thân bên trên bạo phát đi ra, giống như một dòng lũ lớn giống như bao phủ bốn phía. Ngay sau đó, cánh tay hắn bung lên, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang chợt thoáng hiện, thẳng tắp hướng về Lâm Khanh Trần chém tới. Nhưng mà, nghe được Giang Bắc An lần này ngôn ngữ sau, Lâm Khanh Trần phẫn nộ trong lòng càng không thể kiềm chế. Hắn thấy, tất cả vinh quang, địa vị và khen ngợi vốn là nên thuộc về mình, bây giờ lại bị cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng chố ngấp nghé, có thể nào không để hắn tức sủi bọt mép. Thế là, Lâm Khanh Trần liều lĩnh bắt đầu hấp thu Bắc Châu bảng đại khí vận, đồng thời xảo diệu vận dụng lên ba vị đại đế lưu lại tới lực lượng cường đại. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân rung động, trường kiếm trong tay của hắn cũng phóng ra chói lóa mắt tia sáng, cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy, hung hăng hướng về Giang Bắc An chém tới. Một kiếm khai thiên, một kiếm diệt thế, một kiếm xưng đế, một kiếm chỉ vì một người. Ta vì Thái Hư kiếm tôn, Giang Bắc An. Ta Lâm Khanh Trần, vì kiếm đạo tổ đế. Nhân vật: Lâm Khanh Trần kiếm đạo tổ đế, kiếm tu, Lâm tổ đoạt xá, tinh thần đại đế đoạt xá, Bắc Châu chi linh sầm lớn, cảnh giới: Đại đế cảnh tam trọng thiên, đại đế cảnh thập bát trọng thiên, đại đế cảnh 25 trọng thiên, đại đế cảnh 25 trọng, thân phận: Đông Châu đế tộc Lâm gia thiếu tộc trưởng, Đông Châu đại đế chi tử, Lâm gia ban sơ người sáng lập, tinh thần đại đế, Bắc Châu chi linh, tư chất: Hồng Mông kiếm thể, chí tôn kiếm cốt, đế huyết, Lâm tổ. Kiếm thai: Lâm tổ hồn phách, tinh thần đạo thể, tinh mâu, Bắc Châu khí vận, đánh giá: Đông Châu đế tộc Lâm gia thiếu tộc trưởng, Lâm gia cấm kỵ thiên tiêu. Được vinh dự Đông Châu chi tình tồn tại. Đế tộc Lâm gia kiệt xuất nhất thiên tài, với quan tu luyện, bởi vì Giang Bắc An mà xuất thế, chính toàn bộ Đông Châu bị người khác lên án, thế tất yếu đánh bại Giang Bắc An. Đây chính là cái vì đạt được mục đích thể không bỏ qua, dùng bất cứ thủ đoạn nào người a. Hắn đem thu hoạch hồ thần du coi như đời này mục tiêu duy nhất cùng chấp niệm. Bây giờ phụ thân tại Lâm Khanh Trần trên thân hoàn thành đoạt xá, chỉ có điều Lâm Khanh Trần hồn phách bây giờ đang bị một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ lấy, Lâm tổ tạm thời không cách nào hoàn toàn thôn vệ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bởi vì Lâm tổ cùng Lâm Khanh Trần đối với thân thể tranh chấp, dẫn động ngủ say tại tinh thần đảo bên trong hồn phách, tinh thần đại đế cũng là tại lúc này bị tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Khanh Trần thánh thể khí vận sau, tràn vào trong đó chiếm giữ thân thể, nhưng mà tinh thần đại đế không cách nào tạm thời không cách nào hoàn toàn thôn vệ Lâm Khanh Trần cùng Lâm tổ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Một thể ba hồn, ba đạo khí vận dung hợp, chân chính thiên không chi tử xuất hiện. Tại Bắc Châu chi linh đối với hai người dưới sự khống chế, Lâm Khanh Trần đã sớm có thể thông qua Bắc Châu chi linh thủ đoạn, sử dụng ba sức mạnh. Chương 507, khí vận phù hộ. Hết thể tái diễn. Chương 507, khí vận phù hộ. Hết thể tái diễn. Trung Châu tại Nho Phường khiêu khích các vị nho đế Diệp Hằng mới đầu vẫn là tràn đầy tự tin trạng thái, nhưng mà càng đánh xuống, Diệp Hằng càng phát giác không thích hợp, tựa hồ phía bên mình đang dần dần rơi vào hạ phong. Trước mặt Đông Phương Luân Hồng một quyển bức tranh đem chính mình bao phủ vào cái kia thủy mặc thế giới bên trong. Đông Phương Luân Hồng cùng Giang Kiều liếc nhau đều là tiến vào bên trong cùng ma hóa Diệp Hằng xoay đánh nhau. Nói thật ra thời khắc này Diệp Hằng cơ hồ không có cái gì lý trí, chỉ là bằng vào ma hóa trạng thái cùng khi xưa ý thức chiến đấu cùng Đông Phương Luân Hồng hai người chiến đấu. Hai người trước mắt đều phối hợp so với hắn tưởng tượng phải cường đại không ít. Diệp Hằng hai mắt đỏ thẫm, trong miệng phát ra trận trận gầm thét, hắn liều mạng điều động ẩn sâu ở trong người thần ma chi lực, quanh thân tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt Nam Châu Đế Thương, giống như gió táp mưa rào một thương tiếp lấy một thương điên cuồng tung ra. Mỗi một thương đều mang hủy thiên diệt địa chi thế, hư không phảng phất đều bị xé nứt ra. Nhưng mà, cần thiết phải chú ý chính là, nơi đây chính là Đông Phương Luân Hồng lãnh địa. Trên vùng đất này tràn ngập cường đại văn đạo chi lực cùng thần bí khó lường hàn băng pháp tắc. Đúng lúc này, Đông Phương Luân Hồng đem văn đạo chi lực cùng hàn băng pháp tắc xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, một cái từ bóng ánh trong suốt băng tinh tạo thành thủy mạc phượng hoàng theo thời thế mà sinh. Nó ngẩng cao đầu sọ, thanh thúy hót vang âm thanh vạch phá bầu trời, tựa như một đạo thiểm điện đồng dạng trực tiếp thẳng hướng lấy Diệp Hằng mau chóng đuổi theo. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Diệp Hằng không thối lui chút nào. Hắn hét lớn một tiếng, toàn lực thôi phát chính mình thần ma thể, trong nháy mắt một tôn thân hình to lớn vô cùng ma tiên hiện ra tại mọi người trước mắt. Vị này ma tiên người khoác màu đen chiến giáp, cầm trong tay Nam Châu Đế Thương, uy phong lấm lấm. Chỉ thấy hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, trường thương trong tay giống như dao long xuất hải thẳng tắp đâm ra, muốn ngăn cản được cái kia thế tới hung hăng thủy mặc băng phượng. Mà ở một bên quan chiến Giang Kiều thì khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tà mị đến cực điểm nụ cười. Nàng tay ngọc nhẹ nhàng bung lên, trong lòng bàn tay lại đột nhiên hiện ra một cái tản ra ánh sáng nhàn nhạt ngọc bội. Ngay sau đó, bàn tay nàng thoáng dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, ngọc bội ứng thanh vỡ vụn. Trong chốc lát, một cỗ bá đạo đến khó lấy hình dung, thậm chí có chút không thể nói lý lực lượng kinh khủng từ bể tan cảnh trong ngọc bội phun ra ngoài, đồng thời lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cưỡng ép nhập thân vào cái kia thủy mặc trên thân băng phượng. Nhận được cỗ này lực lượng cường đại ra chỉ sau thủy mặc băng phượng uy lực đại tăng, tốc độ kia cùng lực công kích đều tăng lên tới một cái trước nay chưa có trình độ. Trong nháy mắt, liền đã vọt tới Diệp Hằng trước mặt. Kèm theo một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, thủy mặc băng phượng dễ dàng xé nát Diệp Hằng cái kia nguyên bản bền chắc không thể gãy ma hóa thân thể. Diệp Hằng đồng dạng là không thể tin chừng lớn hai con ngươi, từ đó đến giờ sẽ không phát sinh vô lực như thế sự tình. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, náo hải xuất hiện đạo thanh âm này: "Ta cần các ngươi." Thiên Ma giáo Cổ Vân Xuyên đồng dạng gặp phải cùng Diệp Hằng giống nhau như lúc tình cảnh, nguyên bản thần sắc tự tin, kể từ Giang Mị móc ra ngọc bội sau đó triệt để thay đổi. Cổ Vân Xuyên chắp tay hành lễ, từng đạo Phật quang chiếu rọi mà ra, như muốn phổ chiếu đại địa đồng dạng, lóa mắt và ma huyễn. Đối mặt với cái kia sôi trào mãnh liệt, ra thiên tế nhật ma quân chi lực, Cổ Vân Xuyên sắc mặt nghiêm trọng, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên giơ cánh tay lên, trong nháy mắt một đạo rực rỡ chói mắt Phật trưởng vô căn cứ nổi lên, mang theo vô tận uy thế cùng thần thánh khí tức, thẳng tắp hướng cái kia ma quân quân mạch ly đánh tới. Trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, bằng vào chính mình tu luyện Phật môn công pháp cùng với cái kia bị coi là chí cao vô thượng Phật quang, nhất định có thể tiêu trừ thế gian này cái gọi là hai ách. Nhưng mà, giờ này khắc này, đứng ở đối diện hắn Thiên Ma giáo thật sự chính là cái kia vạn ác bất xá hai ách chi nguyên sao? Vấn đề này giống như một cái trầm trọng dấu chấm hỏi, quanh quẩn tại Cổ Vân Xuyên trong lòng, để cho hắn không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ. Đúng lúc này, chỉ thấy quân mạch ly khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh. Hắn cấp tốc bày ra sau lưng cặp kia cực lớn giữ tợn ma dược, theo cánh huy động, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm ma phong gào thét dựng lên, giống như một cỗ màu đen gió lốc, trực tiếp phóng tới Cổ Vân Xuyên. Điều trùng tiểu kỹ. Cổ Vân Xuyên lạnh rên một tiếng, không sợ hãi chút nào. Lúc này, bộ ngực hắn chỗ kia khỏa thay thế tim Phật Đà Xá Lợi Tử đột nhiên bắn ra kim quang chói mắt, tia sáng mãnh liệt, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng chiếu sáng giữa trời. Cùng lúc đó, từng trận trầm thấp mà hùng vĩ phạn âm từ trong Xá Lợi Tử truyền ra, vang vọng toàn bộ thiên địa, sóng âm giống như thực chất hướng về Thiên Ma giáo bao phủ mà đi. Trong chốc lát, Cổ Vân Xuyên cả người đều đắm chìm trong màu vàng Phật quang bên trong, thân hình của hắn trở nên vô cùng cao lớn uy mãnh, tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn Phật tượng. Hắn lần nữa chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng về quân mạch ly hung hăng ép xuống. Làm cho người rung động chính là, tại sao lưng Cổ Vân Xuyên vậy mà xuất hiện một đạo cùng hắn giống nhau như lúc cực lớn Phật tượng hư ảnh. Ngôi tượng Phật này hư ảnh đồng dạng nâng lên một cái cự thủ, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, cùng nhau hướng về quân mạch ly chấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó run rẩy, tựa hồ dưới một kích này, có thể đem hết thảy trước mắt đều nghiền nát. Quân Mạch Ly cũng chỉ bất quá thao tác phía sau mình xuất hiện Thiên Ma hư ảnh lấy Thiên Ma chi thể trở về đánh cái kia Phật Đà một chữ thôi. Nhưng trước mắt lại bay tới một bóng người, Cổ Vân Xuyên tập trung nhìn vào mới bỗng nhiên phát hiện là đã hôn mê Trần Diệu Ngữ. Quần áo trên người cơ hồ đều bị thiêu đốt đến rách nát không chịu nổi, bây giờ Cổ Vân Xuyên mới đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ không thể trong nháy mắt đánh bại đối thủ, ngược lại còn phải tốn đại lượng tinh lực đi đối kháng bọn hắn. Cổ Vân Xuyên nâng lên cái kia kinh khủng khuôn mặt, đã từng cái kia tại Tây Châu tính toán tiên tính toán địa, hết thảy đều đang nắm giữ bộ dáng cũng lại không có. Ngược lại đổi lấy là khủng hoảng. Cổ Vân Xuyên nhìn quanh một vòng bốn phía mới đột nhiên phát giác, Phật môn chúng đế tại đối mặt Thiên Ma giáo người lúc, cũng là cực kỳ phí sức. Đây không có khả năng a. Đây không có khả năng. Không có cái gì không thể nào. Giang Mị thân ảnh từ xa mà đến gần, sau lưng còn có cái kia nóng bỏng hỏa phượng chi dự. Quân Mạch Ly cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải cái gì hảo tâm ra hỏa. Trong lúc đưa tay, lại là ma đạo pháp tắc cùng hỏa đạo pháp tắc khiên động bọn hắn tấn thăng đại đế lúc ma viêm. Giang Mị cũng là chậm rãi móc ra phụ thân cho chính mình ngọc bội, ẩn chứa trong đó sức mạnh của cha. Giang Mị hơi dùng lực một chút, ngọc bội ứng thanh mà nát, chí tôn chi lực bao trùm ma viêm sau, hóa thành mãnh thú liền xông về Cổ Vân Xuyên. Ở trong mắt Cổ Vân Xuyên, trước mắt chỉ là một tấm ác ma khủng bố khuôn mặt nhào về phía mình. Vẫn là Cổ Vân Xuyên tim một khắc này Phật Đà Xá Lợi Tử tại cuối cùng sắp đụng tới thời điểm, phát huy mấu chốt tác dụng, bảo vệ Cổ Vân Xuyên một mạng, nhưng cũng là dẫn đến Cổ Vân Xuyên nơi ngực Phật Đà Xá Lợi Tử mang tới một chút vết rách. Cổ Vân Xuyên cả người đều phủ, thấp con mắt nhìn xem ngực cái kia tản ra Phật quang Phật Đà Xá Lợi Tử. Đang lúc Cổ Vân Xuyên đang lúc tuyệt vọng, trong đầu lại độ vang lên cái thanh âm kia: "Ta cần các ngươi."